Chương 65, bại lộ 3, chương 65, bại lộ 3, đem hai chuyện này liên hệ tới, đại khái lấy được đáp án chính là Hà Văn Lương đi tìm Hà Đại Sương, hắn biết Hà Đại Sương ở đâu, cho nên hắn hôm nay như vậy bình tĩnh, đến tột cùng là biết Hà Đại Sương hoàn hảo không chút tổn hại cho nên yên tâm, hay là nói, bị nhân uy hiếp, không có khả năng hành động thiếu suy nghĩ đâu. Nói cho cùng, Hà Đại Sương có phải hay không là Hà Văn Lương chính mình giấu đi? Chỉ cần sự kiện nhân vật chính biến mất không thấy gì nữa, Hà Văn Lương đều có thể nói Hà Đại Sương là bởi vì xấu hổ không chịu nổi một người trốn ra kinh thành, lời như vậy, chuyện này ở ngoài mặt rất nhanh liền có thể ngừng. Kinh thành rất lớn, mỗi ngày bắt quái tạp đàm nhiều đến muốn chết, Hà gia sự tình mặc dù có đáng xem, nhưng cũng không đủ một mực tại đầu để bên trên treo, thời gian hơi bể trên một chút, chuyện này liền sẽ bị phóng tới trong xó xỉnh bị người quên lãng. Xử lý lạnh, mãi mãi cũng là ứng đối loại sự tình này phương pháp tốt nhất. Cho nên, có hay không một loại khả năng, sẽ là Hà gia chính mình đem Hà Đại Sương cho giấu đi đến, ít nhất phải để chuyện này trong kinh thành không còn bị người đàm luận. Về phần Kỳ Cương, bọn hắn có thể từ từ quanh co. Khả năng không lớn. Bạch Vong Đông lắc đầu, đem đầu này suy đoán từ nhỏ trên sách vở tới. Nếu quả như thật là như vậy nói, cái kia chấp hành chuyện này người hẳn là sẽ là Hà Bất Hải, mà không phải tối hôm qua dạ hành Hà Văn Lương. Có thể làm cho Hà Văn Lương cái này 60 tuổi lão đầu tự mình xuất phủ, xem chừng chuyện này cùng Hà gia bản thân không quan hệ. Mà lại, có thể từ Tạ Thải Vân an bài nhân thủ dưới đem người cho cấp đi, người tới thực lực không yếu, cái kia thời gian Hà Văn Lương ở trong nhà đợi, Hà Vận Khải thì là đi tiểu viện của hắn giữ cửa, toàn bộ Hà gia có thể làm đến chuyện này, người trừ Hà Vận Khải đại nhi tử Hà Đại Thần bên ngoài, đều không có thời gian. Hà Đại Thần lời nói. Bạch Vong Đông bút tại trên cái tên này dừng lại một lát, cuối cùng cũng đem hắn mời tới. Người này sư theo Tiên môn Mộ Vân môn, tính nan chi thời lo lắng người nhà an nguy, từ Mộ Vân môn trở về nhà, đằng sau vẫn lưu tại trong kinh chuẩn bị khoa cử. Hắn không phải là không có thời gian, mà là đóng cửa đọc sách đã đọc được không để ý đến chuyện bên ngoài trình độ, xem chừng đừng nói là mang đi Hà Đại Sương, hắn hiện tại thậm chí ngay cả Hà gia phát sinh chuyện như vậy đều không rõ ràng. Cho nên, tổng hợp trở lên phán đoán, chuyện này không thể nào là Hà gia tự biên tự diễn. Cái kia vấn đề tới, thời gian một ngày, đủ để cho Hà gia người phát hiện Hà Đại Sương mất tích sao? Hà Đại Sương như vậy một cái ngang bướng tính tình, đột nhiên từ trong phủ rơi chạy, chuyện này căn bản sẽ không khiến người ngoài ý chỉ là đào tẩu một ngày nói, sẽ không khiến cho trong phủ bất luận người nào chú ý nếu như giả thiết Bạch Vong Đông trước đó suy đoán không sai, cái kia lão Hà từ trong phủ lặng lẽ đem ra, đã nói lên chuyện này trong này ở giữa phát sinh hắn không biết biến cố. Mà biến cố này, đại khái là tại Hà gia phụ tử rời đi hắn tiểu viện đằng sau đoạn thời gian kia phát sinh. Hà Đại Sương đến bây giờ đều không có trở về, Hà Văn Lương hiện nay lại bảo trì lặng im. Lão Hà thỏa hiệp a. Bạch Vong Đông lông mày nhíu lại. Vì tên hỗn đản kia cháu trai Hà Văn Lương cùng mang đi Hà Đại Sương người đã đặt thành chung nhận thức. Đây là hắn một cái suy đoán. Nếu như muốn chứng thực suy đoán này lời nói, Bạch Vong Đông ánh mắt chuyển rời đến một người khác danh tự phía trên. Hà Vân Khải. Hắn nhất định biết chút ít cái gì. Rất tốt, mục tiêu xác định. Kế tiếp chủ yếu nhằm vào đối tượng chính là hắn. Bạch Vong Đông đem Hà Vân Khải danh tự vẽ một vòng tròn, lại sau đó liền đem sách vợ nhỏ này cho khép lại bỏ qua một bên. Bạch công tử giống như luôn luôn mang theo cuốn vợ này. Ngay lúc này, Bạch Hương Trải lão bản nương dẫn theo Bạch Vong Đông điểm hộp cơm đi tới. Sau đó bỏ vào Bạch Vong Đông trước mặt, đôi mắt to khả ái tràn đầy tò mò nhìn về hướng Bạch Vong Đông để qua một bên sách vở nhỏ. Mỗi lần gặp ngài đều tại đảo nhìn, nó là vật rất trọng yếu sao? Trọng yếu thôi, có lẽ còn là rất trọng yếu. Bạch Vong Đông nghe vậy vừa cười vừa nói. Nói không khoa trương, nếu ai có thể từ trong tay của ta cầm tới cuốn vở này, cái kia nói không chừng có thể biết thế gian này thiên đạo vận hành chân lý cũng không nhất định. Lợi hại như vậy. Nhỏ lão bản nương hít sâu một hơi, cái kia ngập nước trong mắt to tràn đầy kinh hãi. Hiển nhiên là bị hù dọa. Lão bản nương muốn mở ra nhìn xem sao? Miễn phí a. Bạch Vong Đông đem sách vợ nhỏ cầm lên hướng phía phương hướng của nàng đưa tới. Nhỏ lão bản nương vội vàng khoát tay, tràn đầy lo lắng nói, vật trọng yếu như vậy ta cũng không dám nhìn. Điều này vội vàng hoảng dáng vẻ, để vốn là xinh xắn đáng yêu lão bản nương lộ ra càng thêm làm người ta yêu thích. Bạch Vong Đông trở tay đem cái kia sách vợ nhỏ một lần nữa ném tới trên mặt bàn, có chút buồn cười mà nhìn xem nàng, "Oa, ngươi sẽ không thật tin chưa? Đùa giỡn, nếu là thật có lợi hại như vậy đồ vật, vậy ta đã sớm vô địch thiên hạ." "Là thế này phải không?" Nhỏ lão bản nương ngốc manh mà nhìn xem hắn, phản phất nhẹ nhàng thở ra. "Cũng không nhất định." Bạch Vong Đông lời nói xoay chuyển, nháy mắt mấy cái, chế nhạo nói ra. Vạn nhất ta lừa gạt ngươi nhưng thật ra là câu nói này đâu. Đừng dọa ta nhỏ lão bản nương liếc mắt. Có phải hay không đang nói đùa ta vẫn là có thể phân đi ra. Đúng rồi. Bạch Vong Đông đột nhiên mở miệng nói. Gần nhất lão bản nương còn có nhìn thấy qua ta bị kia bằng hữu sao. Bằng hữu, nhỏ lão bản nương hơi sững sờ, lập tức không có kịp phản ứng. Ngài nói tới ai? Bạch Vong Đông nghe vậy con mắt nhắm lại một cái trước mắt, chậm nhẹ nhàng cười một tiếng, không có việc gì, xem ra nàng là chưa đến đây, vậy ta cũng liền cáo từ trước. Nói xong, Bạch Vong Đông cùng nhỏ lão bản nương có chút hành lễ, nhỏ lão bản nương đáp lễ. Sau đó, Bạch Vong Đông liền dẫn theo cái kia hộp cơm đi ra Bách Hương Trại. Nhỏ lão bản nương nhìn xem hắn rời đi, sau đó ngay tại ánh mắt liếc nhìn cái bàn thời điểm, lập tức liền liếc tới trên bàn cái kia sách vở nhỏ. Nàng hơi kinh hãi, vội vàng cầm lấy cái này sách vở nhỏ liền hướng phía Bạch Vong Đông đổi tới. "Bạch công tử, đồ vật của ngươi rơi vào trong điếm." Nghe được thanh âm của nàng, vừa đi ra cửa hàng chưa được hai bước Bạch Vong Đông quay đầu, nhìn về phía cầm trong tay của nàng sách vở nhỏ hơi sững sờ, sau đó ảo não vỗ xuống đầu. Thật sự là bận bịu đầu óc hỏng, cái này đều có thể rơi xuống. Lập tức, Hắn từ nhỏ lão bản nương trong tay đem cái kia sách vở nhỏ cho nhận lấy, có chút không người nói tạ ơn. Đa tạ lão bản nương. Nhỏ lão bản nương khuôn mặt nhỏ đỏ lên, vội vàng khoát tay, không cần cảm ơn, không cần cảm ơn, có thể đuổi kịp ngài là được, trong tiệm còn tại bận điệu, vậy ta trước hết về tiệm. Tốt. Bạch Vong Đông mỉm cười đưa mắt nhìn nàng quay người trở lại trong tiệm. Ngay sau đó, nụ cười trên mặt hắn trong nháy mắt bình tĩnh lại, linh mục mở ra, mạ vàng sắc đôi mắt tại sách vở nhỏ này bên trên qua lại liếc nhìn vài lần. Không có phát hiện vấn đề gì. Bách Hương trong cửa hàng khách nhân rất nhiều, nhiều ngày như vậy đi qua, nàng không nhớ được Mộng Thanh công chúa là bình thường, đánh nết. Sách vở nhỏ cho không có nửa điểm do dự liền cho đưa trở về. Đánh nết. Bản này bản bên trên không có để lại bất kỳ tay chân. Đánh nết. Trước mắt đến xem, cái này Bách Hương trải hẳn không có vấn đề gì. Là hắn đang nghi. Vậy là tốt rồi, nếu như nơi này thật sự có vấn đề, thật là nhức đầu người hẳn là hắn. Dù sao, hắn hiện tại thật rất không thể rời bỏ thanh quả nhưỡng một vùng này. Trở về trực ca đêm. Dẫn theo hộp cơm, Bạch Vong Đông bất đắc dĩ thở dài, quay người rời đi thanh quả nhưỡng bên này. Mà hắn không biết là, tại bóng ma ở trong, một đôi mắt đã chăm chú tập trung vào hắn. Chương 66, dạ tập chương 66, dạ tập đi hướng Bắc Chấn Phủ Ti Nha Môn khu phố là an tĩnh. Nơi này không phải cái gì khu vực phồn hoa, đoán chừng cũng không có người sẽ nghĩ đến muốn cách nơi này gần một chút. Cho nên Bạch Vong Đông tiếng bước chân tại trên đường phố này lộ ra là như vậy rõ ràng, hắn dẫn theo hộp cơm, nhảy nhảy nhót nhót đi tại trên đường này, dùng tiếng bước chân của mình tấu vang một đoạn duyên dáng giai điệu. Chỉ bất quá, ngay lúc này, cước bộ của hắn đột nhiên ngừng lại, sau đó đông nhiên quay đầu nhìn về hướng sau lưng vị trí. Nhưng trong này trừ đen kịt một màu bên ngoài, cũng không có nhìn thấy có bất kỳ đồ vật. Nhìn mấy giây đằng sau, hắn nhíu mày, lập tức liền quay đầu lại, tiếp tục đi lên phía trước. Một cọc cọc, hai cọc cọc. Ân. Mới vừa đi hai bước, hắn lại một lần quay đầu. Kết quả lần này hắn hay là không thấy gì cả. Hắn gần nhất giống như có chút nghi thần nghi quỷ, luôn cảm giác có người muốn đâm lưng hắn. Là giấc ngủ chưa đủ nguyên nhân sao? Một lần nữa quay đầu lại, khẽ hát tiếp tục đi về phía trước hai bước. Sau đó, bằng không, ngươi hay là ra đi, ta thật diễn không nổi nữa. Bạch Vong Đông bất đắc dĩ phủ yêu, lên tiếng nói ra. Ngươi theo dõi người trình độ quá kém, bằng không ta để cử ngươi đi cầm y để vệ lớp huấn luyện học được hai ngày, đến lúc đó đi ra, hai ta lại một khối chơi. Vẫn là không có nửa điểm bóng dáng lộ ra. Trên đường này trừ gió đêm thổi qua thanh âm bên ngoài, liền không có nửa điểm mặt khác tiếng vang. Bạch Vong Đông nháy mắt mấy cái. Thế mà không có lừa dối đi ra đồ vật. Cái này nếu là thật không ai lời nói, một mình hắn đứng tại trên đường này hô đây chẳng phải là mất mặt ném về tận nhà sao? T, xấu hổ xấu hổ xấu hổ. Ngắm lại hình ảnh kia liền đúng là mẹ nó xấu hổ. Đi nhanh lên, đi nhanh lên. Nơi này là nửa khắc cũng không thể lưu lại. Hắn vội vàng quay người lại, liền muốn chạy chậm đến rời đi nơi này. Nhưng lại tại lúc này, Bạch Vong Đông con người đột nhiên thít chặt, một cỗ nồng đậm hàn ý bằng tốc độ nhanh nhất bò lên trên lưng của hắn, cảm giác nguy cơ mãnh liệt trong lòng của hắn đột nhiên nổ vang. Lần này tuyệt đối sẽ không có lỗi. Bạch Vong Đông đột nhiên trở lại. Nhưng tại giây phút này, một cỗ linh lực khổng lồ trong nháy mắt liền đã tới trước mắt của hắn, bay thẳng mặt của hắn mà đi. Bạch Vong Đông thân thể bằng tốc độ nhanh nhất làm ra phản ứng, toàn bộ thân thể hướng thẳng đến phía sau ngựa đi. Bá, mực linh lực màu tím lợi chảo sát chóp mũi của hắn phi tốc mà qua, khí tức sắc bén kia đâm vào Bạch Vong Đông làn da đau nhức. Giữa tầm mắt, cơ hồ mỗi một tấc không gian đều bị cái kia mực màu tím nơi bao bọc. Bạch Vong Đông quyết định thật nhanh, trên hai gò má hỏa vân vân cấp tốc trèo lên trên, bàn tay hắn hướng xuống đất dùng sức vỗ, toàn thân cao thấp toàn thân dùng hỏa, một cước thuận lợi chảo vết tích hướng phía trước đống nhiên đã tới. Oanh, cực nóng xích viêm bao vây lấy đùi phải của hắn, mãnh liệt sóng lửa đem hắn trước người không gian toàn bộ đốt cháy. Một cước này cương mãnh không gì sánh được, tuy nhiên lại căn bản không có đạp đến bất kỳ vật gì. Bạch Vong Đông đại não suy nghĩ phi tốc chuyển động, ngay sau đó, cái kia cố cảm giác nguy cơ mãnh liệt lại lần nữa bò lên trên trong lòng của hắn, hắn bung ra chống đất bàn tay, chân trái dùng sức đạp một cái, toàn bộ thân thể ở giữa không trung cao tốc xoay tròn một vòng, hung mãnh hỏa diễm thiêu nướng chung quanh mỗi một tấc không gian. Soạt, cùng một thời gian, thật phong lóe sáng, mực màu tím vòi rồng chống rống mà ra. Hỏa diễm gió êm dịu quyện chạm vào nhau, Bạch Vong Đông thân thể dục hỏa xoay tròn một vòng đằng sau nhanh chóng thoáng hiện, hướng phía sau cực tốc tối lui, mũi chân trên mặt đất điểm nhẹ nhảy bọn. Hắn hai con ngươi mạ vàng sắc tuôn ra, khổng lồ quỷ khí ở trên người hắn nhanh chóng phun trào. Đùng, hai tay vỗ, tao lại màu đỏ như máu lệ hỏa tại lòng bàn tay của hắn giấy lên. Quỷ thuật, nhiên hồn hỏa. Màu đỏ như máu lệ hỏa bị dùng sức đẩy ra, hướng phía cái kia mực vòi rồng màu tím phương hướng mà đi. Trong khoảnh khắc, màu đỏ như máu biển lửa đem hết thảy trước mặt toàn bộ nuốt hết, biển lửa kia ở trong, thê lương kêu thảm thiết âm thanh liên tiếp vang lên, ngọn lửa cuồng bạo đem hết thảy đều thiêu đốt. Nhưng lại tại lúc này, tiếng xe gió dữ dằn vang động. Một vòng thân ảnh liền như là mũi tên bình thường trực tiếp đâm xuyên qua màn lửa, đem nhiên hồn hỏa biển cho sinh sinh anh mở. Một khắc này, đạo thân ảnh này tốc độ đạt đến mắt thường không cách nào truy tìm trình độ. Bạch Vong Đông con người đột nhiên rụt lại, chỉ là nhất sát, thật cũng chỉ là nhất sát, cái kia đống cắt lớn năm đấm liền đã đi tới trước mặt hắn. Bạch Vong Đông quyết định thật nhanh, trên hai tay nhấc, muốn ngăn trở cái này mãnh liệt một quyền. Nhưng lại tại hắn đã cắn răng điều động lên quỷ khí một khắc này, dự đoán ở trong nên rơi xuống công kích cũng không có đến, cùng một thời gian, một cái sắc bén lợi chảo cấp tốc ở phía sau hắn hiện hiện, thẳng tắp móc hướng về phía hậu tâm của hắn. Lúc này, màu đen độ nha từ trời rơi xuống, rơi vào Bạch Vong Đông trên bờ vai. Trong chớp mắt, lợi chảo kia đã đến Bạch Vong Đông thân thể, nhưng trước một khắc, không gian toàn qua xuất hiện, đem Bạch Vong Đông toàn bộ thôn phệ, lợi chảo xuyên thấu Bạch Vong Đông thân thể. Tàn ảnh. Bạch Vong Đông đột nhiên biến mất tại kẻ tập kích trước mắt. Nhưng ngay sau đó, hắn liền lại xuất hiện. nhuộm con mắt màu đỏ như máu ảnh, người mặc màu đen như mực vụ y, bạch vong đông giẫm đang tập kích người trên đầu, trực tiếp dùng sức đạp mạnh. Quỷ thuật. Đoạn hạ. Cái kia bị giẫm đạp không gian tựa như là bị trực tiếp đạp vỡ một dạng, vô số mảnh vỡ không gian văng tứ phía, có thể vốn nên tại cái này trong phá toái máu tươi văng khắp nơi đầu lâu nhưng không có nửa điểm tụ thương. Người kia chống đỡ lấy bạch vong đông chân dùng sức ngẩng đầu, lộ ra chính mình giữ tợn khuôn mặt, nhìn xem cái kia trong mắt màu đỏ ngòm, bạch vong đông trong nháy mắt cảm thấy đập vào mặt lệ khí. Không đợi bạch vong đông kịp phản ứng, tay của người kia trưởng liền bắt lại bạch vong đông cổ chân. Bá, tiếng xe gió tại bạch vong đông vang lên bên hai, bạch vong đông nhìn trước mắt tràng cảnh biến hóa, trong nháy mắt minh bạch tự thân tình cảnh. Bành, không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn, bạch vong đông thân thể bị trực tiếp văng ra ngoài. Mãnh liệt mất trọng lượng làm cho bạch vong đông không cách nào trong giữa không trung thay đổi thân hình của mình. Bạch vong đông bỗng nhiên cắn răng, hai tay nhanh chóng kết ấn. Một cái không gian toàn qua ở phía sau hắn cấp tốc mở ra, thân thể của hắn một đầu đện vào cái này không gian toàn qua ở trong. Vòng xoáy đóng lại, thân ảnh của hắn biến mất ngay tại chỗ. Người tập kích kia đôi mắt tại bốn phía nhanh chóng liếc nhìn, mà liền tại một giây sau, khóe miệng của hắn lộ ra một vòng nhe răng cười. Sau đó, cấp tốc quay thân, một quyền hướng phía bên cạnh đánh tới. Giang giác. Không gian vỡ vụn, Bạch Vong Đông hai tay giao nhau, từ không gian phá toái ở trong nhảy lên mà ra, hướng phía sau bay rất ra ngoài, hai chân giẫm, bàn chân cùng mặt đất kịch liệt ma sát, thẳng đến 2-3 giây sau, lúc này mới ổn định thân hình. Giờ này khắc này, Bạch Vong Đông cánh tay dùng sức hất lên, trên thân vũ ý rút đi, hỏa vân vân lại lần nữa hiện hiện, hỏa diễm tại hắn quanh thân giấy lên. Bạch Vong Đông cách khoảng cách hướng phía kẻ tập kích nhìn lại. Đối đầu chính là một đôi màu đỏ như máu hung lệ đôi mắt, mà cái kia mặt mũi dữ tợn vô luận hắn trong đầu như thế nào tìm kiếm đều không có biện pháp tìm tới có thể xứng đôi cùng một chỗ tấm kia, người này, hắn tuyệt đối chưa từng gặp qua. Người là ai? Chương 67, mãnh hổ, 1, chương 67, mãnh hổ, 1, người là ai? Bạch Vong Đông dùng sức phất tay áo, hỏa diễm tại hắn quanh thân bay ra. Hắn nhìn xem người trước mặt trên thân dũng động linh lực, mạ vàng sắc nhãn mắt nhắm lại. Linh lực này bên trong trộn lẫn lấy không ít tạp chất à, không đối, vậy đại khái không thể gọi làm linh lực. Đây là yêu lực. Hắn bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía người trước mặt, nhếch miệng lên, tiếng cười nổi lên. Ngươi là yêu tộc, cái này có thể có chút ý tứ. Yêu tộc để mắt tới hắn. Yêu tộc muốn giết hắn. Vì cái gì? Lý do gì? Hắn ngại đối phương chuyện gì sao? Tại trong lúc mấu chốt này, tại sao phải có yêu tộc dư nghiệt người thân phận như vậy đột nhiên đụng tới? 10000 cái vấn đề hội tụ đi ra, cũng chỉ được đi ra một đáp án. Cho ăn, yêu quái thúc thúc, ta có thể dẫn ngươi đi một chỗ sao? Ta một người có chút không dám đi. Bạch Vong Đông nhẹ nhàng thanh âm vang lên. Nhưng lại tại hắn thoại âm rơi xuống một khắc này, trả lời hắn là cái kia lại lần nữa quét sạch mà lên phong nhận. Cái kia giữ dằn cuồng phong trong khoảnh khắc cuốn ra, trong chốc lát, vô số đạo vòi rồng đột ngột từ mặt đất mọc lên. Bạch Vong Đông nhìn xem vậy đến thế rào rạt gió bão, cả người ánh mắt đống nhiên sáng tỏ. Hắn một bước phóng ra, cánh tay phải nâng lên, nắm chặt nắm đấm. Toàn thân quỷ khí bỗng nhiên từ thể nội thoát ra, cái kia dãy rủa lấy ác quỷ trên thân giấy lên xích hồng sắc lệ hỏa. Không có nửa điểm chần chờ, Bạch Vong Đông hướng phía cái kia sông tới phong bạo đấm ra một quyền. Thiếu đạp mã phách lối. Ầm ầm, kiệt ngao thanh âm nương theo lấy mãnh liệt tiếng nổ mạnh ầm vang vang lên. Khi Bạch Vong Đông nắm đấm đánh vào gió xoáy bên trên một khắc này, hỏa lãng quét sạch toàn bộ gió xoáy, cái kia vô cùng sắc bén đầy trời phong nhận bị trong khoảnh khắc tiêu đốt hầu như không còn. Bạch Vong Đông bước ra một bước, vạn mét tường lửa tại hắn ngay phía trước từng mặt dâng lên. Trên tường lửa thiêu đốt lên xích hồng sắc liệt hỏa, đem âm u bầu trời đều soi cái sáng tỏ. Bành, đây là tường lửa bị đụng nát thanh âm. Đạo thân ảnh kia trực tiếp đụng nát từng mặt tường lửa, từ cái kia liệt hỏa ở trong dục hỏa mà ra. Cái kia liệt hỏa sát thực rất mãnh liệt, nhưng lại cũng không có đối với hắn thân thể tạo thành nửa điểm tổn thương. Quần áo bị lửa cháy bừng bừng đốt cháy, lộ ra người kia trần trụi nửa người trên. Nhìn xem cái kia hở ra cơ bắp, Bạch Vong Đông có thể cảm giác được cái kia huyết đục ở trong rồi rào không gì sánh được khí huyết. Xác nhận xem qua thần, là tạ âm sẽ yêu người. Tốc độ của hắn rất nhanh, tựa như là bắn ra mà đến đạn tháo, loại lực trùng kích kia để cho người ta nhìn mà phát khiếp. Nhưng Bạch Vong Đông không sợ a người này càng mạnh, hắn càng có thể hưng phấn lên. Người cũng muốn nhảy múa sao? Bạch Vong Đông hai con ngươi lửa nóng, nhếch miệng lên một đạo hưng phấn đường cong. Ngay sau đó, hắn trực tiếp một cước đá ra, một cái đá ngang hướng thẳng đến cái kia tường đổ mà đến người đá đi lên. Đông. Giờ khắc này, Bạch Vong Đông cảm giác được chính là một loại giống như sắt thép độ cứng. Không đối, phải nói dạng này độ cứng thậm chí viễn siêu sắt thép. Hỏa diễm ra chỉ bên dưới cái kia cuồng bạo lực bộc phát tại thời khắc này bị người nhấc cánh tay ngăn lại. Không lô khí lãng trong nháy mắt này hướng phía bốn phía bộc phát quyết tán, nhấc lên từng khối gạch. Mà liên tại cái này rằng có một giây ở trong, mấy chục đạo đồng dạng thân ảnh tại Bạch Vong Đông quanh thân xuất hiện, hướng phía hắn đánh tới. Bạch Vong Đông thu chân, cái kia thiêu đốt lên hỏa diễm đùi phải bằng tốc độ nhanh nhất đạp cho cái kia từng đạo nhào lên phân thân. Thối ảnh huyết mị, trung điệp tàn ảnh ở trong không khí sẽ qua. Chỉ là một sát na thời gian, Bạch Vong Đông liền đã đạp nát 7-8 đạo phân thân. Có thể phân thân càng ngày càng nhiều, Bạch Vong Đông hai con người bỗng nhiên sáng lên, hắn giơ tay lên, dùng sức thổi. Soạt. Huỳnh quang điểm sáng tại cái này trong không khí bắn ra quyết tán, trực tiếp trùm lên những phân thân này phía trên. Ngay sau đó, Bạch Vong Đông đúng tay đánh. Quỷ thuật đông đóm. Những cái kia trên thân nhiễm đến huỳnh quang phân thân trên thân tại một sát na bốc cháy lên trùng điệp liệt hỏa, cái kia liệt hỏa nối thành một mảnh biển lửa, đem Bạch Vong Đông đều vây quanh. Bạch Vong Đông bàn tay vung lên, cái kia khổng lồ biển lửa trong chốc lát hóa thành từng chôi bén nhọn liệt hỏa trường thương. Một giây sau, những trường thương này tựa như là như bị điên hướng phía bốn phía đập tới. Bạch Vong Đông có thể cảm giác được, trong đó một thanh trường thương nện vào tiềm ẩn lên mục tiêu. Khoe miệng của hắn trong nháy mắt giơ lên, nhắm ngay phương hướng kia, hai tay phi tốc kết ấn. Ngay sau đó, một đạo thông thiên triệt địa thân ảnh cấp tốc từ sau lưng của hắn đứng lên, tay hắn cầm liệt hỏa đại khảm đao, hai mắt trợn tròn, cả người khuôn mặt giống như cái kia địa tạng tu la. Kim cương trừng mắt, sát sinh thành Phật. Quỷ thuật. Trúc Dung. Bạch Vong Đông bàn tay dùng sức vung xuống. Ngay sau đó, vậy Trúc Dung liền hai tay cầm đao, mang theo lôi đỉnh chi nộ đồng dạng đem đao kia chém mất xuống tới. Tiếng xé gió kịch liệt vang lên, mãnh liệt diễm đốt cháy cự đao những nơi đi qua mỗi một tấc không gian. Sau đó, một đao này cứ như vậy rơi vào Bạch Vong Đông trước đó cảm ứng được vị trí. Ầm ầm, biển lửa trong khoảnh khắc bộc phát. Cực hạn bạo tạc, cực hạn dã man. Đây chính là thoát thân tại Bất Động Minh Vương chân thân, đem hết thể ý cùng niệm loại trừ đằng sau, đơn thuần truy tìm cực hạn lực lượng quỷ thuật. Giống, tiếng giống giận dữ vang vọng mây xanh. Tại cái kia kịch liệt phun trào giữa biển lửa, cái kia đạo thân ảnh to con lù lù đứng lặng. Hai cánh tay hắn hóa thành hổ cánh tay, trên cả khuôn mặt đều là không gì sánh được dữ tợn, hắn toàn thân nổi gân xanh, gắt gao cắn răng chống cự lại cái này cường thế một kích. So man lực, hắn cho tới bây giờ không có bại đã cho ai. Nắc, đây là người này buổi tối hôm nay nói ra chữ thứ nhất. Trước đó thời điểm, Bạch Vong Đông đều kém chút coi là đó là cái cầm. Giang giác. Cũng không biết là tiếng la của hắn có hiệu quả, hay là cái kia toàn thân khối cơ thịt triệt để bạo phát ra bản thân tiềm lực. Trúc Dung trên đại đao trong chớp mắt xuất hiện từng đạo vết rách. Giang giác. Vết rách này càng lúc càng lớn. Cái kia hổ nam sau lưng khổng lồ yêu lực nở rộ. Trong chốc lát, Trúc Dung toàn thân nổ tung, thân thể biến thành một trận quét sạch bầu trời đêm mưa sa băng, vô số hỏa diễm rơi xuống từ trên không, hướng phía Hổ Khiếu Linh đập tới. Hổ Khiếu Linh lại lần nữa nổi giận gầm lên một tiếng. Giờ khắc này, cái kia khổng lồ sóng âm quần quật mà ra, phía sau hắn phảng phát hiện ra một cái cự đại hổ đầu quang ảnh. Sư Hưng Công. Không đối, là hổ gầm thuật. Cái kia rơi xuống đầy trời mưa lửa giờ khắc này bị ngừng lại, trong giữa không trung trực tiếp nổ tung biến mất không thấy gì nữa. Nhưng lại tại Hổ Khiếu Linh vừa mới ngậm miệng lại một khắc này, hắn toàn thân trên dưới lông tơ trực tiếp liền nổ. Nguy hiểm. Đây là hắn quanh năm kinh nghiệm chiến đấu mang cho hắn trực giác. Nhưng lại tại hắn quay người lại hướng phía sau lưng nhìn lại một khắc này, nhìn thấy chỉ là một đạo bị không gian toàn qua thôn vệ rơi thân ảnh. Không tốt. Hổ Khiếu Linh minh bình, hắn muốn quay đầu lại. Có thể giờ khắc này, chờ đợi hắn là đã sớm chuẩn bị xong một đạo không gian toàn qua. Quỷ thuật qua sông. Bạch Vong Đông người mặc vũ y màu đen đứng trong giữa không trung, nhìn xuống phía dưới Hổ Khiếu Linh, ánh mắt lãnh túc. Hổ Khiếu Linh bị từ trên trời giáng xuống không gian toàn qua cho một ngụm nuốt vào. Nhưng chỉ là một giây đồng hồ thời gian, cái kia không gian toàn qua bị Hổ Khiếu Linh một quyền đập ra. Hổ Khiếu Linh thân ảnh từ bên trong này sôi nổi mà ra, cơ hồ không có nửa điểm do dự, Hổ Khiếu Linh đi ra chuyện thứ nhất chính là xông về giữa không trung Bạch Vong Đông. Nhưng giang giác, không gian một cái chớp mắt vỡ vụn. Một khắc này, cho dù chỉ là chỉ cách một chút, đó cũng là chân trời góc biển. Quỷ thuật, đoạn hạ. Hổ Khiếu Linh trơ mắt nhìn xem Bạch Vong Đông cùng hắn ở giữa khoảng cách càng ngày càng xa, hai người bọn họ trước người không gian đang từng bước phá toái, hắn rõ ràng liền đứng tại chỗ, lại phản phất tại không ngừng hạ xuống. Chương 67, mãnh hổ 2, chương 67, mãnh hổ 2. Bạch Vong Đông ánh mắt thanh lãnh mà nhìn xem dưới thân thể hắn rơi, lập tức ngón tay ở giữa không trung vẽ lên cái tròn. Nếu một lần không được, vậy liền hai lần. Quỷ thuật qua sông. Hổ Khiếu Linh sau lưng, không gian toàn qua xuất hiện, lại lần nữa đem hắn nuốt mất. A a a a. Đối mặt không gian loạn lưu kia mang tới hoảng hốt, Hổ Khiếu Linh quả quyết cắn nát bờ môi của mình, thịt nát bay tứ tung, máu tươi văng khắp nơi. Hổ Khiếu Linh bị không gian toàn qua thả ra, cả người đứng tại chỗ, ánh mắt thanh minh không gì sánh được. Thế nhưng là, đau đớn mãi mãi cũng không có cách nào một lần bất và suốt đời nhàn nhã. Bạch Vong Đông thanh âm giống như quỷ mị đồng dạng tại bên tai của hắn vang lên. Hổ Khiếu Linh con ngươi thích chặt, sau đó không có nửa điểm do dự, hướng phía sau lưng đấm ra một quyền. Đây là đơn thuần chỉ dựa vào man lực một quyền. Có thể một quyền này lại đạt đến nhân loại tốc độ cực hạn. Thật mạnh nhục thân, có thể. Vậy thì thế nào đâu? Bạch Vong Đông trên người màu đen rút đi, ngay sau đó, bộ dáng của hắn biến thành một nửa đen một nửa trắng. Đầu đội mũ cao, thân mang áo liệm, một tay cầm xiềng xích, một tay nắm cốc tang. Bán quỷ hóa vô thường. Mà tại bán quỷ hóa đằng sau theo sát phía sau, chính là trực tiếp đánh tới hướng Hổ Khiếu Linh phương hướng một cái cốc tang đồng. Quỷ thuật cốc tang đồng kinh hồn. Đông, một gậy này trực tiếp liền đem Hổ Khiếu Linh thần hồn cho chấn đi ra, nhìn xem hắn hồn phách tạm thời xuất hiếu, Bạch Vong Đông lại cầm lên trong tay kia xiềng xích. Quỷ thuật câu hồn khóa câu hồn. Xiềng xích hướng phía Hổ Khiếu Linh thần hồn mà tới. Xiềng xích kia không có nửa điểm trở ngại liền lên Hổ Khiếu Linh linh hồn thân, xiềng xích thích chặt, lập tức liền muốn đem linh hồn xuất khiếu Hổ Khiếu Linh cho kéo đến hắn bên này. Hoàn mỹ hạn chế. Giang giác. Nhưng lại tại lúc này, xiềng xích không có gì bất ngờ xảy ra bị Hổ Khiếu Linh thần hồn cho kiếm nát. Thần hồn trước tiên liền muốn hướng phía nhục thể của hắn phóng đi. Có thể Bạch Vong Đông muốn chính là thời gian này. Trên người hắn vô thường đặc thù biến mất không thấy gì nữa, theo sát phía sau là cái kia mở tại nơi khỏe mắt U Lan. Nhiều nhất còn có 2 giây, thần hồn kia tiểu sắp trở về nhục thân. Cái này 2 giây, chính là hắn cho Hổ Khiếu Linh tuyên án tử hình. Bán quỷ hóa Tuyết U Lan. Tuyết U Lan vừa lên thân, Bạch Vong Đông có thể cảm giác được không khí xung quanh đều thấp xuống mấy cái độ, cặp chân kia dưới mặt đất bắt đầu chậm rãi kết băng. Bạch Vong Đông tiến lên một bước, ngón tay nhẹ nhàng cơ lực tại Hổ Khiếu Linh trên mi tâm. Quỷ thuật hàn tước. Diễm lệ khổng tức mở ra bình phòng, cực hạn hàn băng tụ thành thể. Một cái cự đại khổng tức băng điêu liền như vậy xuất hiện ở trước mắt của hắn, cái kia xinh đẹp linh vũ còn tại đón gió tung bay, Bạch Vong Đông chắp tay trước ngực, có chút nhắm mắt. Tức hàn linh hàn băng linh vũ ở phía sau hắn đập thành một loạt, cái kia sắc bén đến cực điểm lưỡi đao làm cho lòng người thấy sợ hãi. Ngay sau đó, Bạch Vong Đông mở mắt. Đầy trời linh vũ trong khoảnh khắc xông về Hổ Khiếu Lĩnh phương hướng. 1 giây, 2 giây, 3 giây. Hắn không biết băng khổng tức có thể vây khốn Hổ Khiếu Lĩnh bao nhiêu thời gian. Nhưng chỉ cần là qua 3 giây, hết thảy liền đem hết thảy đều kết thúc. Có thể, có lúc, ngoài ý muốn tựa như là cái nghịch ngợm hải tử, luôn luôn muốn tới đảo trái trứng. Giang giác. Ngay tại giây thứ tư vừa muốn bị hô lên một khắc này, khổng tước băng điêu phía trên cấp tốc đã nứt ra từng đạo khe hở, Bạch Vong Đông con mắt nhắm lại trong nháy mắt đó, một đạo thân ảnh khổng lồ từ băng điêu kia ở trong trực tiếp nhảy ra hướng phía Bạch Vong Đông đánh tới, đó là một cái mực mãnh hổ màu tím, nó nhìn xem Bạch Vong Đông trong đôi mắt có nồng đậm địch ý cùng sát ý hung lệ khí tức trong khoảnh khắc tại thiên địa này ở trong bạo khởi. Giờ khắc này, Bạch Vong Đông có thể cảm giác được chỉ có chạm mặt tới sát khí. Cái kia sát khí, để huyết dịch của hắn đều phản phất đông kết ngay tại chỗ, không còn lưu động. Thật hung, thật mạnh mẽ, thật là khí phách. Nhưng, tốt đạp mã để cho người ta phấn khởi a, ngươi nguyên lai thật đúng là con lão hổ a. Bạch Vong Đông đôi mắt sáng tỏ phảng phất là hai viên thái dương bình thường. Ánh mắt của hắn sáng rực mà nhìn xem cái kia nhào tới mãnh hổ, chỉ một thoáng cảm giác toàn thân trên dưới mỗi một cái tế bào đều tại vui vẻ vũ động. Mọi người đều biết, La Hầu đại lão hổ. Cái kia cứ thế mà suy ra, tiểu lão hổ nhỏ La Hầu. Ngoa tạo, cái này không đồng nhất xem cũng là người ta kích động lên sao? Có trời mới biết hắn chờ một ngày này đợi bao lâu. Ha ha ha, ngươi có thể tuyệt đối đừng chạy mất ta. Đối mặt nhào lên ác hổ, Bạch Vong Đông không có chút nào muốn tránh né ý tứ, hắn cất tiếng cười to, biểu lộ điên cuồng đến cực điểm. Nâng lên hai tay trực tiếp liền cùng đôi kia hổ chảo đụng nhau. Đông. Bạch Vong Đông dưới chân sàn nhà vỡ vụn, hắn có thể cảm giác được Hổ Khiếu Lĩnh hồn trên thân bên dưới cái kia khổng lồ man lực. Thế nhưng là. So man lực lời nói, hắn cũng có a. Bạch Vong Đông hai mắt trong nháy mắt hỗn độn, khóe mắt u lan trong khoảnh khắc biến mất. Một giây sau, hắn toàn thân trên dưới quần áo đều bị nhuộm thành màu đỏ như máu bộ dáng, ngay sau đó, hắn trần trụi ở bên ngoài trên da xuất hiện hoa văn, một đầu màu đỏ như máu miếng vải cứ như vậy buộc chặt tại trước mắt của hắn. Bạch Vong Đông có thể cảm giác được chính mình toàn thân trên dưới đều tại bộc phát. Bán quỷ hóa. Tu La. Cái kia cực hạn man lực tại trong khoảnh khắc rót vào toàn thân của hắn, trên người hắn mỗi một tấc máu thịt đều tại lấy gấp đôi gấp bội tăng phúc phóng thích tiềm lực. Bạch Vong Đông bàn tay cùng đuốt hổ kia năm ngón tay giao nhau, đem đôi kia mao nhung nhung móng đuốt cho cầm ở trong tay. Lập tức, một viên hổ đầu liền hướng phía hắn cắn tới. Bạch Vong Đông không do dự, trực tiếp thưởng cho hắn một phát đầu truy. Hổ Khiếu Lĩnh bị cái này một cái đầu truy đụng mắt nổi đom đóm. Hắn không thể tin được, như vậy da dày thịt béo hắn lại bị người này một đầu đụng choáng. Nhưng lại tại hắn sững sờ một giây này, Bạch Vong Đông trực tiếp nắm chặt Hổ Khiếu Lĩnh bàn tay, sau đó biểu lộ nhanh chóng trở nên dữ tợn, tiếng cười càn rỡ kia liên tiếp vang lên. Bạch Vong Đông trực tiếp đem Hổ Khiếu Lĩnh từ tại chỗ giơ lên, sau đó bành, hung hăng nện xuống. Cái kia trầm muộn đập lên âm thanh để tâm tình của hắn đặc biệt sảng khoái. Bạch Vong Đông bung ra hổ chảo, nắm chặt nắm đấm. Quỷ thuật, Bạch bạn. Một quyền này hướng thẳng đến hổ đầu đập xuống. Đông, phốc phốc, máu tươi vẩy ra, óc bốn phía. Hổ Khiếu Lĩnh đầu cho sinh sinh đập vỡ một nửa. Bạch Vong Đông đè xuống đầu của hắn, ánh mắt cực kỳ hưng phấn. Ngươi biết không? Nghe nói võ tùng ba quyền liền đánh chết một con hổ. Ấy ấy a, ngươi đoán xem ta phải dùng vài quyền đâu? Nói, Bạch Vong Đông lại là đấm ra một quyền. A a a! Hổ Khiếu Lĩnh dãy rủa lấy muốn hướng phía Bạch Vong Đông tát tới. Thế nhưng là một quyền này hay là rơi vào trên đầu của hắn. Chỉ bất quá đánh sai lệch mà thôi, không có đánh nát hắn một nửa khác đầu. Cuối cùng một quyền, Bạch Vong Đông khoe miệng dơ lên vui vẻ dáng tươi cười. Hắn nắm chặt nắm đấm, lập tức đấm ra một quyền. Ầm ầm, giống. Hổ Khiếu thanh từng tiếng lọt vào tai, nắm đấm lại không chút nào đình chỉ hạ lạc. Một giây sau, vô số mực màu tím bụi gai từ dưới đất chui ra, vọt thẳng hướng về phía Bạch Vong Đông phương hướng. Bạch Vong Đông không quan tâm, một quyền này hắn nhất định phải đập xuống. Nhưng bụi gai màu đen cũng không có hướng về phía Bạch Vong Đông mà đến, nó bằng tốc độ nhanh nhất vượt qua Bạch Vong Đông vị trí, rơi vào Hổ Khiếu Lĩnh trên thân. Buộc chặt. Bụi gai màu đen trong chớp mắt đem Hổ Khiếu Lĩnh thân thể bao trùm. Sau đó, Bạch Vong Đông nắm đấm tùy theo rơi xuống. Bành, mặt đất vỡ vụn, vô số đá vụn bay ra. Nhưng giờ khắc này, Hổ Khiếu Lĩnh đã biến mất ngay tại chỗ. Bạch Vong Đông ngẩng đầu, hướng phía ngay phía trước nhìn lại. Nơi đó, một cái bị bụi gai màu đen bao khỏa mãnh hổ chậm rãi bước ra bước chân. Bạch Vong Đông phấn khởi cười một tiếng. Hoa Nguyên Lai còn có hiệp hai đâu. Chương 68, sau cùng sụp đổ chương 68, sau cùng sụp đổ còn có hiệp hai. À, cũng là, thế đạo này, tại tu hành giới bên trong hòa với người trong tay ai không nắm nuốt hai tấm át chủ bài khi chuẩn bị ở sau a không quan tâm đại giới như thế nào, có thể bảo trụ mệnh là được. Bất quá Bạch Vong Đông cũng không có từ Hổ Khiếu Lĩnh trên thân nhìn thấy nửa điểm lưu được núi xanh ý tứ, cái này nha chính là muốn mệnh của hắn. Liền xem như chính mình nhanh mất mạng, cũng vẫn là muốn mệnh của hắn. Ta lúc nào như thế nhận người hận. Bạch Vong Đông bén lên chính mình trên trán bị khí lãng bén loạn sợi tóc, trong ánh mắt kia hỗn độn thậm chí cuồng loạn đến muốn xông ra hốc mắt. Hắn hiện tại rất vui mừng a, hắn đương nhiên có thể nhìn ra, đối diện đầu lão hổ này thúc thúc trên thân quấn lấy mực màu tím bụi gai ngay tại hấp thụ lấy khí huyết của hắn, đây đại khái là một bộ dùng để liều mạng cấm thuật đi. Nói cách khác, nếu như Hổ Khiếu Lĩnh không có khả năng tại khí huyết suy kiệt trước đó đem Bạch Vong Đông đầu đem xuống, vậy hắn liền sẽ một mệnh ô hô. Đây là cái gì? Con mẹ nó là cược mệnh a. Khuynh đảo cây cân lại lần nữa quay về tại chỗ. Giờ khắc này, hai người lại lần nữa đứng lên cùng một cái sân khấu. Bạch Vong Đông nắm chặt nắm đấm, khoe miệng cao cao giơ lên. Trong chốc lát, trên người hắn hoa văn bỗng nhiên tăng sinh, cái kia đường vân màu đỏ như máu cấp tốc bò lên trên cổ của hắn, Bạch Vong Đông có thể cảm giác được lực lượng khổng lồ tại từng chút xé rách lấy huyết nhục của hắn. Cái kia cuồng bạo đến không chỗ thả ra lực lượng trong cơ thể hắn tán loạn. Quỷ thuật, Bạch Vạn, với anh, mực màu tím yêu lực cùng đầy trời quỷ khí đánh vào nhau. Trong mắt màu đỏ ngòm cùng màu đỏ như máu miếng vải lẫn nhau đối mặt. Hai cố khí tức khổng lồ ở đây vương thiên địa ở trong điên cuồng hướng phía lẫn nhau nghiền ép. Giống, một giây sau, Đinh Hai nhức óc tiếng hô phóng lên tận trời. Cái kia mực màu tím bụi gai bọt thẳng đi ra bóng ma hướng phía Bạch Vong Đông điên cuồng đập tới. Bạch Vong Đông chân phải triệt thoái phía sau một bước, đối mặt cái kia dương nhanh múa vút mực màu tím bụi gai, không có nửa phần do dự, trực tiếp đấm ra một quyền. Ầm ầm, liền tựa như là lôi điện oanh minh, Bạch Vong Đông cái kia so sánh cùng nhau tú khí nắm đấm trực tiếp đập vào cái kia mực màu tím bụi gai phía trên. Bạo tạc khổng lồ lực đem bụi gai kia trong nháy mắt đánh nát, có thể bụi gai kia tựa như là triệt để điên bình thường, dù cho bị như vậy phá hủy, nhưng vẫn cũng không muốn sống bật lên. Bạch Vong Đông trong mắt mang theo khát máu ánh mắt, hắn chân phải trực tiếp dùng sức đạp mạnh. Bành! Mặt đất vỡ vụn, đá vụn trùng thiên. Đầy trời đá vụn chồng đám, vô số đạo thân ảnh đồng thời xuất hiện, hướng phía phương hướng của hắn đánh tới. Lại là phân thân. Nhưng lần này phân thân lại có chút trên thực chất cải biến. Bạch Vong Đông có thể cảm ứng được những phân thân này ở trong ẩn chứa kiềm chế bạo tạc lực. Bạch Vong Đông hai tay bỗng nhiên một chảo, sau đó dụng lực kéo một cái. Trung quanh tràng cảnh liền như là mạc bố bình thường bị hắn trực tiếp níu trong tay. Mấy chục đạo thân ảnh kia cùng hắn ở giữa khoảng cách bị hắn cực tốc rút ngắn, Bạch Vong Đông lấy xuống trên mắt bọc lấy miếng vải. Cái kia vốn nên là mạ vàng sắc đồng tử bị nhiễm lên màu đỏ như máu vết tích. Đông, cái này giống như là nhạc khúc khúc dạo đầu tấu vang, mấy chục đạo thân ảnh kia đầu lâu tại trong tích tắc liên tiếp nổ tung, máu bắn tung tóe, những thân ảnh này trong nháy mắt không còn sinh cơ. Nhưng lại tại lúc này, một bóng người từ phía sau hắn bóng dáng ở trong chậm rãi chui ra, cái kia sắc bén bụi gai, không có nửa điểm do dự đâm về phía hậu tâm của hắn. Bạch Vong Đông cực tốc quay thân, căn này bụi gai cùng hắn thân thể sượt qua người, chỉ kém một giây, liền một giây thời gian, nếu là có thể lại nhanh một giây trước, vậy cái này dễ bụi gai liền có thể đem Bạch Vong Đông toàn bộ thân thể xuyên đấu. Gương mặt của hắn cấp tốc tới gần đã bị mực màu tím bụi gai nơi bao bọc ở mặt hồ, cặp kia huyết kim sắc ánh mắt phía trên đã bắt đầu chảy ra điểm điểm huyết châu. Bạch Vong Đông nhìn trước mắt mặt hồ, trong mắt tản mạn khắp nơi xuất huyết màu đỏ tia sáng. Ông, đây là đại não đang rung động thanh âm. Hồ Khiếu Linh cảm giác được chính là một cỗ khó có thể tưởng tượng áp lực khổng lồ, áp lực kia tại đầu góc của hắn phía trên nghiền ép, tựa như là trong khoảnh khắc liền có thể đem hắn đầu lâu đè bạo một dạng. Bành! Ánh mắt của hắn trực tiếp nổ tung. Hồ Khiếu Linh âm thanh kêu đau đớn điên cuồng vang lên. Giờ phút này, tia sáng lờ mờ, vô số mực màu tím bụi gai đã tại Bạch Vong Đông phía sau bốc lên. Những bụi gai kia tựa như là từng đầu hung mãnh rắn độc, để cho người ta nhìn mà phát khiếp. Lít nha lít nhít bụi gai đem Bạch Vong Đông cùng bầu trời kia ngăn cách, tựa như là muốn cho Bạch Vong Đông che lại quan tài bình thường. Thật là đủ dọa người. Bạch Vong Đông thanh âm bình tĩnh tại Hồ Khiếu Linh vang lên bên tai, một thanh hoa văn đẹp đẽ bội đao đã xuất hiện ở cái hông của hắn. Tú Xuân Đao, ta rất sợ đen. Cầm đao, rút ra. Lạnh thấu xương đao quang đem cái kia bị phong bế ở hắc ám toàn bộ chiếu sáng. Một đao này là chói mắt một đao. Vô số oán linh tại trên một đao này hội tụ dãy rủa, cái kia nguyên bản hoa văn đẹp đẽ Tú Xuân Đao tại một cái chớp mắt phảng phất biến thành khang khít luyện ngục. Bạch Vong Đông động tác không có nửa điểm đình trệ. Hắn cầm thật chặt chuôi đao, sau đó quay thân vung đao. Tiên thuật Trảm Linh Đao. Đao quang lóe sáng, bể nát bao nhiêu gợn sóng. Bá, một đao này vung ra một khắc này, tất cả mực màu tím bụi gai trực tiếp bị cái kia lạnh thấu xương đao quang chặn ngang chặt đứt. Đao quang phá vỡ bụi gai bay thẳng bầu trời, phảng phất muốn đem bầu trời đêm này bên trên sao dày đặc đều chém vỡ. A o, cái kia mực màu tím mãnh hổ thừa cơ hội này từ trong bóng tối tập ra, toàn thân nó đều bị mực màu tím bụi gai bao vây, thân hình làm lớn ra không chỉ một vòng. Cự hổ cắn một cái tại Bạch Vong Đông thân eo, tựa như là chát đao bình thường, muốn đem Bạch Vong Đông cho chặn ngang cắn đứt. Giang giác, đây là khối băng bể nát thanh âm. Băng tinh tản mát, che lại Hồ Khiếu Linh cả đôi kinh hãi con mắt. Cũng không biết ngươi có phải hay không ngu xuẩn. Bạch Vong Đông thanh âm tại đỉnh đầu của hắn xuất hiện, mũi chân điểm nhẹ, trực tiếp rơi vào đầu của hắn trên đỉnh. Ta đem phía sau lưng lộ ra, ngươi thật đúng là dám đi cắn. Bạch Vong Đông hai chân vững vàng rơi xuống đất, trong tay Tước Hàn Linh đã lộ ra ngay hàn quang. Hắn nhìn xuống phía dưới Hồ Khiếu Linh, cổ tay xoay chuyển, cái kia Tước Hàn Linh phiến đầu trực tiếp điểm tại Hồ Khiếu Linh sọ đỉnh. Phốc phốc. Hồ Khiếu Linh cái cằm chỗ, một cái đầu thương hiện, ngay sau đó, một cây xiềng xích hàn băng trong nháy mắt xuyên thấu Hồ Khiếu Linh trên đầu lâu bên dưới. Cái kia bụi gai màu đen bị trực tiếp đâm rách. Máu tươi vẩy ra, Hồ Khiếu Linh cả người thống khổ gầm rú. Nhưng ngay tại một giây này, trong con mắt của hắn lóe lên một tia kiên quyết. Lúc này đã chuyện không thể làm, vô lực hồi thiên, vậy không bằng ngọc thạch câu phần, chí ít đến cuối cùng còn có thể hoàn thành nhiệm vụ của mình. Yêu quốc và thuế, yêu tộc vĩnh hằng. Hai câu này trong lòng của hắn đinh thai nhức óc vang lên. Hắn toàn thân yêu lực bắt đầu cực tốc kéo lên. Cùng một thời gian, cái kia mực màu tím bụi gai lại lần nữa phô thiên cái địa đem hắn thân thể cùng trên thân thể của hắn Bạch Vong Đông vây quanh. Bạch Vong Đông chú ý tới hắn mỗi một cái động tác, con người hơi co lại. Hết thể chuẩn bị sẵn sàng. Chết đi. Giống, tiếng giống giận dữ bỗng nhiên vang lên. Một giây sau, một đạo đinh thai nhức góc tiếng nổ mạnh vang vọng chân trời. Một khắc này, vô số huyết khí phóng lên tận trời, đem chung quanh mỗi một tấc đất đều cho quét sạch ở bên trong. Sụp đổ, phá hủy, sinh linh phá diệt. Đây là cực hạn nhất hủy diệt. Chương 69, kết thúc chương 69, kết thúc cột ánh sáng màu máu phóng lên tận trời, đem hết thể chung quanh toàn bộ đều cho quét sạch ở bên trong. Khí tức hủy diệt không ngừng từ cái này huyết sắc cột sáng ở trong phun ra ngoài. 5 giây, 10 giây, 20 giây, 30 giây. Quang trụ này kéo dài đến 30 giây thời gian mới bắt đầu từng điểm tiêu tán. Mà tại cột sáng kia chính trung tâm, từng đóa băng hoa sáng chói bay múa, cánh hoa tản mát, phản phất tại biểu diễn một trận thế gian xinh đẹp nhất tàn lụi. Khu khu khu. Tiếng ho khan kịch liệt từ cái kia băng hoa bụi bên trong vang lên. Ngay sau đó, cột máu triệt để tán đi, băng hoa cũng trong cùng một lúc toàn bộ bay ra. Bạch Vong Đông thân ảnh từ cái kia nguyên điệu lộ ra. Khoe miệng của hắn tràn ra một vòng tơ máu, cả khuôn mặt lập tức liền trắng xuống tới. Cái này bạo một phát tới thật là đủ hăng hái. Đưa thân vào cái kia bạo tạc trung tâm, liền tựa như là thuyền cô độc tại ngày mưa to trên biển đi thuyền, để cho người ta có thể cảm giác được chính là một loại cực kỳ khủng bố thể nghiệm. Nói thật, cái này thể nghiệm cảm giác còn rất thoải mái. Yêu tộc đều ưa thích chơi tự bạo sao? Bạch Vong Đông bước lên cái kia đấm máu mặt đất, nhịn không được chật chật lưỡi. Hắn nhớ kỹ lúc trước bắt cái kia vài đầu thôn kim thú thời điểm, cũng có yêu muốn tự bạo, nhưng bị hắn kịp thời cho băng phong cản lại. Có thể đầu lão hổ này tu vi so đầu kia tự bạo đại xà cao hơn nhiều, Bạch Vong Đông nhất thời thật đúng là băng không nổi. Nếu không có cách nào ngăn cản, vậy cũng chỉ có thể hào hào hưởng thụ lấy. Sinh thời có thể tại bạo tạc trung tâm chơi hai lần, vậy cũng xem như ly kỳ thể nghiệm. Khu khu. Nghĩ tới đây, Bạch Vong Đông lại hò khan hai tiếng. Nhưng hắn còn chính là nghĩ không thông. Cái gì thù, oán gì, đáng giá vì giết chết hắn đi đến hiện tại tình trạng này. Rõ ràng có bị bao ăn quản uống cả đời cuộc sống hạnh phúc tại đối với hắn ngắt, nhưng hắn vì sao cũng không quay đầu lại đến liền đi hướng bờ bên kia nữa nha. Hắn cứ như vậy muốn lộng chết chính mình sao? Tự bạo điều kiện không có chút nào bình thường. Tự bạo người cần đem linh hồn của mình cùng nhục thân toàn bộ hiến tế. Cái này mang ý nghĩa không chỉ có muốn thân tử đạo tiêu, mà lại không luân hồi chi mệnh. Chật chật, triệt triệt để từ thế gian này xóa đi chính mình toàn bộ vết tích. Đây đối với phổ biến tin tưởng luân hồi chuyển thế tiên võ xã hội phong kiến tới nói, đây quả thực là ngu xuẩn nhất bất quá sự tình. Yêu tộc Dương Nguyệt đến cùng tại sao phải để mắt tới hắn? Chẳng lẽ lại là vì báo thù? Đừng nói giỡn, muốn báo thù đã sớm báo, chỗ nào cần phải kéo lên lâu như vậy? Bạch Vong Đông lắc đầu, lắc lắc bị tạc có chút tỉnh đầu óc. Trong lòng bàn tay ở trong linh lực phun trào, hướng phía ngực của mình vị trí ấn đi lên. Tiên pháp Thái Bình Kinh hồi xuân. Mặc dù không nhanh, nhưng Bạch Vong Đông thương thế trên người hay là lấy một cái mắt trần có thể thấy tốc độ bắt đầu khôi phục. Mà vừa lúc này, rầm rầm thanh âm vang lên. Bạch Vong Đông có thể nghe được, từng đợt tiếng bước chân từ bốn phương tám hướng vang lên. Ngay sau đó, từng cái thân mang thiết giáp binh sĩ liền từ tất cả con đường tràn vào đến cái này tàn khốc hiện trường ở trong. Cầm đầu dẫn đầu người Bạch Vong Đông không biết, đại khái cũng là ngũ thành binh mã tí người. Chứ những người này bên ngoài, Bạch Vong Đông còn chứng kiến kinh thành phủ nha người. Không đợi người cầm đầu kia lên tiếng tra hỏi, Bạch Vong Đông liền trực tiếp từ bên hông bạch ngọc ở trong lấy ra lệnh bài của mình, hướng phía người cầm đầu kia ném tới. Người kia vội vàng tiếp được, nhìn xem trên lệnh bài kia mặt nội dung, người kia biểu lộ lập tức nghiêm túc, vội vàng tiến lên hai bước, đem lệnh bài kia hai tay dâng lên. Hạ quan gặp qua đại nhân, mỗi lần đánh xong mới tới, các ngươi dạng này có thể bắt ở ai vậy? Bạch Vong Đông đưa tay nhận lấy lệnh bài, cho đám người này nghiệp vụ trình độ lên một cái xoa bình. Người cầm đầu kia mặt cười khổ, cũng không dám phản bác, nhưng hắn trong lòng thật phát khổ ác. Bọn hắn từ vừa thấy được cái kia thông thiên triệt địa tường lửa lúc, liền đã ngựa không dừng vó hướng lấy bên này chạy tới, thật không nghĩ đến gắng sức đuổi theo, đi vào bên này lại là gặp được kết thúc hiện trường. Cái kia đấm máu chàng cảnh cùng phá toái mặt đất, những này đều được bọn hắn ngũ thành binh mã ti người phụ trách xử lý. Nói thật, không biết từ lúc nào bắt đầu, hắn luôn cảm giác mình làm việc chính là thanh lý hiện trường. Không biết đại nhân hôm nay đây là, mặc dù biết người trước mặt là cẩm y gì vệ, tốt nhất vẫn là không nên hỏi nhiều, cũng không có biện pháp, làm việc cần, hắn nhất định phải hỏi rõ ràng. Yêu tộc Dương Nguyệt. Bạch Vong Đông nghĩ nghĩ, sau đó nói bổ sung. Một cái chủ động tìm tới, muốn giết ta yêu tộc Dương Nguyệt. T, nghe được yêu tộc Dương Nguyệt bốn chữ này, người cầm đầu kia trái tim nhỏ đều run lên một cái. Cái này run lên bên trong đã có sợ, lại có tham. Người trước là bởi vì trong truyền thuyết yêu tộc Dương Nguyệt đều là sát nhân của ma, tâm ngoan thủ lạn, hắn chính là một cái tiểu quan, tu vi cũng không cao, tự nhiên sẽ sợ. Mà cái sau lời nói như thế nào đây? Ngươi có biết cái gì gọi là hành tẩu 500? Không không không. Yêu tộc đây chính là tam thai lưỡng hỏa một trong, triều đình đối với yêu tộc Dương Nguyệt cho tới bây giờ đều rất xem trọng. Nếu có thể bắt sống đến một cái yêu tộc Dương Nguyệt, vậy hắn thiết thiết địa năng lại hướng lên bò lên. Bất quá hắn quý có tự mình hiểu lấy, liền nhìn chung quanh nơi này hiện trường, cùng vừa rồi cái kia sông lên vân tiêu của sáng, là hắn biết, đây không phải hắn có thể đem cầm ở đồ vật. Nhìn xem Bạch Vong Đông cái kia khuôn mặt tái nhợt, hắn rất thân mật mà hỏi thăm, đại nhân ngài không có sao chứ? Bạch Vong Đông lắc đầu, chỉ là nhìn xem bãi máu kia, con mắt híp híp. Đáng tiếc, không nói cái kia vốn là có thể cùng Mãng Tiên Sinh yêu đan tụ cùng một chỗ quận hồ yêu đan, liền xem như thi thể của hắn lưu lại, Bạch Vong Đông cũng có thể đem hắn treo ở kinh thành bắt mắt nhất địa phương, để đồng bào của hắn bọn họ hảo hảo chiêm ngưỡng. Vạn nhất nếu là khả năng hấp dẫn đến một hai cái muốn đi gặp hắn, đến chính mình nơi này mua vé người, vậy mình lần này nhất định sẽ không thất thủ, đem bọn hắn cả người đều cho lưu lại. Nói cho cùng, rõ ràng có thể cả một đời áo cơm không lo, vì cái gì liền nhất định phải chơi tự bạo một bộ này đâu? Lần trước hắn bắt trở lại cái kia mấy cái thôn kim thú đã hoàn hảo tốt tại chiếu ngục ba tầng bên trong làm trạch năm đâu, vì sao đầu lão hổ này liền không thể cùng người ta mấy đứa bé suy nghĩ thật kỹ đâu? Nói cho cùng, cái này ngu xuẩn lão hổ đến cùng tên gọi là gì? Đánh nửa ngày cũng không tới cái tự giới thiệu, đúng là mẹ nó làm cho người ta không nói được lời nào. Cam. Bạch Vong Đông có chút phiền. Mặc dù đánh thời điểm rất thoải mái, nhưng đánh xong về sau vậy phiền phức vấn đề một cái tiếp theo một cái liền lên tới. Còn ca đêm. Giá trị cái bóng. Về nhà, đi ngủ. Bạch Vong Đông thở ra một hơi, cùng cái kia cầm đầu người dẫn đội nói một tiếng người, sau đó liền trực tiếp nhanh chân hướng phía vùng ngoại ô tiểu viện phương hướng đi. Đem đêm nay ban cho bệnh lên, nếu là La Hầu hỏi tới, liền nói phụ thương. Có thể mới vừa đi một nửa, Bạch Vong Đông liền trực tiếp quay đầu, hướng phía Bắc Chấn phủ Ti Nha môn phương hướng đi tới. Mũ nội nó, ngủ cọp lông. Cha, hắn nhất định phải điều tra ra bọn này yêu tộc dư nghiệt ăn no rừng mỡ tới giết hắn nguyên nhân. Nếu không, đêm nay sợ không phải lại là một đêm không ngủ. Nhìn xem hắn bộ này tới lui quay lại động tác, Vũ Thành binh mã ti người dẫn đầu nháy mắt, trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì cho thỏa đáng. Liền, rất thần kinh, có chút dọa người. Chương 70, Tạ Âm mất tích chương 70, Tạ Âm mất tích không phải mà liền tại Bạch Vong Đông bị Hổ Khiếu Linh tập sát thời điểm, tại phía xa ở ngoài ngàn giảm Phượng Dương phủ, có hai người nhìn xem trong tay tờ giấy biểu lộ tràn đầy nghiêm trọng. Cái này lão hổ là trực tiếp đem Tạ Âm cho lừa gạt chạy sao? Mục Viễn mặc cau mày, lên tiếng nói ra. Mặc dù Tạ Âm gương mặt kia sát thực dáng dấp rất mẹ nó nhận người ưa thích, có thể cái kia dù sao cũng là cái công, Hồ Vi tên Vương bắt đạn kia cũng không tốt nam phong à. Hồ Vi nếu là thích nam phong, Trần Đồng là khẳng định không trốn khỏi. Về phần hắn, hắn dáng dấp không dễ nhìn hắn thừa nhận. Lúc này cũng đừng có nói ngươi cái kia lời nói dí dỏm. Trần Đồng đứng ở một bên, đồng dạng thấy được trên tờ giấy nội dung. Đó là Phượng Dương phủ cẩm y diệp vệ thiên hộ sở người phái người tìm kiếm hai người này hạ lạc báo cáo. Thiên môn bạn ngữ rót thành một câu, đó chính là hai người này mất tích. Lúc đầu bọn hắn trước đó cùng Tạ Âm thương lượng xong xác nhận tình huống phương pháp là hai cái. Một cái là mỗi qua cố định thời gian liền để bồ câu đưa tin trả lại một phần báo bình an tin, lợi như vậy có thể làm cho bọn hắn biết nhiệm vụ tình huống không ngại. Mà đổi thành một cái thì là sẽ ở bọn hắn chỗ qua để lại đầu mối, lợi như vậy, vạn nhất hai người đoạn liên, vậy cũng có thể từ cái này lưu lại manh mối tìm hiểu nguồn gốc tìm tới hai người. Nhưng bây giờ vấn đề là, hai người lưu lại manh mối tất cả đều biến mất. Đi trên núi tìm kiếm cẩm y liễu vệ mau đưa cả tòa núi đều lật lại, cũng không có tìm tới hai người dấu vết lưu lại. Nói thật, nếu không phải bọn hắn minh xác biết hai người này sắp thực tiến vào núi, chỉ sợ cũng ngay cả bọn hắn đều sẽ hoài nghi hai người này đến cùng phải chăng ở nơi đó đi một lượt. Sự tình có quỷ dị, đến thông chi kinh thành. Kinh thành A Mục Viễn Mặc có chút đau răng sờ lên đầu. Cái này rất trong đám người thế nhưng là có Tạ Âm, cũng không biết nếu để cho La Hầu nghe được tin tức này, hắn có thể hay không nổi điên thẳng đến Phượng Dương phủ bên này. Nói thật, hắn là có chút không quá muốn gặp đến vị này sâu không lường được trấn phủ sứ đại nhân. Tháng trước hắn hồi kinh báo cáo công tác, nhìn thấy chính là vị này trấn phủ sứ đại nhân. Cảm giác gáp bách thật sự là quá lớn. Hắn chỉ là ngồi ở chỗ đó, hướng phía hắn nhìn lên một cái, Mục Viễn Mặc toàn thân trên dưới cơ bắp liền vô ý thức căng thẳng lên. Người này đáng sợ muốn mạng tốt đã bất quá, cho dù là ngoại hiệu đại tinh tinh hắn cũng biết, chuyện này đã là bọn hắn Phượng Dương phủ thiên hộ sở không che được, nhất định phải để kinh thành biết, để La Hầu định đoạt mới được. Cho nên, để Tiểu Vân Nhi đi một chuyến đi. Trần Đồng mở miệng nói ra. Nàng cước trình so thư này bồ câu phải nhanh, tin tức này có thể sớm một chút đưa đến La Hầu trong tay, ta cũng có thể sớm một chút yên tâm một chút. Cái này kỳ thật không phải một cái Tạ Âm vấn đề, chủ yếu là Tạ Âm loại người này chấp hành nhiệm vụ cái kia tại Cẩm Y Liễu vệ bên trong tuyệt đối là có thể xếp thượng hảo, hắn hiện tại mất tích, nhiệm vụ của hắn làm không được, vậy cái này chính là đại sự. Mục Viễn Mặc gật gật đầu, biểu lộ nghiêm túc, "Tốt. Sợ La Hầu cái gì, đó chính là chỉ đùa một chút. Biến mất lại không chỉ là Tạ Âm một người, hắn huynh đệ cũng cùng một chỗ biến mất. Hồ Vi nếu là tìm không thấy, hắn có thể đem ngọn núi tiên nổ. Sợ là sợ, sự tình còn không chỉ như vậy a." Trần Đông thở dài, nhớ tới Tạ Âm cùng Hồ Vi trước khi mất tích chuyển về cuối cùng một phong thư. Trên mặt của hắn lộ ra có chút vẻ u sầu. Cái này Phượng Dương phủ, sợ không phải lập tức liền muốn náo nhiệt lên. Chuyện này đối với bọn hắn Phượng Dương phủ cẩm y liễu vệ thiên hộ sở tới nói, có thể cũng không phải là một chuyện tốt. Binh tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn. Mục Viễn Mặc nhìn thấy hắn bộ dáng này, cười vô vô bờ vai của hắn. Trời sập xuống có cái cao đỉnh lấy, lão tử cái so ngươi cao hơn đến một đầu, lão tử còn không sợ, ngươi sợ cái điều a? Nghe hắn cái này ăn nói thô tục, Trần Đồng nhịn không được liếc mắt. Thật, cùng hai hàng này cộng sự nhiều năm như vậy, hắn nghe được nhiều nhất chính là thô tục. Bất quá, còn rất nghe được là được. Trần Đồng đem hắn tay cho lấy ra, nhẹ nhàng cười một tiếng, nói ra bốn chữ: Vinh đục cùng hưởng. Đây là Phượng Dương phủ cẩm y diệp vệ thiên hộ sở toàn thể trên dưới tất cả mọi người chung nhận thức. Loan Nguyên Sơn, tổ thổ phỉ ở trong. Một thân hắc bảo Trương Vũ Tiêu đón gió mà đứng, hắn nhìn xem máu trên tay mình suy nghĩ xuất thần, mà đứng tại bên cạnh hắn là mặt bị hủy hơn phân nửa Trương Mộng Nghĩa. Hắn chăm chú nhíu mày, nhìn xem Trương Vũ Tiêu, mở miệng nói ra: Tiểu sư thúc, ngươi sát tính gần nhất càng lúc càng lớn, về Long Hổ Sơn đi, chứ không cần quản thế gian này chuyện. Ngươi bây giờ cần thành tâm ma. Tâm ma. Trương Vũ Tiêu ngẩng đầu, nhìn xem cái kia lộ ra bạch cốt nửa gương mặt, ánh mắt bình tĩnh giống như nước đọng. Trương Mậu Nghĩa mặt là hắn hủy đi, bởi vì hắn ngăn đón chính mình trừ ác, cho nên hắn nhất thời ra tay nặng chút, lúc đầu sau đó dùng thuốc là có thể để mặt mũi này hoàn hảo như lúc ban đầu, có thể Trương Mậu Nghĩa lại nói, phải dùng trên mặt thương cảnh cáo hắn, cho nên liền đem thương thế kia cho lưu lại. Nhưng thế gian khắp nơi đều có ma, tâm ma này trừ chưa trừ diện, lại có gì ngại? Trương Vũ Tiêu thản nhiên nói, có thể ngươi lần này đều giết phụ nữ trẻ em, cái kia lần tiếp theo đâu, ngươi có phải hay không còn muốn diệt cả nhà người ta? Làm liên lụy một bộ này, bọn hắn ăn tiền tài bất nghĩa mua thịt, uống tiền tài bất nghĩa mua rượu, đối mặt Trương Mậu Nghĩa bán giận, Trương Vũ Tiêu không có nửa điểm động dung. Đứa bé kia phụ thân một mực dạy bảo hắn, chỉ cần cướp đoạt người khác, liền có thể để cho mình qua tốt. Thổ phỉ nhi tử hay là thổ phỉ, không phải là bởi vì bọn hắn trời sinh tính hỏng, mà là bởi vì cha mẹ dạy bảo, là chôn ở trong lòng của hắn một viên hạt giống. tim của hắn đã hỏng, nếu là chưa trừ diệt, tương lai chính là tai họa. Vậy chỉ cần đem hắn mang đến trong thành dốc lòng dạy bảo, chưa hẳn không thể đem ý nghĩ của hắn bẻ trở về. Trương Mậu Nghĩa tận tình khuyên bảo khuyên can đạo: "Tiểu sư thúc đừng nói nữa." Trương Vũ Tiêu trực tiếp ngắt lời hắn: "Ngươi cũng đã nói là chưa hẳn, chỉ cần không phải nhất định, vậy hắn tương lai liền có khả năng là ác nhân, dạng này hiểm ta không có khả năng bước lên. Hắn hiện tại không cho phép nửa điểm mạo hiểm sự tình phát sinh." "Tiểu sư thúc." Trương Mậu Nghĩa kêu lớn, có thể Trương Vũ Tiêu lại mắt điếc tai ngơ, đã quay người dẫm lên cái này tàn khốc đại sảnh hướng phía bên ngoài đi ra ngoài. Hắn hít mắt, luôn cảm thấy gần nhất cảnh tượng trước mắt có chút mơ hồ, phảng phất là thị lực xảy ra vấn đề. Là bởi vì nhân quả đồng dùng nhiều lắm sao? Tính toán, không đi nghĩ những này. Chỉ cần là có thể đem thiên hạ ác nhân một mẹ hốt gọn, vậy cái này con mắt liền xem như mù, thì thế nào? Diệt cỏ tận gốc, trừ ác, phải tất yếu tận. Đợt, liên nhằm vào vì cái gì ở trong thành đánh nhau không người đến hỗ trợ vấn đề này, nói một chút chính ta ý nghĩ a chủ yếu là ba điểm. Thứ nhất đâu, là tiểu đả tiểu nháo, không vào mắt người. Nguyên nhân này chủ yếu nhằm vào đại lao cấp bậc nhân vật. Bạch Vong Đông đánh cho sát thực đủ hùng, mà dù sao tại đại lao trong mắt, cái kia quả thật là tiểu đả tiểu nháo. Điểm thứ hai, việc không liên quan đến mình, treo lên thật cao. Có thể phát giác được có biến người, trừ phi là cùng Bạch Vong Đông đặc biệt quen, tỉ như La Đảng những người kia, trừ cái đó ra, rất khó có người nhận biết đó là Bạch Vong Đông linh lực, biết đánh nhau người là Bạch Vong Đông, đối với không biết giao thủ, đêm hôm khuya khoắt đồng dạng không ai sẽ chạy tới tham gia náo nhiệt đi. Dù sao bình thường tình huống như vậy, phần lớn người nghĩ hẳn là dù sao có người đặc biệt quản việc này, náo không lên. Nếu là thật có người đến giúp đỡ, cái kia 89 phần 10 cũng là hướng về phía yêu khí trung tiên, hàng yêu trừ ma tới. Điểm thứ ba, vấn đề thời gian. Đây thật ra là điểm trọng yếu nhất, chính là đừng nhìn biết độ dài rất dài, nội dung thật nhiều, nhưng trên thực tế đánh cho rất nhanh, giao thủ thời gian cũng không dài. Trừ phi là loại kia thế lực ngang nhau ác chiến, đánh cho thủ đoạn ra hết, thiên hôn địa ám, vô hạn bạo chủng loại kia, dạng này thời gian tương đối dài. Những yếu tố khác cũng có, nhưng không có trở lên 3 điểm như thế chủ yếu. Dù sao ta là nghĩ như vậy, cũng không biết các ngươi nhìn hợp lý hay không, nếu là cảm thấy không hợp lý ta liền tận lực thiếu biết trong thành chiến, hoặc là ở phương diện này nghĩ biện pháp hoàn thiện một chút. Cứ như vậy, không có ý tứ gì khác, chủ yếu là sợ ảnh hưởng cảm nhận, cho nên đặc biệt nói một chút. Chương 71, lão tử bãi công không làm nữa chương 71, lão tử bãi công không làm nữa phàm là đi qua, tất lưu vết tích. Chỉ cần có việc nên làm, cái kia tất nhiên có chỗ theo. Bạch Vong Đông tiến đến Bắc Chấn phủ Ti Nha Môn, liền trực tiếp hướng phía phòng hồ sơ phương hướng sải bước đi qua. Trông coi tại phòng hồ sơ cửa ra vào cẩm y diệp vệ cảm nhận được cái kia đập vào mặt lạnh ép lập tức từ trên mặt bàn bỏ lên, lúc đầu còn buồn ngủ hai mắt đông nhiên thanh tỉnh không ít. Nhìn xem Bạch Vong Đông cái kia âm trầm biểu lộ, hắn vô ý thức từ đứng dậy, vừa muốn mở miệng, kết quả một cái lệnh bài trực tiếp liền hướng phía hắn bay tới. Hắn vội vàng luống cuống tay chân đem lệnh bài kia cho tiếp được, cúi đầu hướng phía trên danh tự nhìn lại. Cùng một thời gian, Bạch Vong Đông cùng hắn gặp thoáng qua, trực tiếp cũng không quay đầu lại liền bước qua phòng hồ sơ bậc cửa, tiến vào phòng hồ sơ ở trong. Bang lang, đây là thiết môn quan bế thanh âm. Ngay sau đó, xiềng xích hoạt động thanh âm theo sát phía sau vang lên. Bạch Vong Đông có thể cảm giác được thân thể của hắn đống nhiên chìm xuống, mất trọng lượng cảm giác sau đó đánh tới. Toàn bộ không gian thu hẹp ở trong chỉ có một chiếc ánh nến chiếu sáng, tia sáng lờ mờ. Bạch Vong Đông bởi vì vừa mới con mắt chảy qua máu, cho nên ánh mắt có chút không quá dễ chịu, dạng này độ sáng đối với hắn cái này bị thương con mắt chính là vừa đúng. Chìm xuống quá trình chỉ kéo dài không đến 5 giây thời gian. Theo bịch một tiếng vang lên, lồng sắt kia rơi xuống đất, cửa sắt tự động từ từ mở ra. Bạch Vong Đông từ lồng sắt ở trong đi ra, trực tiếp hướng phía trước đi đến. Cảnh tượng trước mắt tùy theo sáng tỏ thông suốt. Đó là từng dãy do hắc thiết chế tạo giá sách, lít nha lít nhít, số lượng đến cùng có bao nhiêu, căn bản không thể đếm hết được, chỉ là đứng ở trước cửa, ngươi liền đã không nhìn thấy gian phòng kia cuối cùng là ở nơi nào. Gian phòng bốn phía vách tường đều là do hắc âm huyền thiết chế tạo, thân ở trong phòng, cái kia âm lãnh hàn khí sẽ trực tiếp leo lên làn da, để cho người ta nhịn không được đánh cái dùng mình. Mà cái này khí âm hàn nơi phát ra xa không chỉ nơi này, từ vừa tiến vào đến gian phòng một khắc này bắt đầu, tại ngươi không thấy được mỗi một hẻo lánh ở trong, kỳ thật liền đã có từng đôi mắt u lãnh chăm chú tập trung vào ngươi. Đó là thực cốt bước, một loại tính tình cực kỳ hung tàn quần cư linh thú. Là cẩm y liễu vệ chuyên môn huấn luyện ra dùng cho trông giữ gian phòng kia linh thú. Thực cốt bước tại linh thú ở trong lực sát thương là có thể xếp hàng đầu, có thể nói như vậy, nếu là cái này cả phòng ở trong hàng ngàn con thực cốt bước cùng nhau xuất thủ, cho dù là Bạch Vong Đông đều muốn rơi vào một cái chạy chối chết hạ trạng. Mà cái này còn không phải trong gian phòng đó nghiêm mật nhất chăm sóc. Nghe nói, chỉ là nghe nói, Bạch Vong Đông cũng không có thấy tận mắt, hắn cũng là nghe Bùi Tú Văn lão gia tử đề cập qua như vậy lời miệng, tại gian phòng kia chỗ sâu nhất, nuôi một cái gò núi lớn nhỏ hủ cốt tiêu miêu. Cái này thi nấp tại toàn bộ linh miêu trong đám địa vị liền như là Lận Nam nuôi xích huyết xà trong đám đầu kia tiểu hồng địa vị. Đó là chân chân chính chính đứng ở chuỗi thức ăn đỉnh cao nhất linh thú. Trong gian phòng đó hàng ngàn con thực cốt bức có thể như thế an phận, chứ có bị cẩm y liễu vệ thuần phục nhân tố bên ngoài, nguyên nhân lớn nhất cũng là bởi vì có cái này đại lao cấp bậc linh thú trấn nhiếp. Mà con linh thú này là tại cẩm y liễu vệ mới lập thời điểm, cẩm y liễu vệ huy sứ Mao Tương xuất lĩnh cẩm y liễu vệ một đám cao thủ đem nó bắt sống thuần phục, có thể nói, nó tư lịch so cẩm y liễu vệ đương nhiệm tất cả thành viên đều muốn giả. Có nó tại, trên đời này dám ở nơi này dương oai, thật là chín châu mất sợi lông. Có thể nói, toàn bộ cẩm y liễu vệ bên trong, trừ chiếu ngục bên ngoài, chính là gian phòng này chăm sóc nghiêm mật nhất. Đây chính là cẩm y liễu vệ phòng hồ sơ. Nơi này hội tụ toàn bộ cẩm y liễu vệ từ thành lập đến nay tất cả cơ mật hồ sơ. Cẩm Y Địa vệ bên trong, thí bách hộ phía dưới người không được đi vào nơi này một bước, mà tiến vào người nơi này, có thể thấy cái gì đẳng cấp hồ sơ, tất cả đều muốn lấy quyết với hắn quan giai quyền hạn. Bạch Vong Đông là phó thiên hộ, vậy cũng chỉ có thể mở ra phó thiên hộ có thể mở ra ngăn tủ, mà những cái kia phó thiên hộ trở lên tủ đựng hồ sơ sẽ chăm chú khóa lại, bình thường thủ đoạn, căn bản không có cách nào mở ra. Bạch Vong Đông thử qua một lần bạo lực mở dương, kết quả kém chút không có bị đám kia thực cốt bức hắt máu ánh mắt cho đâm thành cái sảng. Mà cái này lít nha lít nhít tủ đựng hồ sơ cũng không đơn giản, đây thật ra là một kiện chất lượng cực cao tiên khí. Bạch Vong Đông đến bây giờ cũng không có nghiên cứu minh bạch cái đồ chơi này nhận thức nguyên lý đến cùng là cái gì. Trong đó dính đến tiên pháp cùng đoán khí thuật, phiền phức muốn chết. Bạch Vong Đông muốn nghiên cứu đồ vật quá nhiều, đối với cái đồ chơi này hứng thú là thật là không thế nào lớn, cho nên liền đem nó để qua một bên. Đi vào phòng hồ sơ ở trong, Bạch Vong Đông đầu tiên là đem trên thân bị hoành tàn phá không chịu nổi quần áo vứt xuống một bên, đổi lại một thân mới tinh quần áo, sau đó đem ngoại bảo ném tới trên ghế, đi thẳng tới cái kia lít nha lít nhít tủ đựng hồ sơ. Đưa thân vào cái này từng cái phong bế ngăn tủ ở trong, Bạch Vong Đông ánh mắt không ngừng tìm kiếm lấy những năm này cùng yêu tộc Dương Nguyệt có liên quan hồ sơ. Hắn còn cũng không tin, đem qua hướng tất cả vụ án đều vượt qua một lần, hắn có thể tìm không thấy đối phương cái đuôi nhỏ. Liên cùng hắn vừa rồi nói thầm một dạng, phàm là đi qua, tất lưu vết tích, chỉ cần có việc nên làm, cái kia tất nhiên có chỗ theo. Rất nhiều dấu vết để lại ngay sau đó nhìn không ra, nhưng nếu là có thể đem có chuyện kiện tất cả đều liên hệ tới, cũng có thể tìm tới rất nhiều dấu ở dưới mặt nước liên hệ. Cái này giống như là đang liều ghép hình. Một khối ghép hình chẳng phải là cái gì, nhưng đem mỗi một khối ghép hình đều cho hợp lại, đến cùng là đồ án gì liền có thể liếc qua thấy ngay. Từ những cái kia tủ đựng hồ sơ bên trong đem từng phần hồ sơ toàn bộ lấy ra, Bạch Vong Đông tiện tay liền ném cho phía sau đi theo Tu La, to con đưa tay tiếp được ôm vào trong ngực, đi theo sôi động bước nhanh xuyên thẳng qua tại trong gian phòng đó, Bạch Vong Đông sau lưng một tấc cũng không rời. Nửa canh giờ thời gian, Bạch Vong Đông mở ra đạp ảnh bộ cơ hồ đi qua gian phòng kia mỗi một chỗ cửa tủ. Liên quan tới yêu tộc Dương Nguyệt hồ sơ, có hắn có thể nhìn, cũng có hắn không thể nhìn. Đem những hồ sơ này toàn bộ xuất ra, Bạch Vong Đông mang theo ôm đống này hồ sơ Tu La tùy tiện tìm cái địa phương ngồi trên mặt đất. Còn thừa xuống linh thạch bị Bạch Vong Đông từ bên hông bạch ngọc ở trong xuất ra, bước cho xông ra làn da quỷ diện, ngay sau đó, một cái tia chỉ quỷ linh toàn bộ xuất hiện, đem tất cả hồ sơ từng phần trải trên mặt đất. Bạch Vong Đông trong mắt thiêu đốt lên ánh mắt lửa nóng. Hắn hiện tại rất khó chịu, đặc biệt khó chịu. Bị không hiểu thấu tập sát, đây không phải việc đại sự gì, chuyện thường ngày mà thôi, dù sao hắn như thế khiến người ta phải yêu mến, để ý cái này làm gì. Hắn khó chịu là chuyện này phía sau nguyên nhân là hắn vô luận như thế nào đều không nghĩ ra, bởi vì logic liên nghiêm trọng thiếu thốn, để hắn không có cách nào đem chuyện này toàn cảnh đẩy ra mặt nước. Trực giác của hắn nói cho hắn biết, lần này là có chuyện gì nằm ngoài dự đoán của hắn, thoát ly hắn không chế. Cảm giác như vậy liền như là châm chảo cào tâm, để hắn làm sao đều cảm thấy không thoải mái. Đây quả thực so muốn giết hắn đều khó chịu. Cho nên, thức đêm đi thiếu niên. Bạch Vong Đông nhìn xem một phần kia phần hồ sơ, biểu lộ điên. Không điên cuồng, không sống. Hắn liền muốn nhìn xem, không ngủ không nghỉ mấy ngày, hắn có thể hay không chết tại hồ sơ này trong phòng, nếu là hắn không chết được, phải chết người chính là người khác. Về phần Hà ra nhiệm vụ, yêu người nào đi người đó đi. Lao tử nghỉ việc. Chương 72, cẩn thận thăm dò, 1, chương 72, cẩn thận thăm dò, 1, Bạch Vong Đông điên rồi. Đây là Dạ Lưu Sương về Bắc Chấn Phủ Ti báo cáo nhiệm vụ tiến độ thời điểm, nghe được mặt khác đồng liêu nói. Nghe nói người này bị kích thích, bắt đầu ở trong phòng hồ sơ đối với một đám thực cốt bức cười quái dị, cái kia dùng mình tiếng cười quái nhiều đến trong phòng hồ sơ đám kia hung tàn máu lạnh thực cốt bức đều run lẩy bẩy đứng lên. Quản lý phòng hồ sơ các đồng liêu thật sự là chịu không được, tìm tới La Hầu. Nhưng bởi vì lúc này Phượng Dương phủ Cẩm Y Diệp vệ thiên hộ sở sai người 800 dặm khẩn cấp đưa tới một phần mật tín, đang nhìn mật tín đằng sau, La Hầu liền vội vàng diện thánh đi, đem chuyện này liền bỏ qua một bên. Thẳng đến trước mắt mới thôi, Bạch Vong Đông đã tại phòng hồ sơ chờ đợi trọn vẹn 5 ngày thời gian. 5 ngày à, không ngủ không nghỉ. Theo xem náo nhiệt Cẩm Y Liễu vệ bọn họ nói, bọn hắn trơ mắt nhìn xem Bạch Vong Đông 5 ngày 5 đêm không có chợp mắt. Cái này sợ không phải muốn sắp chết vội tiết ấu. Không thể không nói, Bắc Chấn phủ Ti bên trong người nhàm chán thật đúng là rất nhiều. Dạ Lưu Sương nhìn thoáng qua La Hầu cái kia khóa lại gian phòng, cuối cùng nghĩ nghĩ, vẫn cảm thấy hẳn là đi xem một chút Bạch Vong Đông tình huống tương đối tốt. Mặc dù Bạch Vong Đông nếu là thật đột tử, không cần lại cùng nàng hợp tác làm nhiệm vụ là chuyện tốt. Nhưng dù sao cùng thuộc tại La Đảng thành viên, nhiều ít vẫn là hẳn là đi thăm hỏi một chút tương đối tốt. Mà lại nàng cũng tò mò, có thể làm cho Bạch Vong Đông như thế nổi điên nguyên nhân đến cùng cái gì. Vừa nghĩ đến đây, Dạ Lưu Sương liền muốn xoay người đi hướng phòng hồ sơ. Có thể nàng vừa mới đi không có mấy bước, liền thấy một cái thân ảnh quen thuộc hướng phía La Hầu gian phòng bên này đi tới. Người kia vốn đang tại cau mày, nhưng khi ánh mắt của nàng vừa mới tiếp xúc đến Dạ Lưu Sương thời điểm, cái kia giữa lông mày vẻ u sầu liền tất cả đều quét sạch sành sanh. Lưu Sương tỷ, thanh âm mừng rỡ vang lên, nghe được, có thể nhìn thấy Dạ Lưu Sương đối với nàng mà nói thật là một kiện rất vui vẻ sự tình. Dạ Lưu Sương hướng phía nàng nhẹ gật đầu. Nàng nhớ kỹ cái này Thuận Đức phủ nhỏ bách hộ, năm đó thời điểm, nàng cũng đi qua Phượng Dương phủ Cẩm Y Liễu vệ thiên hộ sở bái phòng qua vị kia đạp ảnh bộ phương diện đại sư Lý Mộc Phong. Lúc kia nàng tại thiên hộ sở ở qua một đoạn thời gian, cùng Tử Vân Nhi từng có ở chung, quan hệ giữa hai người còn tính là có thể. Ngươi tới nơi này là ta là tới cho chấn phủ sứ đại nhân đưa tin, nhưng đưa xong tin đằng sau, đại nhân để cho người ta ở thêm mấy ngày, chờ hắn hồi âm, cái này đã là 3 ngày, ta đến xem hồi âm phải chăng đã có. Không đợi Dạ Lưu Sương hỏi xong, Tử Vân Nhi liền đem tại sao mình tại loại hình nguyên nhân cho một mạch nói ra. Cái này nhiệt tình bộ dáng nếu để cho Bạch Vong Đông gặp được, sợ không phải sẽ cho rằng lúc trước hắn tại Phượng Dương phủ gặp được một cái giả tử Vân Nhi. Trấn phủ sứ đại nhân đã 3 ngày chưa về, ngươi khả năng còn cần chờ lâu một đoạn thời gian. Dạ Lưu Sương quan tâm nói. La Hầu nhận được tin liền ngựa không dừng vó đi mà thánh, sau đó từ đó về sau liền không có trở về, có thể nghĩ, Tử Vân Nhi đưa tới phần này mật tín bên trong nội dung đến cùng trọng yếu bực nào. Tốt a. Tử Vân Nhi nhún nhún vai. Lúc đầu nàng đối với Phượng Dương phủ là lòng chỉ muốn về, thật không nghĩ đến hôm nay gặp gỡ ở nơi này Dạ Lưu Sương, vậy còn có cái gì tốt nói. Dù cụ a thời điểm đều có thể về, có thể Dạ Lưu Sương cũng không phải nàng thường xuyên có thể nhìn thấy. Hiện tại có cơ hội, đó là đương nhiên là muốn nhiều tại Dạ Lưu Sương bên người đợi rồi. Cái kia Lưu Sương tỷ, ngươi bây giờ là muốn đi đâu mà? Bên ta liền đi theo sao? Ở kinh thành 3 ngày này, nàng một người quen đều không có nhìn thấy, liền xem như kinh thành lại phồn hoa, đôi kia nàng tới nói cũng có chút nhàm chán. Hiện tại gặp được Dạ Lưu Sương, nếu là đối phương dễ dàng, tự nhiên muốn đi theo rồi. Phòng hồ sơ. Dạ Lưu Sương đáp lại nói. Tử Vân Nhi hiểu rõ hơn Dạ Lưu Sương a, vị này tỷ từ trước đến nay nói liền không nhiều. Không nói không được, đó chính là đi. Nhìn xem Dạ Lưu Sương hướng phía phòng hồ sơ phương hướng đi đến, Tử Vân Nhi trực tiếp liền đi theo. Nói đến, nàng còn là lần đầu tiên đến kinh thành bên này phòng hồ sơ, nghe nói hồ sơ này thật rất lợi hại, nàng đây cũng là có thể thật dài kiến thức. Thế là, một cao một thấp hai cái cô nương hướng phía phòng hồ sơ đi đến. Mà lúc này giờ phút này phòng hồ sơ bên trong, có người lúc đầu u ám đi xuống con mắt dần dần tỏa sáng. Hắn nhìn xem trong đó một phần hồ sơ, trong mắt lóe ra sâu thẳm ánh sáng. Hồng Vũ 5 năm, xa yêu án giết người. Hồng Vũ 7 năm, thái tử bị tập kích án. Hồng Vũ 17 năm, phỉ thúy trộm cướp án. Đây là Bạch Vong Đông vừa tiến vào phòng hồ sơ thời điểm. Hắn từ cái kia hoa mắt trong hồ sơ, một chút liền chọn chúng cái này ba cái vụ án. Hồng Vũ 7 năm, yêu tộc Dương Nghiệt từng tại kinh thành này ở trong nhằm vào Ý Văn thái tử Chu Tiêu tổ chức qua một lần quy mô không nhỏ ám sát, nhưng thật đáng tiếc, thất thủ, thái tổ tức giận, trực tiếp hạ lệnh huyết tẩy kinh thành. Đây là một cái đường ranh giới. Tại thái tử bị tập kích án trước đó, yêu tộc Dương Nghiệt hoạt động hay là 10 phần tấp nập, tựa như là xà yêu án giết người, đây chính là yêu tộc tại săn thức ăn, giai đoạn kia yêu tộc giấu đầu lộ đuôi, 10 phần xảo trá, bắt lại vô cùng trơn trượt, lại thêm khi đó Cẩm Y Liễu vệ còn không có thành lập, cho nên yêu tộc Dương Nghiệt sự tình để triều đình rất là đau đầu. Nhưng từ Hồng Vũ 7 năm bắt đầu, Bạch Vong Đông đoán chừng, hẳn là yêu tộc Dương Nghiệt ban lãnh đạo xuất hiện quyết sách bên trên trọng đại sai lầm, đem đầu mâu trực chỉ hướng về phía nhân tộc hoàng thất, kết quả như thế một thất bại, ngược lại bại lộ hành tung của mình, để trong cơn giận giữ Hồng Vũ đế bắt lấy cái đuôi, tiến hành một lần đại thanh tẩy. Từ đó về sau, yêu tộc Dương Nghiệt ở kinh thành liền hoàn toàn không có hoạt động dấu hiệu. Đương nhiên, triệt để bị quét sạch sẽ đó là không có khả năng, loại vật này chính là bách tốc chi trùng, chết cũng không hàng. Từ Hồng Vũ 7 năm đại thanh tẩy đằng sau, yêu tộc Dương Nghiệt liền tiến vào ẩn nút kỳ, dài đến 10 năm không có hạ lạc. Về sau, tại thái tử bị tập kích án đằng sau lần thứ nhất hoạt động, chính là Hồng Vũ 17 năm cái này cái cọc phỉ thúy trộm cướp án. Không có giết người, không ai ăn người, chỉ là đánh cắp một tôn phỉ thúy Quan Âm tiên linh giống. Cái này linh tượng chủ yếu công hiệu chính là chữa thương, Bạch Vong Đông suy đoán, hẳn là yêu tộc Dương Nghiệt bên kia có nhân vật trọng yếu bị trọng thương, vô cùng cần thiết tôn này linh tượng đến tiến hành chữa trị, cho nên này mới khiến ẩn nút thật lâu yêu tộc Dương Nghiệt một lần nữa lộ tung tích. Lại đằng sau, có thể là ôm nếu lộ đều lộ, vậy còn không như trực tiếp vỏ đã mẹ không sợ rơi. Hồng Vũ 17 năm sau, yêu tộc Dương Nghiệt lần nữa khôi phục ở kinh thành hoạt động, nhưng vẫn luôn không có quá nhiều đại động tác, thâm nhập xuất hiện chính là trộm cướp án, thái độ này so sánh cùng nhau ôn hòa không chỉ một sao nửa điểm. Phát sinh biến hóa lớn như vậy, khả năng duy nhất chính là quyết sách người xuất hiện thay đổi. Có thể mặc dù là như thế, án giết người cũng chưa từng có đình chỉ. Bởi vì nhân tộc thịt vẫn luôn là yêu tộc tốt nhất thuốc bổ, dù hoặc như vậy không phải nói một cái quyết sách người cải biến liền có thể ngăn lại. Kiến Văn Nguyên Nhiên lại từng có một lần tập sát, là bởi vì thay đổi vương triều, tân đế thượng tuyến, cho nên bọn hắn cảm thấy cơ hội lại tới. Chương 72, cẩn thận thăm dò 2, chương 72, cẩn thận thăm dò 2, nhưng lúc này đây vẫn là thất bại, nhưng có thể nhìn ra, cùng thái tử án đội hình so sánh, Kiến Văn tập sát qua loa không chỉ một sao nửa điểm. T, đây là yêu tộc phương diện xuất hiện phân hóa, cường ngạnh phái bị xem như con rơi tiến hành quét sạch. Hàn La đại khái chính là như thế một cái tình huống đi. Rất hiển nhiên, chuyện này qua đi, Kiến Văn hoàng đế cũng tức giận rồi, nhưng hắn cũng không có đại quy mô đi quét sạch yêu tộc, bởi vì cùng Hồng Vũ đế tại lúc không giống với, Kiến Văn hoàng đế hoàng vị ngồi cũng không sống yên ổn. Sự chú ý của hắn không tại yêu tộc Dương Nghiệt trên thân, mà là đưa ánh mắt đặt ở kinh thành bên ngoài, cái kia từng cái đất phong thân thúc thúc trên thân. Từ này kiện tập sát sự kiện qua đi, yêu tộc lại một lần tiến vào lặng im kỳ. Cương ngạnh phái bị thanh lý, ẩn nút phái chủ đạo quyền lãnh đạo. Bạch Vong Đông hạ như thế một cái phán đoán. Về sau chính là Tịnh An chi dịch, nguyên bản định ngư ông đắc lợi yêu tộc bị vào thành Yên Vương thiết huyết uy hiếp, cái kia từng khỏa kiến văn thần tử đầu lâu nói cho bọn hắn cái này đại minh tân chủ nhân đến cùng là một hạ người gì. Cơ hồ tại Chu Đệ xử lý kiến văn thần tử cùng một ngày, La Hầu mang theo Tạ Âm cùng Lâm Chiêu Nguyệt đem toàn bộ kinh thành từ trên xuống dưới đều cho cày một lần. Nguyên bản dục dịch dự định xuất kích yêu tộc Dương Nghiệt lộ ra chân tướng, trực tiếp bị tổ ba người kia cho một cái tiếp theo một cái tìm tới cửa nổ. Đến tận đây, nhảy dựng lên dự định đổi đầu tường đại vương kỳ yêu tộc Dương Nghiệt lại an ổn xuống tới. Thẳng đến Vĩnh Lạc 2 năm, kinh thành liên hoàn trộm cướp án. Bạch Vong Đông nhìn xem phần này đi chép, con mắt nhắm lại. Đây chính là hắn chinh phá cái kia vụ án, có thể cùng hắn hiểu rõ đến không giống nhau lắm, chuẩn xác mà nói là chuyện này đằng sau còn có hắn không biết sự tình. Thanh đế hóa sinh trạng. Ngay tại Bạch Vong Đông tra xong liên hoàn trộm cướp án đằng sau, Hoàng Thương gia tộc Vương gia bị người diệt cả nhà, mặc dù hiện trường khắp nơi cho thấy đây chính là cùng một chỗ giặc cướp mưu tài hại người vụ án, nhưng tại cái này mất trộm đồ vật bên trong lại nâng lên như thế một vật, đó chính là thanh đế hóa sinh trản. Phía dưới bổ sung nội dung bút tích Bạch Vong Đông rất quen thuộc, đây là La Hầu bút tích. Đại khái nội dung chính là hắn cảm thấy Vương gia diệt môn không phải giặc cướp cách làm, diệt môn người chính là hướng về phía thanh đế hóa sinh trản đi, mà cái này vụ án cùng Bạch Vong Đông chính phá liên hoàn trộm cướp án có quan hệ. La Hầu hoài nghi lúc trước liên hoàn trộm cướp án hung thủ chính là đang tìm thanh đế hóa sinh trản hạ lạc, cho nên đem vụ án này cũng liền nhập vào đến liên hoàn trộm cướp án ở trong. Thanh đế hóa sinh trản a, ngón tay vuốt ve hồ sơ, Bạch Vong Đông con mắt nhắm lại, suy nghĩ của cuộn. Thanh đế hóa sinh trản, nghe danh tự không hề nghi ngờ chính là thanh đế hệ liệt tiên khí một trong, mọi người đều biết thanh đế là trong truyền thuyết lớn nhất nhà phát minh, đó là cái làm nghiên cứu khoa học, hắn lưu lại tiên khí nhiều nhiều vô số kể, thậm chí hậu thế có không ít luyện khí sư đều lấy thanh đế làm gương, đem chính mình tạo ra tiên khí cũng đều quan lên thanh đế danh tự. Thanh đế cái hệ liệt này cũng coi là có chính bản đồ lậu phân chia, cũng chính là thật giả phân chia. Không hề nghi ngờ, giả thanh đế tiên khí không nhất định kém, nhưng cũng không nhất định tốt, vàng thau lẫn lộn, phẩm chất không đều. Mà thật thanh đế tiên khí lưu truyền đến nay đại bộ phận cũng sẽ không kém, đồng thời thanh đế có độc thuộc về mình một bộ phương pháp luyện khí, thủ pháp này đến nay đã thất truyền, có thể hay không phủ nhận là thủ pháp này thật rất ưu tú. Hắn luyện được tiên khí, cho dù là vượt qua vạn năm, vậy cũng đồng dạng là cực phẩm trong cực phẩm. Thanh đế hóa sinh trản chính là trong đó nổi danh nhất một cái, mà nó nổi danh đến từ Thanh Khâu hồ tộc. Thanh đế hóa sinh trản như thế nào rơi vào Thanh Khâu hồ tộc trên tay lấy không được biết, nhưng biết đến là tại yêu tộc không có bị diệt rơi thời kỳ đó, Thanh Khâu hồ tộc làm yêu quốc bên trong đại tộc, thanh đế hóa sinh trản chính là bọn chúng trong tộc thánh vật, địa vị tựa như đế dương tại đại minh địa vị mở dạng, chí cao vô thượng. Nhưng từ khi yêu quốc bị diệt, Thanh Khâu hồ tộc cũng bị đổ sát đằng sau, thanh đế hóa sinh trản liền lưu truyền đến dân gian, ngàn năm qua tung tích không rõ. Mà chiếu ngục ở trong còn có một cái cùng thanh đế hóa sinh trản có cực lớn nguồn gốc nhân vật, Thanh Ly Thiên. Thanh Khâu hồ tộc hoàng thất sau cùng vinh quang, thanh đế hóa sinh trản đời cuối cùng người sử dụng. Một cái chạy trốn nửa đời người, lại bị giam nửa đời người người. Đã từng Thanh Khâu hoàng thất trưởng công chúa, bây giờ chiếu ngục 95 tầng tù nhân. Hai cái này thân phận, một cái trời, một cái không khác từ trên trời đường tới địa ngục ở giữa chênh lệch. Sau chuyện này, La Hầu cũng làm cho La Lăng thẩm vấn qua Thanh Ly Thiên, nhưng rất hiển nhiên, tại nhất định phải bảo trụ Thanh Ly Thiên tính mệnh điều kiện tiên quyết, La Lăng lão sư không có cách nào buông tay hành động, sau cùng thu hoạch cực kỳ bé nhỏ, trên cơ bản không có cái gì hỏi. Nhưng chuyện này cũng coi là nói cho Bạch Vong Đông một đáp án. Đó chính là thanh đế hóa sinh chẳng như là đã rơi xuống yêu tộc dư nghiệt trong tay, cái kia trộm cướp án chuyện này liền xem như triệt để hoàn tất. Bạch Vong Đông không biết bọn hắn cầm tới thanh đế hóa sinh chẳng có phải hay không có kế hoạch gì, nhưng nếu đồ vật đều đã lấy được, bọn hắn sẽ không bởi vì việc này mà tái sinh chi tiết. Cho nên, không biết tên hổ yêu tới giết hắn, tuyệt đối không phải là vì chuyện này. Đó là cái gì đâu? Bạch Vong Đông con mắt híp càng ngày càng gấp. Nếu hiện tại yêu tộc ở vào một cái ẩn nút kỳ, vậy tại sao còn muốn đặc biệt tới giết hắn đâu? Trả thù cũng tốt, gây chuyện khiêu khích cũng được. Hiện tại giai đoạn này, yêu tộc Dương Nghiệt không có khả năng làm ra như vậy vô trí sự tình, vậy đã nói rõ, giết hắn, chuyện này là cùng lợi ích tương quan. Có thể giết chết một cái hắn, lại có thể mang đến chỗ tốt gì đâu. Bạch Vong Đông nghĩ không ra, thậm chí giết hắn tương đương là đang gây hấn với La Hầu, hai năm trước đều đã bị lao la ngược một lần, đám người này không cần thiết, cũng không đến mức lấy mạng của hắn. Đó chính là nói, ta nguy hại đến ích lợi của bọn hắn. Nhưng hắn gần nhất đang làm gì? Hắn gần nhất đang tra hà ra sự tình á hà ra cùng yêu tộc có liên quan. Không đối. Hà Văn Lương nhiệm vụ là La Hầu tại Trần Hải án đằng sau giao cho hắn. Nói cách khác, chuyện này dính đến đối tượng hẳn là Kiến Văn Mịch Đảng. Ký ức dần dần trở về. Hắn nhớ kỹ ban đầu ở tra được La Vĩnh Thịnh thời điểm, hắn cho ra một cái kết luận. Kiến Văn Mịch Đảng cùng yêu tộc Dư Nghiệt có chỗ cấu kết. Nhưng, cấu kết về cấu kết, cái này hai đám người mãi mãi cũng không có khả năng tan đến một bên, khả năng tạm thời là có chuyện hợp tác, nhưng muốn đồng tâm hiệp lực căn bản không có khả năng. Cho nên yêu tộc Dư Nghiệt đến phái người giúp Kiến Văn Mịch Đảng giết người cái gì, chỉ có một loại tình huống. Ta ảnh hưởng đến bọn hắn liên thủ tiến hành kế hoạch. T, cái này Hà Văn Lương thế mà còn là cái mấu chốt. Đây thật là cái kia vấn đề tới. Bạch Vong Đông lông mày nhíu lại. Bọn hắn lại là làm sao biết ta đang tra chuyện này đâu? Hắn giấu. Thế nhưng là rất tốt. Chương 73, khó khăn chương 73, khó khăn là ở chỗ nào xuất hiện chỗ sơ suất. Bạch Vong Đông nhớ lại Hà gia sự tình mỗi một chi tiết nhỏ. Hắn tự hỏi chính mình giấu còn tính là rất tốt. Mặc dù không đến mức đến không chê vào đâu được trình độ, nhưng ít ra ngắn ngủi 3-4 ngày thời gian, căn bản không có khả năng có người đem chuyện này cùng hắn dính líu quan hệ. Từ bắt đầu đến kết thúc, nguyên bản trong kế hoạch giai đoạn thứ nhất tất cả quá trình Bạch Vong Đông tất cả đều giao cho Tạ Thải Vân đi làm. Tạ Thải Vân đến kinh thành cũng không có bao lâu thời gian, trong kinh có thể biết hắn cùng Tạ Thải Vân quan hệ người có thể đếm được trên đầu ngón tay, cho dù là thật sự có người tìm hiểu nguồn gốc tra được Tạ Thải Vân, vậy cái này sự kiện cũng sẽ không cùng hắn liên hệ tới. Hắn mỗi lần đi Thủy Tạ Thiên đều là lặng lẽ đi, gian phòng cũng là Tạ Thải Vân chuyên môn chuẩn bị cho hắn tốt, Thủy Tạ Thiên bên trong chiêu đãi hắn người đều là Tạ Thải Vân tâm phúc, những người khác thậm chí cho tới bây giờ đều không có nhìn thấy qua hắn. Tung tích của hắn tuyệt đối sẽ không bại lộ. Nếu như nói thật sự có người có thể từ trong chuyện này đem hắn tìm ra lời nói, cái kia Bạch Vong Đông chỉ có thể nghĩ đến hai cái lỗ thủng, một cái là Kỷ Cương, một cái là Tạ Thải Vân. Nếu như Kỷ Cương cùng hai phe này người có liên hệ, như vậy cái này Họa Thủy Đông dẫn âm lưu đương nhiên không thể gạt được ánh mắt của bọn hắn. mà nếu như Tạ Thải Vân bán rẻ hắn, cái kia trên cơ bản cả sự kiện chân tướng chẳng khác nào là toàn bộ bại lộ. Có thể, người trước cho dù là lại tham lam, cũng sẽ rõ ràng biết, có một số việc có thể làm, có một số việc không thể làm đạo lý. Dù sao Kỷ Cương chỉ là tham, cũng không phải ngu xuẩn. Hán Thánh Quyến chính đồng, còn cùng Hán Vương có mật thiết vắng lai, chuyện bình thường căn bản không ảnh hưởng tới hắn tương lai, nhưng nếu là một khi cùng Kiến Văn Lịch Đảng cùng Yêu tộc Dư Nghiệt dính líu quan hệ, hắn bây giờ hết thảy đều phải chơi xong. Hắn không thể nào không rõ ràng điểm này. Cho nên Kỷ Cương bên này trên cơ bản là có thể bỏ qua. Đó chính là Tạ Thải Vân. Bạch Vong Đông nhíu mày. Nói như thế nào đây? Tạ Thải Vân thật sự có đâm lưng hắn lý do sao? Tựa như là lúc trước hắn nói một dạng, hắn cùng Tạ Thải Vân là bởi vì lợi mà tụ, chỉ cần Tạ Thải Vân tìm không thấy có thể thay thế hắn nhà dưới, cái kia trên cơ bản quan hệ của hai người liền sẽ vững chắc muốn chết. Mặc dù bị Ngạn Môn là tà môn, nhưng này cũng là ở trong danh sách tà môn, nếu như không có tất yếu, giống Kiến Văn Lịch Đảng cùng Yêu tộc Dư Nghiệt dạng này khoai lang bằng tay, bọn hắn nhìn cũng sẽ không nhìn lên một cái. Một cái là có thể đôi bên cùng có lợi giao dịch đồng bạn, một cái là tránh không kịp đại phiền toái. Làm sao tuyển căn bản ngay cả cân nhắc đều không cần cân nhắc. Vậy cái này vấn đề liền đến, cũng không phải Kỷ Cương, cũng không phải Tạ Thải Vân. Vậy hắn tin tức đến cùng là thế nào để lộ? Chẳng lẽ còn có loại thứ ba khả năng tại? Bạch Vong Đông con mắt càng híp mắt càng chặt. Trong đầu nhanh chóng tuyển lựa cái này đến cái khác tuyển hạng. Nói như thế nào đây? Hắn luôn cảm thấy loại cảm giác này có chút để hắn quen thuộc, tựa như là trước đây không lâu từng có đồng dạng nghi hoặc một dạng. Một đầu nhảy ra mặt nước cá, một cái ngoài ý liệu tồn tại, khác biệt nhưng lại tương tự, là nàng. Bạch Vong Đông gõ lấy hồ sơ ngón tay dừng lại, đột nhiên liền nghĩ đến một cái khả năng. Cái kia Lam Phát Lam Mâu nữ tử trong nháy mắt nhảy vào trong đầu của hắn. Mộng Thanh công chúa, có thể nàng lại là làm sao mà biết được đâu? Trở lại ban sơ vấn đề, một người thật sự có thể hiểu rõ hắn hiểu rõ đến loại trình độ này sao? Nhìn chằm chằm hồ sơ trong tay nhìn hồi lâu, Bạch Vong Đông lắc đầu. Nếu như giả thiết này là nói thật, đây chẳng phải là nói rõ, tại kinh thành này ở trong đã có thế lực ba bên quấy rầy ở cùng nhau, mà lại thế lực ba bên này căn bản mà nói cũng đều là thỏa thỏa mưu phản loạn đảng. Xách, không cẩn thận liền phát hiện cái lớn. Bất quá những này đều không dùng. Bạch Vong Đông đột nhiên đem trong tay hồ sơ cho ném qua một bên. Cho dù biết là ai tại xuống tay với hắn thì như thế nào, biết ai là ai liên hợp ở cùng một chỗ thì như thế nào. Hắn đến phòng hồ sơ không phải đến giải mã, hắn muốn là giải mã đằng sau đáp án, một cái có thể làm cho hắn báo cái này bạo một phát mối thù cơ hội. Nhưng bây giờ ngay cả người ta bây giờ ở nơi nào cũng không biết, người đi đến nơi nào báo thù a đặt chỗ này ngồi một ngày, cố sự có chứng cứ xác thực không có chứng cứ xác thực suy luận đi ra một đồng lớn, nhưng thứ trọng yếu nhất là một chút cũng không tìm ra đến. Cái này sao có thể được? Cái này đạp mã không tinh khiết là đang lãng phí thời gian sao? Cam. Bạch Vong Đông xách một tiếng. Có thể tung tích vật như vậy thật không phải dễ tìm. Cẩm Y Liễu vệ bên trong cho tới bây giờ đều không thiếu khuyết người thông minh, những hồ sơ này cũng đều là phó thiên hộ trở lên cấp bậc có thể nhìn thấy. Bạch Vong Đông không tin hắn là cái thứ nhất nhàm chán như vậy muốn người làm chuyện này, nhưng đến hiện tại hai phe này lịch đảng đều còn tại trong kinh thành thỉnh thoảng sinh động một chút, cái này bất chính nói rõ đối phương giàu hạn. Muốn bắt được đối phương cái đuôi, đây tuyệt đối không phải một kiện sự tình đơn giản. Chỉ bằng vào những hồ sơ này là không có cách nào đem ghép hình cho liều hoàn chỉnh hợp lại. Nghĩ tới đây, hắn đứng dậy, hướng thẳng đến cái kia tủ đựng hồ sơ phương hướng chạy tới. Tiến vào phòng hồ sơ Cẩm Y Liễu vệ đồng liêu thấy cảnh này kém chút không có bị giật nảy mình. Nhưng Bạch Vong Đông không có để ý đám người này ánh mắt, trực tiếp mang theo Tu La lại đi một chuyến, đem có quan hệ tại Kiến Văn Lịch Đảng những năm gần đây hoạt động tất cả hồ sơ đều cho cầm xuống tới. Nếu chỉ dựa vào một bên ghép hình không có cách nào đem đồ án liều hoàn chỉnh, vậy liền lại đến một bên hỗn hợp có liều. Hai nhóm người không phải hợp tác sao? Vậy hắn cũng không tin bọn hắn không liên quan địa phương. Đem những hồ sơ này lại từng cái mở ra. Bạch Vong Đông đại náo nhanh chóng chuyển động. Cùng những cái kia đã từng nghiên cứu qua những hồ sơ này Cẩm Y Liễu vệ không giống mới, hắn có so với bọn hắn thêm ra tới một chút ưu thế. Thì như hắn biết hai phe đội ngũ liên hợp. Thì như, hắn đêm qua vừa mới tao ngộ một cái hổ yêu ám sát. Thì như, hắn biết Hà Văn Lương đại khái cùng Kiến Văn Lịch Đảng có chỗ liên hệ. Lại thì như, không đủ, không đủ, không đủ, căn bản không đủ. Bạch Vong Đông nắm lấy tóc của mình, táo bạo mà đưa tay bên trong hồ sơ cho trực tiếp vung ra một bên. Cho dù là tăng thêm Kiến Văn Lịch Đảng hồ sơ cũng căn bản không đủ tìm tới hắn muốn đáp án. Hết hạn cho tới bây giờ, hắn lại đang nơi này chờ đợi thời gian một ngày. Hai ngày hai đêm không có chợp mắt. Bạch Vong Đông vốn là thụ thương con mắt đều có chút đỏ lên. Hắn dùng sức cắn bờ môi của mình, thở hồng hộc nhìn xem trên mặt đất trải rộng ra những tin tình báo này. Hay là quá ít. Nếu như chỉ dựa vào những này lời nói hắn có thể tìm tới cái gì a? Hắn cần mới ghép hình, nhất định phải có mới ghép hình mới được. Nghĩ tới đây Bạch Vong Đông đống nhiên ngẩng đầu, vừa nhìn về phía cái kia tủ đựng hồ sơ phương hướng. Mà liên tại hắn ngẩng đầu trong nháy mắt đó, trong ánh mắt kia âm hàn đem chung quanh vây xem Cẩm Y Liễu vệ dọa cho nhảy một cái. Bạch Vong Đông lặng lặng mà nhìn xem những này ăn no rừng mỡ không có chuyện làm người, không nói câu nào, cái kia sâu thẳm ánh mắt liền như là một đao hàn đảm. Để cho người ta chỉ là bị nhìn xem liền toàn thân rẽ run. Đám người này vô ý thức nhường được ra, có thể Bạch Vong Đông hay là không nhúc đích. Hắn nghiêng đầu một chút, nhìn xem đám người này, phản phất như có điều suy nghĩ. Cái kia quỷ dị ánh mắt đống nhiên để bọn này người xem giận cả tóc gáy đứng lên. Rốt cuộc có người chịu không được hắn ánh mắt này, nhấc chân rời đi bên này, có người dẫn đầu, đám người này giải tán lập tức. Mặc dù đi, bắt chấn phủ ti bên trong quái vật không ít, nhưng giống Bạch Vong Đông loại này hạ quyết tâm có thể đối với một phụ sinh linh hạ thủ đồ chơi, bọn hắn hay là có chỗ kiêng kỵ. Quái vật là quái vật, tên điên là tên điên. Mà điên rồi quái vật, lại là một loại khác loại hình. Không giống với, có loại sợ hãi, cùng thực lực không quan hệ. Nhìn xem bóng lưng của bọn hắn, Bạch Vong Đông ánh mắt chớp động, tựa như là nghĩ đến cái gì mở dạng, loạn thần kinh cười một tiếng. Tiếng cười kia, để những cái kia không đi xa cầm y liễu vệ toàn thân nổi da gà, bước chân cũng không biết nhanh hơn bao nhiêu. Nhìn thấy bọn hắn đi xa, Bạch Vong Đông thu hồi ánh mắt. Nói thật, trong nháy mắt đó, hắn đúng là có một cái đem phế vật tối đại hóa lợi dụng ý nghĩ, có thể vừa nghĩ tới chính mình tạm thời còn không có đem săn giết đại lão hổ kế hoạch cho hoàn thiện, nếu quả như thật làm như vậy, có thể sẽ bị La Hầu cho một quyền đập chết. Cho nên hắn tạm thời đem ý nghĩ này thu hồi đến trong đầu. Hắn hiện tại vẫn là phải đi trước tìm ghép hình mới được. Ha ha ha. Bạch Vong Đông tiếng cười tại cái này hữu tính phòng hồ sơ bên trong càng không ngừng quanh quẩn. Hắn hiện tại đầu óc bị siêu đa tình báo cho lấp đầy, hắn phảng phất cảm thấy mình bên người tất cả đều là kiến văn lịch đảng cùng yêu tộc dư nghiệt. Hắn chạy tại hồ sơ này trong phòng, cái kia chân trần dậm trên sàn nhà thanh âm tại hồ sơ này trong phòng càng không ngừng vang lên, hắn giang hai cánh tay, ôm ấp lấy cái kia băng hàn âm khí, tiếng cười càng ngày càng điên. Không đối, không đối, tất cả đều không đối. Bạch Vong Đông ngón tay tại cái kia từng dãy tủ đựng hồ sơ bên trên lướt qua. Hắn nhảy nhảy nhót nhót lướt những cái kia ngăn tủ. Mới ghép hình đến cùng là đang ở đâu? Nhìn xem những cái kia hắn lại thế nào dùng sức đều không có biện pháp mở ra ngăn tủ, Bạch Vong Đông trong lòng muốn bạo lực mở dương ý nghĩ càng ngày càng nghiêm trọng. Trong đôi mắt bốc cháy lên nồng đậm hỏa diễm. Ánh mắt của hắn tựa như là hấp dẫn đến trông giữ lấy phòng hồ sơ thực quất bức, từng đôi mắt tại trong hắc ám kia mở ra, hướng phía Bạch Vong Đông cùng nhau nhìn lại. Cảm nhận được cái kia từng đạo khát máu ánh mắt, Bạch Vong Đông đứng vững thân thể, hắn trực tiếp bắt lấy cửa tủ, lập tức liền xoay người bỏ tới tủ đựng hồ sơ đỉnh, sau đó hai chân rủ xuống, ngồi tại sát cửa hàng, cùng những cái kia đồng loạt nhìn về phía hắn con mắt bọn họ đối mặt ở cùng nhau. Đợt này cũng là lấy một địch ngàn tốt á. Bạch Vong Đông cứ như vậy nhìn chằm chằm đối phương không lúc đích, mà đối phương cũng nhìn chằm chằm Bạch Vong Đông không lúc đích. Tựa như là tại so với ai khác trước chớp mắt một dạng. Này thời gian ngay tại cái này từng phút từng giây ở trong chạy đi. Thời gian dần trôi qua, Bạch Vong Đông cái kia nóng nảy lên đôi mắt chậm rãi chậm lại, cái kia hất lên khóe miệng cũng từng điểm để nằm ngang. Có lẽ là rốt cuộc cảm giác không thấy Bạch Vong Đông tâm tình tiêu cực, thực cốt bức lựa chọn đầu hàng, coi như đám kia thực cốt bức đang muốn nhắm mắt lại thời điểm. Bạch Vong Đông tiếng cười lại lần nữa vang lên. A ha 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 ha. Con mẹ nó chứ tìm được. Ra mẹ nhà hắn tìm được. Ha 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 ha. Tiếp nhận Tuyết Ú Lan trong tay đưa tới một phần hồ sơ, Bạch Vong Đông nhìn xem phía trên danh tự, cái kia nguyên bản đủ ám xuống ánh mắt lập tức tách ra quỷ dị quan mang. Hắn lẻ lưỡi, liếm liếm cái kia môi khô ráo, ánh mắt hỗn độn đến để cho người ta khó có thể tưởng tượng. Ta tới tìm ngươi a ôi ôi ôi. Chương 74, yêu thích hòa bình Bạch Vong Đông chương 74, yêu thích hòa bình Bạch Vong Đông khi lồng sắt chạm đến mặt đất thời điểm, cái kia cửa sắt từ từ mở ra. Dạ Lưu Sương mang theo khắp khuôn mặt là hiếu kỳ Tử Vân Nhi từ lồng sắt ở trong một bước phóng ra, trực tiếp đi vào trong phòng hồ sơ mặt, tả hữu quan sát thêm vài lần, sau đó trực tiếp liền khóa chặt một cái phương hướng, nhanh chân hướng phía bên kia đi tới. Tử Vân Nhi vốn đang tại tò mò nhìn trong phòng hồ sơ một viên ngói một viên gạch, nhưng nhìn thấy Dạ Lưu Sương bước nhanh hơn, nàng cũng trực tiếp nhấc chân đi theo. Rẽ trái rẽ phải đằng sau, Dạ Lưu Sương rốt cục tại đống kia thành một ngọn núi nhỏ trong hồ sơ gặp được đạo thân ảnh quen thuộc kia. Bạch Vong Đông. Tử Vân Nhi vừa thấy được người trước mắt, lập tức ngạc nhiên kêu lên. Nàng lúc đầu coi là Dạ Lưu Sương tới làm phòng hồ sơ là vì bản án nào, không nghĩ tới là tìm đến Bạch Vong Đông, mà càng không có nghĩ tới chính là Bạch Vong Đông bộ dáng bây giờ. Nói như thế nào đây? Bạch Vong Đông hiện tại sắc mặt liền cùng túng dục quá độ mở dạng, da kia trắng rất dọa người, hốc mắt hăm sâu, mắt quầng thâm nhan sắc sâu dọa người, cái kia môi khô giáo để Tử Vân Nhi để phán đoán lời nói, xem chừng chí ít có 2-3 ngày giọt nước không vào. Bộ dạng này, biết đến biết nơi này là cẩm y liễu vệ phòng hồ sơ, không biết còn tưởng rằng nơi này là cẩm y liễu vệ chiếu ngục đâu. Một cái cẩm y liễu vệ phó thiên hộ, làm sao lại hôn thành bộ dáng này? Nghe được thanh âm của nàng, Bạch Vong Đông buông xuống ở trong tay hồ sơ, thuận thanh âm thẳng tắp hướng phía thanh âm nơi phát ra nhìn lại. Nhưng chính là cái nhìn này, đệ tử Vân Nhi bước chân vô ý thức liền rút lui một bước. Đợi đến kịp phản ứng thời điểm, đã rơi ở phía sau Dạ Lưu Sương một cái thân vị. Không có cách nào, thật sự là ánh mắt này có chút quá khiếp người, để cho người ta không rét mà run. Người đây là Dạ Lưu Sương đại mi hơi nhíu, lên tiếng hỏi. Nàng lúc đầu coi là đồng liêu ở giữa truyền những lời kia có khuyết đại thành phần, thật là khi nhìn thấy Bạch Vong Đông thời điểm, thế mới biết, bọn hắn lời nói không qua. Bạch Vong Đông bộ dáng như hiện tại, không phải điên rồi, chính là cử chỉ điên rồ. Nàng chăm chú nhìn Bạch Vong Đông cặp con mắt kia, có thể nhìn thấy chỉ có để cho người ta ra đầu tê dại hỗn độn, cái kia đủ loại tâm tình tiêu cực lộn xộn đến cùng một chỗ, thậm chí để nàng có rút kiếm xúc động. Vô sự. Bạch Vong Đông ngữ khí bình tĩnh đến cực điểm. Ngươi tới tìm ta, là có chuyện gì không? Nghe được một chút nghe đồn. Dạ Lưu Sương thản nhiên nói. Đến đây xác minh. Nghe đồn. Bạch Vong Đông hơi nhíu mày, không biết nàng đang nói cái gì. Dạ Lưu Sương không hề nói gì, chỉ là chỉ ánh mắt của mình. Bạch Vong Đông nghi hoặc nhìn xem nàng, lập tức giơ tay lên, trong tay băng tinh lấp lóe, một mặt lớn chừng bàn tay băng kinh cứ như vậy ở trong tay của hắn hiện hiện. Bạch Vong Đông nhìn xem mình trong gương, lập tức liền hiểu thứ gì. Thì ra là như vậy. Bạch Vong Đông bất đắc dĩ vô vô chán của mình. Ba ngày này thời gian nghĩ tới đồ vật nhiều lắm, khiến cho đầu óc hỗn loạn, trong lúc nhất thời quên đi cảm xúc quản lý. Hắn nhẹ nhàng chớp mắt, chỉ một thoáng, ánh mắt đống nhiên biến hóa, trong mắt hỗn độn bị trong nháy mắt thu hồi, ánh mắt lập tức thanh tịnh xuống dưới. ngươi đây là đang tra cái gì a? Tử Vân Nhi không biết từ lúc nào đi tới bên cạnh hắn, nàng biết Cẩm Y Liễu vệ quý cũ, cho nên không có đi nhìn trên mặt đất tản mát những cái kia hồ sơ, trực tiếp tò mò hỏi. Ta hôm qua, không đối, hôm trước, cũng không đúng, đây cũng là ba hôm trước buổi tối. Bạch Vong Đông Viện có chút hôn mê đầu mở miệng nói, ta bị người cho bên đường ám sát, đang tra hung thủ. T, Tử Vân Nhi vừa nghe đến Bạch Vong Đông lời nói, có chút ngạc nhiên thử nhai răng. Đối với một cái hậu cần nhân viên tới nói, bên đường ám sát cái gì, còn giống như thật là cho tới bây giờ cùng nàng vô duyên á là ai? Dạ Lưu Sương nghe vậy trực tiếp mở miệng hỏi, một cái hồ yêu. Bạch Vong Đông nói ra, người đã chết, trước khi chết nổ ta một đợt, nói thật, có chút con đau, cho nên ta phải nghĩ biện pháp nổ trở về, nếu không, ta toàn thân không thoải mái. Ngươi bây giờ liền nên không thoải mái đi. Tử Vân Nhi ngồi xổm ở bên cạnh hắn, mặt mũi tràn đầy thốn tức mà nhìn xem hắn, chỉ vào ánh mắt của hắn nói ra, con mắt của ngươi đều chảy máu. Ân, còn tại chảy. Bạch Vong Đông nghe vậy rủi rủi mắt, nhìn xem trên tay cái kia vết máu, sửng sốt một chút. Xem ra Thái Bình Kinh Hồi Xuân Tiên lần này đối với hắn con mắt thương thế không hiệu quả gì à, cũng là, tu la trên mắt miếng vải không phải dễ hái như vậy. Xem ra cái này không chỉ là ngoại thương, hay là nhận lấy phản vệ. Ngay tại hắn sững sờ thời điểm, một cái bình thuốc trực tiếp hướng phía phương hướng của hắn bay tới. Bạch Vong Đông thân thể phản xạ có điều kiện một dạng bắt đầu chuyển động, trực tiếp đưa tay đem thuốc kia bình tiếp được. Đây là Dạ Lưu Sương ném cho hắn. Bạch Vong Đông cũng không có giả mồm, chủ yếu là trước đó hai người kết nhóm qua nhiệm vụ thời điểm, Bạch Vong Đông không ăn ít qua Dạ Lưu Sương đan dược. Không có cách nào. Ai bảo người ta là vốn liếng phong phú tiên môn thân truyền đâu? Thiên Kiếm Sơn đây chính là tu hành giới nhất đẳng đại tiên môn, bên trong đan dược thật nhiều đều là độc nhất vô nhị, liền lấy Bạch Vong Đông trong tay bình này đan dược chữa thương tới nói, so trên thị trường thường xuyên nhìn thấy đan dược hiệu quả chí ít cao hơn 2-3 thành. Đem đan dược nuốt xuống, Bạch Vong Đông vận chuyển thể nội linh lực ra tốc luyện hóa đan dược dược lực. Hắn có thể cảm giác được, có một cỗ thanh lương khí tức đang theo lấy ánh mắt của hắn vị trí chạy tới, cỗ thanh lương kia khí tức vừa chạm vào đụng phải ẩn ẩn làm đau ánh mắt, liền bám vào đi lên. Bạch Vong Đông lập tức cảm giác mình ánh mắt dễ dàng rất nhiều. Hữu dụng, xem ra đan dược này là có thể trị phản vệ. Bạch Vong Đông ngẩng đầu, nhìn về phía Dạ Lưu Sương. Dạ Lưu Sương có thể là nhìn ra Bạch Vong Đông nghi vấn trong mắt, lập tức mở miệng nói ra, kiếm tu thường có kiếm ý phản vệ thời điểm, cái này càng linh đan chính là nhằm vào phản vệ nghiên cứu ra tới. Ngươi làm sao có thể nhìn ra ta đôi mắt này là nhận lấy phản vệ? Bạch Vong Đông kỳ quái hỏi. Dạ Lưu Sương bình tĩnh trả lời, bình thường ngoại thương chính ngươi có thể trị, kéo không được 3 ngày, huống hồ Dạ Lưu Sương chỉ ánh mắt của mình. Nhìn thấy cặp mắt kia, Bạch Vong Đông bừng tỉnh đại ngộ. Kiếm mục. Vĩnh viễn không nên xem thường một cái kiếm tu nhãn lực, nhất là kiếm tu này còn tu ra kiếm mục. Bởi vì Dạ Lưu Sương ngày bình thường rất ít khi dùng đến kiếm mục thời điểm, cho nên Bạch Vong Đông kém chút đều quên cùng hắn linh mục một dạng, Dạ Lưu Sương kiếm đạo cũng đến có thể tu ra đến mắt trình độ. Vậy ngươi đây là tìm tới yêu tộc Hạ Lạc? Tử Vân Nhi hợp thời ngắt lời, giọng điệu này càng hiếu kỳ. Dù sao đây chính là yêu tộc Dương Nghiệt, ẩn giấu nhiều năm như vậy, có thể bị Bạch Vong Đông tùy tiện tìm tới. Ta không muốn nói cho ngươi biết. Quen thuộc phối phương, mùi vị quen thuộc. Bạch Vong Đông mới mở miệng liền có thể tức chết cá nhân, Tử Vân Nhi hận không thể cho mình một bàn tay, thời gian dài như vậy không gặp, nàng thế mà quên người trước mắt này là cái gì tính nết. Thử, ta còn không muốn biết đâu. Ngạo Kiêu tiểu đậu đinh dương lên đầu, trực tiếp mở miệng nói ra. Vậy ngươi hỏi thăm cái gì? Bạch Vong Đông liếc mắt. Nếu không biết còn muốn hỏi, đơn giản chính là lãng phí nước miếng của hắn. Nói trở lại, ta vừa rồi liền muốn hỏi. Bạch Vong Đông nhìn xem Tử Vân Nhi, tràn đầy nghi hoặc. Ngươi thế nào đến kinh thành, là Phượng Dương phủ đã xảy ra chuyện gì sao? Phi phi phi, các ngươi kinh thành mới xảy ra chuyện rồi đâu? Tử Vân Nhi suối quậy phi hai lần, sau đó trả lời Bạch Vong Đông vấn đề. Ta là tới đưa tin, nhưng trấn phủ sứ đại nhân để cho ta khoan hãy đi, nói là có an bài khác, hôm nay đã là ngày thứ 3. Đưa tin. Bạch Vong Đông tựa hồ là nghĩ tới điều gì một dạng, nhìn về hướng Dạ Lưu Sương. Lao la đâu? Vào cung diện thánh. Vào 3 ngày. Đối với T, Bạch Vong Đông hít sâu một hơi. Đến cùng là chuyện gì, có thể làm cho La Hầu 3 ngày 3 ngày không có nhà? Phượng Dương phủ lời nói nhìn xem Dạ Lưu Sương, Bạch Vong Đông từ từ hỏi. Tạ Âm có phải hay không qua bên kia? Dù sao hắn cũng là bởi vì Tạ Âm rời kinh cho nên mới đi Nam Trấn phủ tư đưa liên quan tới hắn thư báo cáo, để kỷ cương đoạn thời gian gần nhất buôn ba tại nắm La Hầu thủ hạ đại tướng sự nghiệp vĩ đại ở trong, không để ý tới chú ý hạ ra sự tình. Mà Bạch Vong Đông nhớ kỹ, Tạ Âm chuyến này xuất hành muốn đi hướng rất nhiều thành trì, Phượng Dương phủ chính là một cái trong đó. Dạ Lưu Sương gật đầu. Nàng cũng nghĩ đến điểm này. Nàng xem chừng, có thể là Tạ Âm nhiệm vụ xảy ra vấn đề gì, này mới khiến La Hầu như vậy vội vàng. Đương nhiên, có lẽ còn có một loại khả năng. Hắn là biết đến, Tạ Âm nhiệm vụ muốn đi tra Bạch Điêu Ngọc giản đi, nếu như Tạ Âm thật gặp được vị kia trong truyền thuyết cạo tóc là Tăng Kiến Văn hoàng đế, cái kia truyền về thư tìm đến, La Hầu cũng phải vô cùng lo lắng đi đem tin tức này nói cho vị kia muốn chấp tử nghĩ đêm không thể say giấc vĩnh lạc hoàng đế đi. Hai người ở trong cung bàn bạc mấy cái ban đêm, cuối cùng, vỗ tấm. Hắc, giết chết cháu con ruột kia. Có lẽ chính là đang thương lượng chuyện này thương lượng 3 ngày 3 đêm, cũng không phải là không thể được. Dù sao nói như thế nào đây, Vĩnh Lạc Đế Chu đệ đối với vị kia bị chính mình cướp hoàng vị chất tử tới nói, là thật rất tưởng niệm á vậy cứ như vậy đi. Bạch Vong Đông giãy rựa vào tường từ dưới đất đứng lên. Ngồi lâu như vậy, chân của hắn đều ngồi tê. Vốn còn nghĩ cùng lão La nói một tiếng đâu, nếu hiện tại hắn không tại, vậy ta liền chính mình xử lý chính mình sự tình đi. Chỉ bằng ngươi bây giờ cái dạng này. Tử Vân Nhi là vịn hắn đứng lên, nhìn xem Bạch Vong Đông hiện tại tình huống thân thể, nàng không hiểu hỏi. Đúng a, ta phải nhanh lên đem trong lòng chặn lấy khẩu khí này đem thả đi ra mới được. Bạch Vong Đông vô vỗ trên người mình bụi. Nếu không, ta liền xem như nằm trên giường đều ngủ không đến. Hắn đến trong lòng dễ chịu, trên thân này mới có thể dễ chịu. Ta cùng ngươi cùng một chỗ. Dạ Lưu Sương do dự một chút, mới lên tiếng nói. Mặc dù không phải rất muốn cùng Bạch Vong Đông hợp tác tổ đội, nhưng không có cách nào, nàng cũng không thể trơ mắt nhìn xem Bạch Vong Đông lấy tư thái như vậy đi đối mặt cường địch. Không cần, thật không cần. Bạch Vong Đông khoát khoát tay, ngữ khí hững hờ. Ta muốn đi giảng đạo lý, lại không phải đi đánh nhau. Ngươi biết, ta người này từ trước đến nay yêu quý hòa bình. A Dạ Lưu Sương ngoài cười nhưng trong không cười cười một tiếng, cũng coi là đáp lại. Bất quá nếu Bạch Vong Đông không cần, vậy nàng cũng liền không bắt buộc. Nàng biết Bạch Vong Đông, nếu như không phải hoàn toàn chắc chắn lời nói, hắn sẽ không như thế nói. Vậy ngươi cẩn thận một chút. Ân. Bạch Vong Đông trực tiếp bước qua cái kia từng đống hồ sơ, tại Tử Vân Nhi nhìn soi mói cùng Dạ Lưu Sương gặp thoáng qua. Bù ngon nhẹ nhàng thanh âm vang lên. Thoại âm rơi xuống, thân ảnh của hắn biến mất ngay tại chỗ, cũng tìm không được nữa nửa điểm bóng dáng. Chương 75, U Ninh thập cửu hạng chương 75, U Ninh thập cửu hạng Bạch Vong Đông từ trước đến nay là cái công bằng người. Vu Xuân lão hổ nổ hắn thời điểm là buổi tối, cái kia Bạch Vong Đông tới cửa trả thù liền sẽ không là tại ban ngày. Ba ngày ba đêm không có ngủ, hắn hiện tại tinh thần ngược lại phấn khởi ghê gớm, vừa nghĩ tới chuyện sau đó, cả người hắn toàn thân cao thấp mỗi một cái tế bào đều giống như tại hoan ca khánh múa một dạng. Trở về chỗ nhà, thu thập một chút những ngày này tạp nhạc ngoại hình, Bạch Vong Đông thừa dịp trên bóng đêm quỷ thị, từ trong quỷ thị lấy được vật mình muốn đằng sau, hắn liền trực tiếp hạ thuyền, ngựa không dừng vó hướng lấy một chỗ tiến đến. Nói thật, thật không trách qua nhiều năm như vậy, Cẩm Y Liễu vệ tìm không thấy Kiến Văn Lịch đảng cái đuôi. Thật sự là đám người này giấu có chút quá sâu. Cùng yêu tộc Dương Nghiệt thỉnh thoảng đi ra làm hơi lớn động tinh không giống mới, đám người này làm cái gì đều là ở trong tôi ở trong, mỗi lần hành động đều sẽ đem tự thân tồn tại cho hái ra ngoài, đợi đến Cẩm Y Liễu vệ kịp phản ứng chuyện này phía sau màn là bọn hắn thao tác thời điểm, bọn hắn đã trốn mất. Cái này một trước một sau trên lệch thời gian để bọn hắn đối mặt lên Cẩm Y Liễu vệ đến đòi so yêu tộc Dương Nghiệt thông dong rất nhiều. Bất quá cũng chỉ là so yêu tộc Dương Nghiệt thông dong thôi, cùng yêu tộc Dương Nghiệt không giống với chính là đám người này hoạt động mười phần tấp nập, mặc dù không dễ bắt được cái đuôi, có thể không chịu nổi số lượng nhiều, qua sự gom ít thành nhiều, Kiến Văn Lịch đảng bị bắt lại bản án cũng không ít. Bạch Vong Đông liền kỳ quái, Kiến Văn Đế đều mai danh nhận tích dòng giá 2 năm, vì cái gì còn sẽ có nhiều người như vậy đang đánh lấy hắn cờ hiệu làm việc. Nếu như chỉ là đỉnh cái cờ hiệu lời nói, đây cũng là tính toán, nhưng nhìn đám người này hành động, bọn hắn là thật phát ra từ nội tâm ủng hộ Kiến Văn Hoàng Đế. Bọn hắn là thật rất nghiêm túc tại chủ tính đem Vĩnh Lạc giết chết, sau đó lại đem Kiến Văn Hoàng Đế cho đón về kinh thành, lại lên thánh giá. Kiến Văn Đế lại có như thế cường đại mị lực cá nhân. Bạch Vong Đông không hiểu, cũng không muốn tìm hiểu được. Hắn bây giờ muốn tất cả đều là sau nửa canh giờ hình ảnh. Cảm tạ Hà Văn Lương, nếu như không phải hắn, chính mình thật không có cách nào tìm tới nơi này. Tựa như là trước kia nói, Kiến Văn Lịch đảng tung tích quá mức khó tìm, Cẩm Y Liễu vệ cho tới bây giờ cũng không thiếu người thông minh, Bạch Vong Đông sở dĩ có thể dùng 3 ngày thời gian đi tìm tới mấy người bọn hắn thắng cũng không tìm tới đồ vật, hoàn toàn cũng là bởi vì hắn so người khác muốn bao nhiêu biết một ít gì đó. Thì như, Hà Văn Lương. Thì như, Hà Văn Lương đêm hôm đó hành tung. Bạch Vong Đông ngay từ đầu thật đúng là đem điểm ấy cho không để ý đến, bởi vì so với cái kia rộng lượng hồ sơ tới nói, điểm này phóng tới ở trong đó đơn giản không có ý nghĩa. Nhưng có thời điểm, càng là vật không ra gì thì càng mấu chốt. Bạch Vong Đông tìm được trước đó liên quan tới Hà Văn Lương tất cả ghi chép. Tiểu lão đầu này nửa đời trước còn rất quanh co, ở quê hương thời điểm, là nơi đó nổi danh thần đồng, lúc đầu trong khoa khảo nâng đằng sau hẳn là muốn vào kinh thành làm quan, nhưng không biết bởi vì cái gì lưu tại quê quán, kết quả cái này một đợi chính là hơn 10 năm, đợi đến lại đến kinh thời điểm, Hồng Vũ chạy tới sắp lúc kết thúc. Hắn mơ mơ hồ hồ vào quan trường, không có 2 năm, Thái tổ băng hà, Kiến Văn Đế thượng vị, hắn quan đến binh bộ thị lang. Binh bộ thị lang à, quan to tam phẩm, có thể nghĩ, lúc đó là như thế nào nhận Kiến Văn Đế coi trọng. Cho dù là về sau bởi vì không có nên hợp triều đình tức bỏ thuộc địa chủ lưu bị bình điều đến lại bộ, nhưng vẫn là thị lang vị trí, cũng không hề biến hóa. Điều này nói rõ, ở thời điểm này, mặc dù hắn chủ trương không chiếm được Kiến Văn Đế tán thành, có thể cái này coi trọng là nửa điểm đều không có yếu bớt. Bạch Vong Đông trước đó chỉ chú ý lao đầu này ô sầu thất bại, nhưng không có nghĩ tới Kiến Văn Đế vì sao đối với hắn như vậy coi trọng. Ngay tại Bạch Vong Đông lật xem Hà Văn Lương lý lịch thời điểm, đột nhiên liền xem xét đến như vậy một đầu ghi chép. Kiến Văn 3 năm, đã từng có một vị lễ bộ quan viên, bởi vì cùng phiên vương có chỗ vắng lai, kết quả bị ngay lúc đó Cẩm Y Liễu vệ cho bí mật cầm xuống, từ nơi này quan viên liên lụy ra một trận quy mô không nhỏ thành tẩy hành động. Mà quan viên này, cùng Hà Văn Lương từng là quan hệ bạn bè cực tốt, tại chuyện này phát sinh trước một buổi tối, hai người vừa mới cùng một chỗ từng uống rượu. Lúc đó Hà Văn Lương cũng bởi vì việc này bị Cẩm Y Liễu vệ mang đi thẩm vấn nhiều ngày. Nhưng cuối cùng lại hoàn hảo không chút tổn hại ra Cẩm Y Liễu vệ nha môn. Bạch Vong Đông từ cái kia mênh mông hồ sơ ở trong tìm ra Hà Văn Lương ngay lúc đó khẩu cung. Nói thật, phần này khẩu cung thoạt nhìn không có nửa điểm chỗ đặc biệt, chính là một phần chính chính thường thường không ở tại chỗ chứng minh hay, mà để Bạch Vong Đông chú ý tới, là phần này khẩu cung bên trong một cái địa danh. U Ninh thập cửu hạng. Lão Hà nói, tại vị kia lễ bộ quan viên tổ chức bí mật hắn và nào đó phiên vương cấu kết người người tụ hội lúc, hắn lúc đó ngay tại U Ninh thập cửu hạng bên trong giáo huấn hắn đó cùng Du Côn Vô lại xen lẫn trong cùng nhau tiểu tốt tử. Sau đó trải qua Cẩm Y Liễu vệ người kiểm tra đối chiếu sự thật, lúc đó Hà Văn Lương đúng là đi U Ninh thập cửu hạng, mà lại Hà gia tiểu tôn tử Hà Đại Sương đoạn thời gian kia thường cùng U Ninh thập cửu hạng tiểu vô lại bọn họ có liên hệ, Hà Đại Sương cơ hồ thường cách một đoạn thời gian liền muốn tự mình cầm côn đồng đến đó bắt người. Chuyện này lúc đó ở kinh thành ở trong cũng vẫn có thể xem là một cọc sau khi ăn xong đàm điếu, không ít triều đình quan viên đều cầm chuyện này đến giáo dục nhà mình tự tôn, khuyên bảo bọn hắn chớ có để cho mình cũng học cái kia Hà lao đầu làm cái kia côn đồng trưởng bối. Có nhiều người như vậy làm chứng, chứng cứ này quả thật có thể chứng minh Hà Văn Lương không có đi tham dự trận kia tụ hội. Như là vấn đề như vậy, cầm ý địa vệ thẩm rất nhiều, gặp Hà Văn Lương khẩu cung bên trong không có nửa điểm dị thường, lúc này mới đem người tung ra ngoài. Ngay lúc đó cầm ý địa vệ huy sứ cũng là Triệu Hy. Nếu không Hà Văn Lương nói Triệu Hy là cựu nhà đâu, nếu là phóng tới Hồng Vũ thời kỳ cùng hiện tại La Hầu thời kỳ, Hà Văn Lương chuyến này cầm ý địa vệ chi hành, không chết cũng phải trước lột ra đi ra. Kiến Văn thời kỳ đối với cùng Phiên Vương Tư Thông người thái độ cùng hiện nay đối với Kiến Văn nghịch đảng thái độ không sai biệt lắm. Linh hắc sát, không dung tha. Cũng không có việc gì, chỉ cần bắt, vậy trước tiên bên trên hai món ăn nếm thử. Sở dĩ Bạch Vong Đông một chút liền nhìn đến U Ninh thập cửu hạng từ mấu chốt này, kỳ thật nguyên nhân rất đơn giản. Hà Văn Lương đêm đó biến mất địa phương, ngay tại khoảng cách U Ninh thập cửu hạng bên ngoài cách đó không xa vị trí. Chỉ cần tiếp qua hai con đường, đó chính là U Ninh thập cửu hạng. Kết hợp Kiến Văn thời kỳ, Hà Văn Lương thường thường quang lâm U Ninh thập cửu hạng tình báo này đến xem, Bạch Vong Đông thật rất khó không nghi ngờ U Ninh thập cửu hạng nơi này có bất thường kình địa phương. Bạch Vong Đông thậm chí hoài nghi, ngày xưa tại Kiến Văn hướng, kỳ thật Kiến Văn đế thủ hạ liền đã có một chi bí mật xây dựng ám điệp thế lực. Mà bây giờ Kiến Văn nghịch đảng chủ lực, 89 phần 10 chính là chi này ám điệp thế lực còn sót lại. Thì như một vị nào đó giả tiên sinh. Sách. Bạch Vong Đông đại đại liệt liệt nhìn trước mắt đầu này dơ giấy bẩn thỉu tàn phá ngõ nhỏ, khó chịu chật chật lưỡi, lập tức ánh mắt nghiền ngẫm mà nhìn xem nó, khóe miệng cao cao dơ lên. Chính là nơi này. Chương 76, đòn lại trả đòn chương 76, đòn lại trả đòn U Ninh thập cửu hạng. Bạch Vong Đông đi tại cái này dơ giấy bẩn thỉu tàn phá trong ngõ nhỏ, nghe cái kia khó ngửi đến cực điểm hương vị, cả người biểu lộ tràn đầy ghét bỏ. Nơi này chính là một cái kém hóa phiên bản điên đảo hạng. Cùng điên đảo hạng bên trong ác nhân hung nhân so sánh, nơi này du côn vô lại đám côn đồ chính là một đám thái kê. Nhưng là người đồ ăn không nhất định liền so điên đảo hạng người muốn tốt. Làm ác loại chuyện này cùng mạnh yếu không quan hệ. Thậm chí nói, chính là bởi vì không có chút nào lực lượng, cho nên khi dễ lên so với chính mình yếu hơn người đến mới có thể càng thêm làm trầm trọng thêm. Âm khí là thế gian này tất cả tâm tình tiêu cực tập hợp. Nói một cách khác, có một bộ phận chính là sinh linh tối hư tật xấu thể hiện. Khi Bạch Vong Đông tiến vào U Ninh thập cửu hạng một khắc này, hắn có thể cảm nhận được trong cơ thể mình tức cổ vui mừng. Âm binh chủ yếu cấu thành là âm khí, có thể làm cho tức cổ như vậy vui mừng âm khí, có thể nghĩ, nơi này tâm tình tiêu cực tụ hợp đến nhiều nồng đậm trình độ. Hắn biết, triều đình sở dĩ không đối cái này U Ninh thập cửu hạng ra tay, trọng yếu nhất chính là tại vì bọn này cặn bã cung cấp một cái chỗ tập hợp. Khi đem tất cả cặn bã đều để đặt tại một chỗ, cái kia địa phương khác chỉ an liền sẽ tốt hơn rất nhiều. Vô luận là U Ninh thập cửu hạng hay là điên đảo hạng đều là đạo lý này. Cũng là không trách Kiến Văn Lịch đảng sẽ đem một chỗ căn cứ địa để đặt ở nơi này, hỗn loạn như thế địa giới, lại không có triều đình trông giữ, bao nhiêu thuận tiện tiến hành ẩn tàng a đáng tiếc. Bành. Khi Bạch Vong Đông đi qua một chỗ kẻ nghiện sạp hàng thời điểm, cái kia sạp hàng phía trên tất cả mọi người đầu trong nháy mắt nổ tung. Cái này tàn khốc hình ảnh mang cho người chung quanh không nhỏ rung động. Bạch Vong Đông cũng không quay đầu lại cùng bọn này không đầu nam thi gặp thoáng qua. Hắn nhịn ba ngày đêm, hiện tại tâm tình thực sự không thế nào tốt, nhìn xem bọn này không có cứu người, hắn đã cảm thấy buồn nôn. Đương nhiên, đây không phải cái gì nguyên nhân chủ yếu là hắn có thể cảm giác được, có như vậy mấy đạo hèn mọn ánh mắt chính là hướng về phía hắn cái mông nhìn. Ma Đức, cho hắn buồn nôn hỏng. Cái này nếu là không đem bọn hắn cái kia bị cất chó lấp kín đầu góc cho nổ rớt, hắn đêm nay liền xem như chơi lại thoải mái cũng sẽ cảm thấy không dễ chịu. Có không ít người bị hắn cử động lần này dọa cho chạy, nhưng cũng có người có thể là thật đối với thế giới này cảm nhận được chết lặng, cho nên không núp đích. Bạch Vong Đông cũng lười quản những người này, thậm chí hắn đều chẳng muốn đi vào bên trong. Tam Đồ Nha bay đến trên bầu trời, quan sát toàn bộ U Ninh thập cửu hạng. Rất tốt. Hắn vị trí hiện tại hẳn là coi là trung tâm nhất điểm. Bạch Vong Đông từ bên hông bạch ngọc ở trong lấy ra một cái viên cầu nhỏ. Quả cầu này đáng ngưỡng mộ muốn chết, Bạch Vong Đông là ký sổ mới từ ngu phu nhân nơi đó cầm tới tay. May lúc trước hắn cùng ngu phu nhân từng có một trận liên quan tới ngu Doãn Luân hữu hảo nói chuyện với nhau, cái này mới miễn cưỡng có thể ký sổ quyền lợi. Không trả tiền không tiền loại sự tình này không trọng yếu, tiền này hoa có thể hay không để cho hắn vui vẻ mới trọng yếu. Chí ít tại Bạch Vong Đông xem ra, trong tay hắn cái này viên cầu nhỏ chính là đêm nay có thể làm cho hắn vui vẻ đồ chơi hay. Hy vọng ngươi hiệu quả có thể cùng trên sách viết một dạng đi. Thứ này Bạch Vong Đông trước đó cũng chưa từng thấy qua. Chủ yếu là thứ này thuộc về trong quân quản chế vật phẩm, không có như bức điểm con đường căn bản không bỏ ra nổi đến. Nghe nói toàn bộ Đại Minh một năm mới có thể sản xuất 5.000 cái. Nói thật, ngu phu nhân có thể trong khoảng thời gian ngắn lấy ra như thế một cái, Bạch Vong Đông là thật có chút ít giật mình. Nếu vị trí chính xác, cái kia Bạch Vong Đông cũng liền không do dự, trực tiếp từ bên hông bạch ngọc bên trong lấy ra một khối linh tinh, đẩy ra viên cầu nóc, đem cái kia linh tinh đem thả tại nóc phía dưới trong lỗ khảm. Bạch Vong Đông trực tiếp đem cái đồ chơi này ném không trung, Tam Đồ Nha rơi xuống từ trên không, giẫm tại trên bờ vai hắn. Một giây sau, không gian toàn qua xuất hiện, Bạch Vong Đông thân ảnh trong nháy mắt biến mất ngay tại chỗ. Mà liên tại Bạch Vong Đông biến mất một giây sau, cái kia bị cao cao căng lên viên cầu hướng xuống đất trực tiếp rơi xuống. Đông. Đây là viên cầu nện ở trên mặt đất thanh âm. Ông ngong. Đây là viên cầu thanh âm run rẩy. Rầm rầm. Đây là có vây xem người tò mò bỏ qua đến xem tiểu cầu kia thanh âm. Bọn hắn đâm cái này từ lượng ngân biến sắt thành đỏ rực sắt lá tiểu cầu, trong mắt tràn đầy hiếu kỳ. Lại sau đó, quang mang chói mắt đống nhiên sáng lên, tầm mắt của bọn hắn bị bạch quang trong nháy mắt thôn vệ. Mà liền tại bọn hắn còn không có kịp phản ứng thời điểm, đột nhiên cảm giác được phía trên làn da ẩn ẩn làm đau, một cô nóng dực khí lãng đem bọn hắn toàn thân cao thấp bao trùm. Lại sau đó, oanh, đây là một trận vang vọng toàn bộ kinh thành anh minh. Chói mắt bạch quang đem toàn bộ bóng đêm toàn bộ chiếu sáng, đốt trắng mảnh liệt diễm thôn vệ cả con đường. Cái kia từng đạo tiếng kêu rên bị nổ tung âm thanh cho toàn bộ vùi lấp. Bạch Vong Đông đứng tại cách đó không xa nóc nhà, cảm thụ được cỗ này để toàn thân hắn trên dưới mỗi một cái lỗ chân lông đều cảm giác được nhói nhói sóng lửa, giang hai cánh tay ra. Hắn ngẩng đầu nhìn cái kia say lòng người bóng đêm, thỏa mãn hít một hơi. Thời gian vừa vặn, một phần không nhiều, một giây không ít. Cùng đầu kia ngu xuẩn lão hổ tự bạo thời gian giống nhau như lúc. Hắn cúi đầu nhìn xem cái kia từ đó tâm hướng phía bốn phía quét sạch sóng nhiệt, trong ánh mắt hoàn toàn đều là vui mừng. Hắn mới mặc kệ cái kia phá căn cứ địa đến cùng tại con đường này trong xó xỉnh nào đợi, nếu tìm không thấy vị trí cụ thể, vậy liền trực tiếp bén sạp hàng liền tốt. Có thể làm cho Hà Văn Lương ba phen hai đầu tới chỗ này, Bạch Vong Đông rất xác định nơi này đối với Kiến Văn Lịch đảng tới nói tuyệt đối trọng yếu một nhóm. Nếu đối bọn hắn trọng yếu, vậy đối với hắn tới nói liền không trọng yếu. Nổ nơi này có thể làm cho bọn hắn không vui, vậy hắn liền có thể rất vui vẻ. Mà Đức, Bạch Vong Đông liếm môi một cái, ánh mắt cực nóng. Sướng rồi. Đây là sự thực sướng rồi. Câu nói kia nói thế nào? A, đối với hắn là cái yêu thích hoạch bình người. Bạo tạc còn tại tiếp tục. Bạch Vong Đông vẫn nhìn chung quanh màn đêm, thật rất kỳ vọng lúc này có thể từ nơi này đêm đó màn ở trong lao ra mấy cái cứu hỏa thân ảnh. Nhưng rất đáng tiếc, có thể chịu thời gian dài như vậy người, làm sao lại ở thời điểm này nhịn không được. Kiến Văn Lịch đảng người cũng chưa từng xuất hiện. Xuất hiện là một người quen cũ. Hắn xuất hiện tại Bạch Vong Đông phía sau, sắc mặt cực kỳ khó coi. Lý Chính Minh nắm trong tay kiếm, nhìn chằm chằm Bạch Vong Đông phía sau lưng, cái kiếm ngưng thực sát ý đơn giản theo đều đệ không được liền bạo phát ra. Bạch Vong Đông nắm thật chặt trong tay cái kia nhảy cẫng hoan hô màu đen nhánh tức cổ, trấn an nói, chớ ăn những này, bẩn, hôm nào dẫn ngươi đi ăn được. Loại này hôn tạp đến buồn nôn âm khí thật so ra kém âm long mạch bên trong cái kia đại bổ âm khí một chút điểm. Nhìn thấy mình bị coi nhẹ, Lý Chính Minh càng nhịn không được, hắn mắt thấy vừa muốn rút kiếm, nhưng lại tại lúc này, một cái tố thủ kịp thời ngăn cản bàn tay của hắn. Cái kia công trưởng thương lục phiến môn nữ thiên tiêu Phong Thanh Lạc xuất hiện ở bên cạnh hắn, đôi mắt đẹp lăng lệ nhìn về phía Bạch Vong Đông, ngữ khí lạnh như băng sương. Bạch Vong Đông, ngươi bị bắt. Chương 77, thẩm vấn chương 77, thẩm vấn địa lao. Nói thật, đây là Bạch Vong Đông lần thứ nhất lấy phạm nhân thân phận tới đây. Cái này thể nghiệm nhưng thật ra vô cùng mới lạ. Dọc theo con đường này đem hắn áp tới thời điểm, cái kia Lý Chính Minh bén nhọn ánh mắt đơn giản tựa như là muốn đem hắn cho bắn thành cái sảng. Vì cái gì nổ đường phố? Đối mặt Bạch Vong Đông, lục phiến môn bên này người tự nhiên là Lý Chính Minh cùng Phong Thanh Lạc hai cái này lục phiến môn thiên tiêu. Tại luật sư của ta đến trước đó, ta sẽ không nói một câu. Bạch Vong Đông đang ngồi ở trên ghế, cúi đầu nhìn xem trên tay mình xiển xích, cái kia lắng đọng nhiều ngày buồn ngủ thật sự là xông lên đầu. Bạch Vong Đông. Lý Chính Minh trực tiếp vỗ bàn một cái, nổi giận đùng đùng đứng lên. Ngươi chẳng lẽ không biết, cái kia trên đường có rất nhiều người bình thường sao? A, Bạch Vong Đông nghe được hắn lời này đều cười, hắn có chút nghiêng đầu, nhìn xem cái kia mặt đỏ bừng Lý Chính Minh, ngữ khí bình tĩnh làm người ta hoảng hốt. Ngươi bây giờ đến cùng là đang tức giận cái gì a? Lý Chính Minh, ngươi là có tặc tâm không có tặc đảm, nhìn thấy có người làm ngươi muốn làm chuyện không dám làm, cho nên thẹn quá thành giận sao? Bạch Vong Đông. Lý Chính Minh nghe vậy trực tiếp rút kiếm, hàng quang kia lạnh lẽo tiên kiếm bắn ra từng đạo kiếm quang kia trực tiếp hướng về phía Bạch Vong Đông chém tới. Bạch Vong Đông mắt cũng không chớp cái nào, không tránh không né, cứ như vậy nhìn xem kiếm quang kia tới gần. Gió thương lên, như kinh long. Cái kia hàn thương trực tiếp đem kiếm quang chấn vỡ, không có thương tổn đến Bạch Vong Đông nửa phần. Bắn rất hay. Bạch Vong Đông cảm khái nhìn cái kia cầm thương nữ tử nói ra. Thương pháp này đúng là tuấn rất, có thể tại cái tuổi này có dạng này thương thuật, cái này Phong Thanh Lạc thật không hổ là lục phiến môn bây giờ thế hệ trẻ tuổi người thứ nhất. Cũng không biết thương của nàng cùng Dạ Lưu Sương kiếm đến cùng ai càng lợi một chút. Bạch đại nhân quá khen rồi. Đối mặt Bạch Vong Đông khích lệ, Phong Thanh Lạc không có nửa điểm tự đắc, nàng ánh mắt từ đầu đến cuối bình tĩnh nhìn chằm chằm Bạch Vong Đông, sau đó hướng về phía sắc mặt khó coi Lý Chính Minh từ tốn nói. Chính Minh, nếu là ngươi không muốn ở lại nơi này liền ra ngoài, bằng không liền quản ở tay của mình, ta không hy vọng ra lại thương thứ hai. Lý Chính Minh hít sâu một hơi, cắn răng nói ra. Hạ quan tuân mệnh. Hắn cái này dáng vẻ phẫn nộ, cũng không biết là vì cái kia U Linh thập cửu hạn một đường phố cát bã, hay là bởi vì Bạch Vong Đông lời nói đâm trúng tiếng lòng của hắn. Bạch Vong Đông nhìn xem một màn này, trong lòng lặng lẽ liếc mắt. Một cái hát mặt đỏ, một cái hát mặt trắng, nhiều hiếm lạ à, khiến cho hắn cái này cẩm y liễu vệ Phật Thiên Hộ chưa thấy qua việc đời mở dạng. Nghe được Lý Chính Minh đáp lại, Phong Thanh Lạc không tiếp tục đi quản hắn, mà là tiếp tục hướng phía Bạch Vong Đông hỏi, bình tĩnh mà xem xét, ngươi cử động tối nay, ta không cảm thấy có lỗi. U Linh thập cửu hạ loại địa phương kia, ngay từ đầu còn tốt, nhưng theo nhiều năm như vậy diễn biến, nơi đó đúng là một người tốt đều không thấy được. Đã từng người tốt không phải là bị ác nhân bức tử, chính là bị ác nhân bức thành ác nhân. Loại địa phương kia xuất hiện ở kinh thành, Phong Thanh Lạc xác thực cảm thấy buồn nôn. Nhưng buồn nôn về buồn nôn, đám người kia liền xem như lại rất rưởi, đó cũng là đại minh bách tính, cũng là đăng ký ở trong danh sách con dân, cẩm y liễu vệ là có sinh sát cho đoạt quyền lực, nhưng cái này cũng không hề đại biểu bọn hắn liền có thể tùy ý giết người. Chuyện đêm nay, thế tất yếu kinh động toàn bộ kinh thành, liền ngay cả trên Kim Loan Điện ngồi cao ở trên đỉnh vị kia cũng sẽ hỏi đến. Nơi này là kinh thành, là dưới chân thiên tử, tại thiên tử trước mặt làm bạo tạc, còn nổ rất một con đường, cái này gọi bất chấp vương pháp, vô pháp vô thiên. ngươi đến tột cùng đem triều đình uy nghiêm trở thành cái gì? Trước một giây còn nói thưởng thức, một giây sau lại đột nhiên nổi lên. Chậc chậc, cái này muốn ức trước Dương lời nói thuật tới thật là đủ thuần thục. Thật có lỗi, chỗ chức trách không có khả năng tùy ý truyền đạt. Bạch Vong Đông ngữ khí nửa điểm ba động đều không có. Chỗ chức trách, sợ không phải tại công báo tư thủ. Lý Chính Minh mở miệng nói, ánh mắt của hắn sắc bén mà nhìn xem Bạch Vong Đông, ánh mắt giống như lưỡi dao. Ngươi nói là chính là đi. Bạch Vong Đông hứng hở nói, tiểu tử này trực giác vẫn rất chuẩn, chắc không được có thể làm thần bộ đâu. A, hắn cái này ngồi đều có chút bây lại. Kỳ thật nói cho cùng, ngươi có phải hay không có công vụ tại thần? Nổ rất u ninh thập cửu hạng lại là vì cái gì? Những này ta đều không chú ý. Phong Thanh Lạc lạnh lùng mở miệng, ta chỉ hỏi một vấn đề. Ngài nói, ngươi thối thiên hỏa là từ đâu tới? Phong Thanh Lạc ánh mắt sắc bén bắn về phía Bạch Vong Đông, ngựa khí băng lạnh đến giống như hàn đảm bình thường. Thối thiên hỏa chính là Bạch Vong Đông trong tay viên cầu nhỏ kia. Mặc dù Bạch Vong Đông thường xuyên đem quỷ thị khi cái nhà thứ hai một dạng đi dạo, nhưng rất hiển nhiên, mua sắm tối thiên hỏa loại này triều đình quản chế quân dụng tiên khí là không được cho phép. Vụ trộm mua còn chưa tính, nhưng hắn trực tiếp dùng thứ này ở kinh thành nổ một con đường, vậy cái này vấn đề nhưng lớn lắm. Ngươi biết Hà Văn Lương Hà đại nhân sao? Bạch Vong Đông đột nhiên mở miệng, hỏi ngược lại. Phong Thanh Lạc khẽ nhíu mày, lễ bộ viên ngoại lang. Đối với Bạch Vong Đông gật gật đầu. Hắn cho ta, hắn làm sao có thể cầm tới tối thiên hỏa? Phong Thanh Lạc thuận hắn hỏi. Hắn có cái con rể tốt ta. Bạch Vong Đông cười nói, con rể hắn là trong quân một vị tướng quân, thối thiên hỏa chính là từ trong tay của hắn chạy ra. Hầu ngôn loạn ngữ. Lý Chính Minh tao mày nói, lý trí lên hắn đầu góc hay là rất dễ sử dụng. Thối thiên hỏa là chuyên môn cung cấp cho biên quân dùng, hắn làm sao có thể cầm tới? Bạch Vong Đông, ngươi không cần lung tung dính líu, ngươi càng dính líu, đã nói lên trong này vấn đề càng lớn, ngươi là mệnh quan triều đình, nên biết hậu quả của việc làm như vậy. Đúng a, ngươi mới phản ứng được. Bạch Vong Đông nghe nói như thế, nhẹ nhàng cười một tiếng. Ngươi đoán, ta vì cái gì biết hậu quả còn muốn làm như vậy? Ai biết ngươi đang suy nghĩ gì? Lý Chính Minh cho tới bây giờ cũng sẽ không đi ý đồ hiểu rõ một người điên, nhất là tại quen biết Bạch Vong Đông đằng sau, ý nghĩ này càng thêm kiên định. Đó là đương nhiên là bởi vì ta vui lòng à, chỉ đùa một chút, ta nói là, đó là đương nhiên là bởi vì ta có nhất định phải làm như thế lý do. Bạch Vong Đông biểu lộ đột nhiên trở nên nghiêm túc. Ú Ninh thập cửu hạng liên quan đến cẩm y liễu vệ trọng yếu vụ án, ta cử động lần này cũng là có chút bất đắc dĩ. Ngươi tại nói sang chuyện khác. Phong Thanh Lạc mở miệng. Ngươi vẫn là không có nói, thối thiên hỏa là từ đâu mà đến? Đều nói rồi, là Hà Văn Lương. Bạch Vong Đông nói thẳng, nửa khắc đều không có do dự. Kéo dài thời gian không có bất kỳ cái gì dùng, Bạch Vong Đông, thẳng thắn sẽ con hồng. Lý Chính Minh trước tiên mở miệng, thanh âm lạnh lẽo cứng rắn. Ta không có kéo dài thời gian, cẩm y địa vệ sự tình, liên quan đến cơ mật. Cơ mật cũng không bao quát thối thiên hỏa. Ta cho ngươi biết, là Hà Văn Lương. Hà Văn Lương làm không được. Hắn có thể làm được. Ngươi có cái gì chứng cứ chứng minh là Hà Văn Lương? Các ngươi có cái gì chứng cứ chứng minh không phải Hà Văn Lương? Trộm đổi khái niệm, đừng hung hăng càng quái, mau nói. Ngươi gấp. Bạch Vong Đông, đừng ép chúng ta ra hình tra tấn, cùng là mệnh quan triều đình, chúng ta không muốn làm để cho ngươi như thế không thể diện sự tình. Thể diện không thể diện, ta quyết định. Bạch Vong Đông bật cười, dáng ngươi cười âm trầm, để cho người ta có chút kinh dị. Bằng không chúng ta tới chơi đá kéo vải đi, ta cho tới bây giờ không có bị người cột vào trên kệ chơi qua đâu. Ngươi ngay tại Phong Thanh Lạc ánh mắt càng phát ra ảm đạm thời điểm, cái này tra tấn thất cửa đột nhiên bị mở ra. Ngay sau đó, một cái lục phiến môn bộ khoái chạy vào, túi đầu tại Lý Chính Minh cùng Phong Thanh Lạc bên thai nói cái gì. Phong Thanh Lạc đại mi nhăn lại, nhìn về hướng Bạch Vong Đông. Ngươi đã sớm biết sẽ có người tới. Hừ hừ. Bạch Vong Đông nhún nhún vai, một câu không nói. A, Phong Thanh Lạc cười lạnh một tiếng, trực tiếp từ tại chỗ đứng lên, gọn gàng mà linh hoạt hướng phía tra tấn ngoài phòng mặt đi đến, vừa đi vừa lạnh giọng nói ra. Thả ngươi. Vị kia cũng đích thân tới, nàng còn có thể nói cái gì? A, cái này lục phiến môn các lão đầu, một cái so một cái gánh không được sự tình. Thật phê. A, chương 78, lấy cơ chương 78, lấy cớ Bạch Vong Đông là rất nhẹ nhàng đi ra địa lao. Chính là loại kia một đường thông suốt, không có nửa điểm ảnh hưởng cùng làm có dễ, thậm chí liền ngay cả câu châm chọc khiêu khích đều không có loại kia nhẹ nhõm. Ai bảo người tới đón hắn là trước mắt vị này đâu? Chiêu Nguyệt tỷ, tại sao là ngươi tới? Bạch Vong Đông nuốt nuốt chính mình cái kia bị xiềng xích xiết đỏ cổ tay, đi theo Lâm Chiêu Nguyệt sau lưng, mở miệng hỏi. Hắn lúc đầu coi là tới đón người hẳn là La Hầu, đều đã làm tốt bị cái kia đại lão hổ khinh bị chuẩn bị, thật không nghĩ đến vừa ra tra tấn thất cửa, nhìn thấy là vị này nhân mỹ tâm thiện đại tỷ tỷ. Ta dựa vào tâm tình đó, lập tức liền tốt không ít. Quả nhiên, người này à, còn chính là sợ nhất so sánh A La Hầu có việc tới không được, chỉ có thể là ta đến đi. Lâm Chiêu Nguyệt ngữ khí nhẹ nhàng nói, lại nói, lục phiến môn bên này, ta so với hắn phải có mặt mũi. Lời này có thể khiêm tốn. Lâm Chiêu Nguyệt đó là toàn kinh thành đều có mặt mũi chủ. Có thể nói như vậy, kinh thành này từ trên xuống dưới không biết có bao nhiêu người đều thiếu nợ lấy Lâm Chiêu Nguyệt nhân tình. Lâm Chiêu Nguyệt nếu là có thỉnh cầu gì, chỉ cần không phải quá phận, cái kia trên cơ bản là cá nhân liền sẽ cho nàng cái mặt mũi. Dù sao, vị này chính là có thánh thủ danh xưng y sư, khắp thiên hạ cũng không tìm tới mấy cái loại kia. Cùng nàng tạo mối quan hệ, cái kia thời điểm then chốt là thật có thể cứu mạng. Đơn thuần nhân mạch trên quan hệ nhìn, Lâm Chiêu Nguyệt cần phải so La Hầu người kia tăng bị ghét đại lão hổ mạnh hơn thật lớn một đoạn. Hắn còn có việc. Bạch Vong Đông nghe vậy hơi sững sờ, sẽ không còn không có từ trong cung trở về đi. Cái này đều 4 ngày, dòng dã 4 ngày 4 đêm, cái này không sợ trong cung đám nương nương sẽ ăn dấm sao? Lâm Chiêu Nguyệt gật gật đầu, đôi mắt đẹp hướng phía hắn lướt qua, chuyện đêm nay huyên náo rất lớn, La Hầu nói, sau này trở về đến nhốt ngươi cầm đoán. Cái này hẳn là chính là nhất thời sảng khoái đại giới sao? Tạm biệt đi tỷ. Bạch Vong Đông có chút đau răng. Dù sao cũng là vì gia quốc đại nghĩa, có thể thông cảm được. Gia quốc đại nghĩa? Lâm Chiêu Nguyệt nghiêng đầu sang chỗ khác, hướng phía hắn trừng mắt nhìn. Ngươi biên biên, ta nghe một chút. Đây là nói thật à? Bạch Vong Đông ngữ khí có chút bất đắc dĩ nói ra. Việc quan hệ kiến văn lịch đảng, ta cũng là bất đắc dĩ. Ân rất thông minh đó à, biết cùng kiến văn lịch đảng dính líu quan hệ, chúng ta đương kim thánh thượng có thể thích nghe nhất bốn chữ này, ngươi nếu là nói như vậy, nói không chính xác thật đúng là có thể hồ lộ qua. Lâm Chiêu Nguyệt gật gật đầu, một bộ làm như có thật bộ dáng. Bạch Vong Đông im lặng. Vì sao con đầu năm nay nói thật cứ như vậy khó để cho người ta tin tưởng đâu? Thật là kiến văn lịch đảng. Bạch Vong Đông ngữ khí mười phần đứng đắn nói, ta có chứng cứ. Nói, đem chính mình trước đó tất cả phỏng đoán đơn giản thuật lại một lần. Lâm Chiêu Nguyệt một bên nghe một bên gật đầu. Bạch Vong Đông lời nói này đúng là không có gì ma bệnh. Vấn đề duy nhất chính là, cho nên trong này có nói rõ muốn nổ rất U Linh thập cửu hạng tất yếu sao? À, cái kia đúng là cá nhân ta không có ý nghĩa một điểm nhỏ hứng thú, cái này không đủ nói đến, chúng ta cũng đừng có trò chuyện cái này. Bạch Vong Đông phiến phiến tay, hướng hờ nói, trong kinh thành dẫn bạo thối thiên hỏa, chuyện này nhất định phải có cái thích hợp thuyết pháp, nếu không triều đình trên dưới cũng sẽ không tha ngươi. Nhìn thấy hắn cái bộ dáng này, Lâm Chiêu Nguyệt không khỏi liếc mắt, sau đó dặn dò nói ra, ngươi đến muốn cái có thể nói tới đi qua lý do, dạng này La Hầu mới có thể lý trực khí tráng cho ngươi chỗ dựa. Dù nói thế nào, nơi này là dưới chân thiên tử, Bạch Vong Đông việc này làm đều đã xem như bên trên là đánh triều đình mặt. Việc này có thể lớn có thể nhỏ, liền nhìn Bạch Vong Đông nói thế nào. Ta không phải đã nói rồi sao, vì kiến văn lịch đảng a. Cái kia thối thiên hòa đâu? Kiến văn lịch đảng a. Ân, ta chỉ là đi U Ninh thập cửu hạng bắt kiến văn lịch đảng, ai biết đám tên điên kia một lời không hợp liền dùng thối thiên hỏa đem toàn bộ U Ninh thập cửu hạng cho nổ rớt, ta cũng rất im lặng a. Bạch Vong Đông bày ra tay, một mặt không cam lòng. Ta đây cũng là trở về từ coi chết, tỷ ngươi nhìn ta cái này đổ máu trong mắt, cái này cần tính thai nạn lao động đi. Lâm Chiêu Nguyệt nhìn xem Bạch Vong Đông cái kia thấm lấy tinh miệng tiểu huyết châu ánh mắt, trong lúc nhất thời trầm mặt lại. Bạch Vong Đông con mắt là chuyện gì xảy ra, nàng một chút liền có thể thấy rõ. Bất quá, lý do này lời nói, miễn cưỡng có thể thực hiện. Dù sao chuyện này hướng lớn thảo luận tối đa cũng chính là cái xem thường triều đình uy nghiêm. Lý do này như thế nào, có phải hay không, tin hay không không quan hệ. Chỉ cần có thể cho cả triều văn võ một cái hạ bậc thang, lấy Vĩnh Lạc Đế đối với La Hầu tín trọng, chỉ cần La Hầu có thể làm được lẽ thẳng khí hùng, vậy cái này sự kiện là hắn có thể thuận La Hầu lời nói sơ lược. Bất quá, ngươi vừa rồi tại địa lao cũng là như vậy cùng Lục Phiến Môn người nói, điều này rất trọng yếu. Lục Phiến Môn khẩu cung nhất định phải cùng lý do này xứng đáng mới được. Đây không phải là. Bạch Vong Đông quả quyết lắc đầu. Lý do này ta hiểu biên, vừa rồi không nghĩ tới. Vậy cái này coi như có chút khó làm. Lâm Chiêu Nguyệt đôi mắt đẹp khẽ nhúc nhích. Đổi giọng thờ loại sự tình này dễ dàng cho người ta lưu lại nhược điểm, cái này nếu để cho căm thủ Cẩm Y Liễu vệ mấy cái kia mệnh quan triều đình bắt được, La Hầu coi như lẽ thẳng khí hùng không nổi. Không có việc gì. Bạch Vong Đông nhẹ nhàng cười một tiếng, không thèm để ý chút nào. Sẽ có người giúp ta. Như vậy tự tin. Lâm Chiêu Nguyệt nghe vậy hơi sững sờ, trong đầu đột nhiên toát ra một cái ý nghĩ, nàng dừng lại bước chân, đôi mắt đẹp thẳng vào hướng phía sau lưng Bạch Vong Đông nhìn lại. Tiểu tử ngươi, sẽ không phải là cố ý chạy đến Lục Phiến Môn bên trong đi a? Ai biết được. Bạch Vong Đông nhún nhún vai. Lâm Chiêu Nguyệt lặng lặng nhìn xem hắn, chuyện đêm nay tại trong đầu của nàng ở trong có một cái phục bản. Nàng càng phát ra cảm thấy, Bạch Vong Đông là cố ý mà làm chi. Ngươi nhưng lại tại nàng còn không có hỏi ra lời thời điểm. Bạch Vong Đông hai tay đã khoác lên nàng trên bờ vai, trực tiếp đánh gãy nàng lời nói, đẩy nàng tiếp tục hướng phía trước đi đến. Ta không có ta, không phải phải nuốt cấm đoán sao? Ta quan là được, bất quá nói xong, phải có thanh quả nhưỡng, nếu không ta chịu không được. Lâm Chiêu Nguyệt thoải mái cười một tiếng, khoanh tay lắc đầu, tùy ý hắn đẩy đi lên phía trước. Được chưa? Nếu Bạch Vong Đông đã lòng có tính toán trước, vậy liền để chính hắn làm là được. Nàng nếu là nói nhiều, gọi là làm cho người ta phiền. Nếu là không xuất hiện chỗ sơ suất, vậy coi như làm không nhìn thấy, nếu là có sai lầm, đến lúc đó bọn hắn những lao gia hỏa này xuất thủ cũng không mượn. Đúng rồi, đêm nay vớt ngươi nhân tình này có thể không rẻ, ngươi đến còn a. Cũng không nhiều muốn, liền dùng ngươi cái kia có thể làm đến tối thiên hỏa con đường cho ta bắt hai đầu tím mạn vương xà trở về là được, làm thuốc dùng. Cái gì? Tiền? Đó là đương nhiên là ngươi đến cho a, chẳng lẽ lại còn muốn ta cho? Ký sổ. Cùng ta có quan hệ gì? Bằng không ta hiện tại lại đem ngươi đưa về đến địa lao. Coi như buổi tối hôm nay ta chưa từng tới, được không? Cấm đoán à, đem ngươi cùng Tô giả là giam chung một chỗ vui lòng hay không à, ta còn rất muốn nhìn các ngươi một chút hai cái giam chung một chỗ dáng vẻ. Ha ha ha. Hai người tiếng cười dần dần biến mất tại đầu đường. Cùng một thời gian, biến mất tại cái kia đầu đường còn có từng đạo ẩn vào trong bóng tối thân ảnh. Đầu đường phía trên có gió nhẹ lướt qua, đợi đến nguyệt hoa rơi xuống, hết thảy đều thuộc về tại nguyên trạng, tựa như là chuyện gì đều không có phát sinh bình thường. Tĩnh mịch làm người ta hoảng hốt. Kinh thành này cuộn cuộn sóng ngầm a. Chương 79, phó thác. Chương 79, phó thác. Phong Thanh Lạc là trong bóng tối nhìn xem Lâm Chiêu Nguyệt mang theo Bạch Vong Đông rời đi. Đợi đến hai người triệt để đi ra địa lao một khắc này, nàng mới từ âm thầm chậm rãi đi ra. Cái kia lãnh lực băng xương ánh mắt tại bọn hắn biến mất một khắc này, trong nháy mắt chậm lại, đại mi hơi nhíu. Mà vừa lúc này, Lý Chính Minh tiếng bước chân tại phía sau của nàng vang lên, Phong Thanh Lạc có thể cảm giác được Lý Chính Minh tới gần. Ngay tại Lý Chính Minh dừng ở phía sau nàng một bước thời điểm, đầu nàng cũng không trở về mở miệng hỏi, nghe rõ ý tứ của hắn sao? Ân. Nguyên bản còn một mặt không cam lòng Lý Chính Minh thời khắc này biểu lộ bình tĩnh dị thường. Hắn muốn cho chúng ta tra Hà Văn Lương. Đối với, cho nên hắn tối nay là cố ý bị chúng ta bắt được. Phong Thanh Lạc khẽ cắn miệng môi dưới, ánh mắt sâu thẳm. Nhưng hắn vì cái gì không nói hiểu rõ một chút? Lý Chính Minh cau mày không hiểu hỏi. Phong Thanh Lạc nhàn nhạt hồi phục, hiểu không minh bạch lại có quan hệ thế nào, dù sao chúng ta bây giờ không phải là nghe hiểu ý tứ của hắn sao? Vậy cũng đúng. Lý Chính Minh gật gật đầu, lập tức cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Cái kia, trà sao? Trà thôi. Phong Thanh Lạc khẽ cười một tiếng. Nếu như Bạch Vong Đông tối nay đối với U Ninh thập cửu hạng ra tay là bởi vì Hà Văn Lương, vậy hôm nay sau chuyện này, hắn liền không tiện lại tiếp tục tiếp xúc Hà Văn Lương, nhưng trên mặt nội sự tình, vẫn là phải có người đi tra. Nói đến đây, nàng liếc qua bên cạnh Lý Chính Minh, vừa cười vừa nói, xem ra hắn là nhắm vào người cái này thần bộ, nếu không cũng sẽ không đặc biệt đi một chuyến lục phiến môn. Thần không thần bộ, ta cách sư phụ còn kém xa lắm đâu. Lý Chính Minh có chút ngượng ngùng gãi gãi đầu. Bị những người khác khen là thần bộ lời nói, còn không đến mức để hắn cảm thấy như vậy xấu hổ, nhưng người nào để người nói chuyện là Phong Thanh Lạc đâu, hắn chính quy sư tỷ, lục phiến môn tiên kiêu số 1. Hắn thấy, chỉ có đạt tới sư phụ hắn cấp bậc kia mới có tư cách được xưng tụng một câu thần bộ. Hắn hiện tại còn cách khá xa đâu. Không cần kiêm tốn, Bạch Vong Đông nếu lên cửa, vậy đã nói rõ hắn cho rằng người thích hợp đi thăm dò chuyện này. Phong Thanh Lạc khẽ cười một tiếng, mở miệng nói ra, hiện tại liền nhìn ngươi có nguyện ý hay không đi hối hạ một chút. Cha một người đi qua chính là đang mở mê, nàng người tiểu sư đệ này, ở phương diện này thiên phú sát thực siêu tuyệt. Ta cha. Lý Chính Minh gật gật đầu. Có thể nhìn thấy Bạch Vong Đông tự thân lên cửa cầu người, cảnh tượng này đúng vậy phổ biến, liền xem như sông cái này, ta cũng muốn cha. Chỉ bất quá, sư tỷ, cha người cũng không thể loạn cha đi, ta phải dùng cớ gì đi thăm dò. Hắn là chính trực, nhưng lại không phải cứng nhắc. Có lúc, linh hoạt làm việc cũng là một loại trí tuệ. Nặng. Phong Thanh Lạc dương lên trong tay trà giấy. Hắn không phải đều đem lý do cho chúng ta chuẩn bị xong chưa? Lý Chính Minh nao nao, sau đó lập tức liền hiểu tới. Người nói là Thối Thiên Hỏa. Ân. Phong Thanh Lạc gật gật đầu, lập tức đem trong tay khẩu cung một tay vò thành một đoạn, lập tức trong tay thanh phong giơ lên, viên giấy kia bị xé thành một phấn. Liên dùng Thối Thiên Hỏa tên tuổi, cha do kinh thành, đến lúc đó, ta đến thay ngươi làm mặt ngoài công phu, ngươi mang người đi thăm dò Hà Văn Lương sự tình. Nói đến đây, Phong Thanh Lạc đôi mắt đẹp chớp lên. Có thể làm cho Bạch Vong Đông tự thân lên cửa thăm, còn nói đến như vậy ngôn ngữ bất tưởng, đây khả năng không phải một đầu cá con, đến lúc đó, ngươi hành sự tùy theo hoàn cảnh, nhưng phát hiện dị thường, nhất định phải ngay đầu tiên đem manh mối truyền về. Minh Bạch. Lý Chính Minh gật gật đầu. Còn có Phong Thanh Lạc đột nhiên thấp xuống thanh âm, đem thân thể thoáng hướng phía Lý Chính Minh bên kia tới gần một chút, dùng chỉ có hai người có thể nghe được thanh âm nhỏ giọng nói ra. Ngươi chỉ có thể mang tâm phúc, người còn lại, để cho ta tới mang. Sư tỷ. Lý Chính Minh giật mình. Lời nói này có thể quá rõ ràng, cái này không phải liền là đang hoài nghi bọn hắn lục phiến môn ở trong có cái đinh sao? Không sợ nhất bạn, chỉ sợ vạn nhất. Phong Thanh Lạc thanh âm mười phần nghiêm túc. Hết thảy, cẩn thận là hơn. Từ ấy năm tới nay như vậy, có thể nhìn thấy mấy lần cẩm y địa vệ xin nhờ lục phiến môn người đến tra án, Bạch Vong Đông dị thường cử động không để cho nàng đến không cẩn thận. Về phần Bạch Vong Đông đây có phải hay không là tại lừa gạt bọn hắn, lấy việc công làm việc tư. Phong Thanh Lạc cho tới bây giờ đều chưa từng có ý nghĩ như vậy. Cũng không phải là nói nàng cứ như vậy tin tưởng Bạch Vong Đông, chỉ là bởi vì nàng tin tưởng Bắc Chấn Phủ Ti vị kia Chấn Phủ Sứ La Hầu mà thôi, có thể bị hắn đặt vào đến hệ phái mình ở trong người, Phong Thanh Lạc cảm thấy có thể cho nhất định tín nhiệm. A, đúng rồi. Ngay lúc này, Phong Thanh Lạc trên mặt đột nhiên ranh mánh cười một tiếng. Tiểu sư đệ, ngươi có phải hay không có chút tự mình đa tình a? Vị kia Bạch đại nhân từ đầu tới đuôi cũng không có nói qua một cái cầu chữ, hắn ý tứ giống như tất cả đều là chính ngươi lý giải a. Ân. Lý Chính Minh sửng sốt một chút, lập tức đống nhiên hít sâu một hơi. T, giống như, thật đúng là a. Cầu vật kia, ta nghĩ nghĩ, lý do của ngươi mặc dù miễn cưỡng có thể nói đi qua, nhưng không có chứng thật, chuyện này cuối cùng vẫn là phiền phức. Đem Bạch Vong Đông đưa đến chiếu trong ngục, Lâm Chiêu Nguyệt cách nhà tù câu đối hai bên cánh cửa lấy Bạch Vong Đông nói ra. Bạch Vong Đông một bên đánh giá hoàn cảnh chung quanh, một bên nghe Lâm Chiêu Nguyệt lời nói. Ngươi là muốn đem Thối Thiên Hỏa sự tình trực tiếp chụp đến Kiến Văn Lịch đảng trên đầu. Đối với, Lâm Chiêu Nguyệt mở miệng nói ra. Có lẽ ngươi cần một cái người chứng kiến, còn có nàng ánh mắt tại Bạch Vong Đông trên thân đảo qua. Ngươi đến thụ bị thương, chính mình cho mình làm điểm bỏng, ngụy trang giống một chút. Người chứng kiến đối với mình trên thân thêm thương chuyện này Bạch Vong Đông cũng không để ý, chỉ là người chứng kiến này lời nói. Người chứng kiến ta tìm đến. Lâm Chiêu Nguyệt trực tiếp mở miệng đem chuyện này ôm đồn xuống dưới. Ngươi bây giờ muốn xác nhận là không có người nhìn thấy ngươi dùng Thối Thiên Hỏa đi. Tuyệt đối không có. Bạch Vong Đông rất xác định nói ra. Nhìn thấy hắn dùng Thối Thiên Hỏa người hiện tại cũng đã bị đốt thành tro. Hắn ném ra Thối Thiên Hỏa là tại U Linh thập cửu hạng trung tâm nhất vị trí nổ rớt, có thể nhìn thấy hắn ném bóng người sớm đã bị cái kia hừng hực liệt hỏa cho trực tiếp nuốt hết mất rồi. Phương châm chính một sạch sẽ, bình đẳng đối đãi. Vậy liền không thành vấn đề. Lâm Chiêu Nguyệt mở miệng nói ra. Lúc đầu cũng không thành vấn đề a. Bạch Vong Đông buông buông tay. Kiến Văn Lịch đảng tạo nghiệt cùng ta có liên can gì, cho nên thôi, tỷ, ngươi bằng không đem ta đem thả ra ngoài đi, ngươi cửa này ta cầm đoán khiến cho ta có chút có tật giật mình. Yên tâm. Lâm Chiêu Nguyệt đẹp mắt miết miệng lên. Chiếu ngục đều là người một nhà, sẽ không có người biết đến, ngươi liền an tâm đợi đi. Cái kia cũng nên nói cho ta biết nốt mấy ngày đi. Bạch Vong Đông bất đắc dĩ nói ra. Các loại La Hầu chỉ thị. Lâm Chiêu Nguyệt nói, cũng không phải ta phải nốt lấy ngươi, các loại chính chủ trở về lại nói. Được chưa? Bạch Vong Đông nhận mệnh giống như thở dài. Lâm Chiêu Nguyệt nhẹ nhàng cười một tiếng, ngươi muốn thanh quả nhưỡng sẽ có người đưa vào cho ngươi, mấy ngày nay ngay ở chỗ này hảo hảo đợi đi, tốt nhất có thể diện bích hối lỗi một chút. Bạch Vong Đông hữu khí vô lực nhẹ gật đầu. Lâm Chiêu Nguyệt thấy thế lắc đầu bất đắc dĩ, lập tức liền quay người hướng phía chiếu ngoài ngục mặt đi ra ngoài. Nàng chân trước vừa đi, Bạch Vong Đông biểu lộ liền phát sinh biến hóa. Hắn lặng lặng mà nhìn trước mắt căn này coi như sạch sẽ gọn gàng nhà tù, trong ánh mắt không có nửa phần ba động. Tính toán, nhập ra tùy tục đi. Ngay tại chiếu trong ngục chờ lâu mấy ngày, để phía ngoài gió nhiều phá một hồi. Đến lúc đó, hắn đi ra mới có thể nhìn rõ ràng hơn một chút. Ngộng Thanh chương 80, Lửa Giận chương 80, Lửa Giận U Linh thập cửu hạ bị tạt mất rồi. Ngay tại cùng một cái ban đêm, kinh thành khác biệt nơi hẻo lánh ở trong. Lão nhân cái kia tức giận thanh âm hết sức bén nhọn, từ nơi này thanh âm nhìn lại, cuối cùng là có thể từ trên người hắn tìm tới một chút thái giám đặc thủ. Giả tiên sinh ánh mắt âm hàn nghe bọn thủ hạ báo cáo. Trước đó tới báo tin đầu người thấp rất thấp, cả người toàn thân run rẩy, sợ giả tiên sinh tìm hắn đến cho hạ giận. Đi theo giả tiên sinh bên người nhiều năm như vậy, bọn hắn so với ai khác đều muốn biết, giả tiên sinh là người bộ dáng gì, đến cùng là tình huống như thế nào. Giả tiên sinh cưỡng ép áp chế lửa giận trong lòng, trầm giọng hỏi. Đây chính là U Ninh thập cửu hạ, từ thái tổ thời kỳ liền bắt đầu bồi dưỡng lên trị an mãnh cái này đã nhiều năm như vậy. Cho dù là có lại nhiều đối với nơi đó bất mãn người, nhưng nó như cũ thật tốt tồn tại. Bởi vì những này bất mãn người cho dù là lại chán ghét đám kia tập hợp một chỗ đám cặn bã, nhưng cũng không thể phủ nhận U Linh thập cửu hạng tồn tại mang đến chỗ tốt. Chỉ cần đem tất cả đám cặn bã đều tụ tại cùng một nơi, cái kia địa phương khác chỉ an liền sẽ biến tốt. Mà đám cặn bã tập hợp một chỗ dễ dàng nhất phát sinh mâu thuẫn cùng lẫn nhau hại tình huống, dạng này tùy ý bọn hắn tự sinh tự diệt, lẫn nhau tiêu hao xuống dưới. Cái kia U Linh thập cửu hạng liền sẽ trở thành một cái cặn bã tiêu hủy lô. Ý nghĩ có chút cực đoan, nhưng mang tới chỗ tốt không thể nghi ngờ. Có triều đình lực đẩy, có ngư long hỗ tạm, thậm chí quan phủ đều sẽ buông lỏng đối với nơi đó giám sát. Nơi tốt như vậy, toàn bộ kinh thành ở trong có thể đếm được trên đầu ngón tay. Thậm chí nói, U Ninh thập cửu hạng là thích hợp bọn hắn nhất tiến hành ẩn tàng địa phương. Hiệu quả này cho dù là điên đảo hạng cái này bị gọi đùa là lớn U Ninh thập cửu hạng địa phương cũng không sánh bằng. Dù sao, so với U Ninh thập cửu hạng thấp thực lực tới nói, điên đảo hạng không xác định nhân tố thật sự là nhiều lắm. Cho nên không riêng gì Vĩnh Lạc 2 năm, còn có Kiến Văn 4 năm, bọn hắn vẫn luôn tại U Ninh thập cửu hạng căn cứ điểm đầu nhập vào đại lượng tinh lực. Nơi đó có thể nói là cùng đông đảo nghịch tặc tổ chức điểm liên lạc, cũng là tin tức truyền lại trạm trung chuyển. Không có U Ninh thập cửu hạng, bọn hắn rất nhiều hành động đều muốn nhận trở ngại. Tựa như là trước đó vài ngày cùng yêu tộc hợp tác, giả tiên sinh tiết lộ cho bọn hắn cũng chỉ có U Ninh thập cửu hạng như thế một cái điểm liên lạc, hiện tại U Ninh thập cửu hạng bị hủy, cũng liền mang ý nghĩa bọn hắn cùng yêu tộc tạm thời đoạn liên. Bị thối thiên hỏa xâm nhập, ở lại nơi đó người khả hữu sinh trả lại. 17 người, toàn bộ mất mạng. Kẻ bị dưới đất người run run rẩy rẩy hồi đáp. Thật sao, lại là tin dữ? Giả tiên sinh méo méo chính mình huyệt thái dương. Nơi đó trừ hắn người lưu lại bên ngoài, còn có không ít bọn hắn nguyên bản định đưa ra tình báo cùng sắp thu về tình báo. Hiện tại những vật này chỉ sợ đều bị trận này đại hỏa đốt sạch sẽ, cũng tìm không được nữa. Tỉnh táo, tỉnh táo. Hắn nhất định phải tỉnh táo mới được. Khắc chế, nhất định phải khắc chế chính mình. Hà Văn Lương trước tiên nói qua hắn cái gì tới? A, đối với, không cần thiết xúc động, coi chừng bởi vì xúc động nhất thời hỏng đại sự. Có thể đi mẹ ngươi a. Giả tiên sinh càng nghĩ càng đau đầu, trực tiếp từ trên ghế nhảy lên thật cao, một cước đạp đến trên cái ghế bên cạnh. Cái ghế kia lập tức chia năm xẻ bảy. Giả tiên sinh bắt lấy mép bàn, hai tay dùng sức, lập tức liền đem cái bàn kia cho hất tung ở mặt đất. Bể nát chén sứ cùng nước trà hỗn hợp ở cùng nhau, phát ra lốt bốt thanh âm. Giả tiên sinh nổi giận thần sắc trực tiếp đem cái kia quỳ rạp xuống đất nghịch đảng thành viên dọa cho phục địa cúi đầu, toàn thân không ngừng run rẩy, một câu cũng không dám nói. Vương bắt đản, đồ hỗn trướng, con mẹ nó, đây rốt cuộc là cái nào tiểu vương bắt đản làm? Nhưng phàm là đầu óc có chút dùng, liền sẽ không làm ra như thế không chịu trách nhiệm sự tình. Lốt bốt thanh âm từng trận truyền đến, cái kia trong đại sảnh bình bình lọ lọ, cái bàn chén bát bị toàn bộ cho ngã cái triệt triệt để. Chỉ là một lát thời gian, nguyên bản còn làm chỉ toàn chỉnh tề, tráng lệ đại sảnh đã biến thành một chỗ tựa như vừa mới trải qua chiến tranh phế tích. Đợi đến đại sảnh này bên trong đồ vật đều bị nện không sai biệt lắm thời điểm, giả tiên sinh thở dài một hơi, cả người lý trí dần dần trở về. Hắn một tay bịt eo, một tay bịt đầu, lớn tiếng hỏi, đến cùng là ai làm? Lại vì cái gì muốn làm như thế? Lý trí trở về đằng sau, hắn đột nhiên ý thức được, trận này bạo tạc có phải hay không là hướng về phía bọn hắn tới? Nếu thật là hướng về phía bọn hắn tới, vậy bây giờ cũng không phải là hẳn là cân nhắc một cái U Linh thập cửu hạng vấn đề, mà là hẳn là ngẫm lại muốn làm sao bảo toàn ở bọn hắn toàn bộ kiến văn vây cánh. Theo, dựa theo nghe được hắn vấn đề, người báo tin kia thân thể lại run rẩy lên. Dựa theo chúng ta sơ bộ điều tra, trong vòng một đêm, tựa hồ có một loại thuyết pháp. Cái gì thuyết pháp? Giả tiên sinh đột nhiên cảm giác được trên lưng của mình không biết vì sao lập tức nặng rất nhiều. Bọn hắn đều nói là kiến văn vây cánh làm. Nói xong câu đó, người kia lại lập tức nằm trên đất. Giả tiên sinh lửa giận trong lòng bay thẳng trán. Hắn trên trán nổi gân xanh, cả người đầu lập tức ông. Lời này đến cùng là ai nói ra khỏi miệng? Bọn hắn nếu có thể lấy tới thối thiên hỏa, làm gì còn ẩn nút à? Trực tiếp dẫn theo một giỏ thối thiên hỏa đi nổ hoàng cung không tốt sao? Đến lúc đó nếu có thể nổ chết chú đệ, vậy dĩ nhiên là tất cả đều vui vẻ, nhưng nếu là nổ không chết, vậy cũng có thể tuyên dương bọn hắn kiến văn vây cánh lợi hại. Để vị kia không biết hiện tại phía xa phương nào, không biết thân thể là không khỏe mạnh, mỗi ngày có hay không ăn được ngủ ngon bệ hạ của bọn hắn, có thể biết được bọn hắn tồn tại. Bọn hắn có thể dùng phương thức như vậy nói cho hắn biết, bọn hắn vẫn luôn tại. Kéo xa. Giả tiên sinh ánh mắt u lãnh đến cực điểm, hắn tự hỏi chuyện này trước sau phát triển, cuối cùng mở miệng hỏi. Cùng ta cẩn thận nói một chút chuyện này. Là kiến văn dư đảng có thể ở kinh thành ở trong kéo dài hơi tàn thời gian dài như vậy, lớn nhất nghi trượng chính là mạng lưới tình báo không có tê liệt. Nguyên bản sớm nhất muốn ngày mai mới có thể bày ở trên mặt bản sự tình, bọn hắn một đêm liền tra tốt. Chỉ bất quá phiên bản này thuyết pháp là Bạch Vong Đông cùng Lâm Chiêu Nguyệt nói qua kiến văn nghịch đảng điên cuồng luận. Nghe xong bọn thủ hạ báo cáo, giả tiên sinh dáng tươi cười âm tàn đến cực hạn. Mã Đức, đều như vậy còn có cái gì nghe không rõ? Không phải liền là cái này gọi Bạch Vong Đông bắt con phạm tội, sau đó vu oan cho bọn hắn sao? Bất quá, Bạch Vong Đông. Giả tiên sinh nhớ lại cái tên này, hắn luôn cảm thấy danh tự này loáng thoáng có chút quen hay, tựa như là trước đây không lâu hắn vừa mới nói qua một dạng. A, đúng rồi, đánh chết Hổ Khiếu Lĩnh cái kia. Hắn nhớ kỹ Hổ Khiếu Lĩnh sau khi chết, yêu tộc bên kia còn cùng hắn phát qua khó tới. Là hắn. Giả tiên sinh không hiểu cảm thấy, Bạch Vong Đông khả năng biết U Linh thập cửu hạng chỗ đặc thủ. Hắn là đang trả thù. Đem liên quan tới người này tất cả tình báo tất cả đều cho ta chỉnh lý tới. Giả tiên sinh chắp tay sau lưng, trực tiếp đứng thẳng, cả người ngự khí băng lãnh giống như hàn đảm. Hắn có thể nhỏ nhìn một thằng ngãi con. Thằng ngãi con này nhất định phải chăm chú nghiên cứu một chút. Nếu là có bắt buộc, nhất định phải sớm một chút tấn chết. Lời như vậy, hắn có thể hơi an tâm một chút. Giang Sơn đời nào cũng có tài tử ra, nhưng vì cái gì nhân tài như vậy không phải vì bọn hắn sử dụng đâu. Chương 81, nảy ra vũng nước đục. Chương 81, nảy ra vũng nước đục. Trong tay vướt vướt đen kịt chim sẻ nhỏ, Bạch Vong Đông nằm ở trên giường, gối lên cánh tay nhìn xem nhà tù trần nhà, suy nghĩ xuất thần. Hắn đem điều tra Hạ Văn Lương sự tình giao cho Lục Phiến môn đôi kia sư tỷ đệ, chính là muốn từ hiện tại cục diện ở trong tạm thời bước ra. Lấy hai người kia trí thông minh, hẳn là có thể đủ minh bạch hắn ý tứ. Tại hắn nhận biết trong mọi người, Lý Chính Minh là thích hợp nhất người làm chuyện này. Hắn có một bầu nhiệt huyết, cũng có không tầm thường năng lực trinh thám. Chỉ cần có thể xác nhận Hà Văn Lương dị thường, vậy hắn liền sẽ đầu sắt đem chuyện này tra cái út sấp. Có hắn tại, Hà Văn Lương chuyện bên kia điều tra rõ ràng sẽ chỉ là một cái thời gian vấn đề. Hắn chỉ cần ở chỗ này chờ đáp án liền tốt. Hắn hiện tại càng phát giác sau chuyện này mặt là một bãi to lớn vũng nước đục, đứng tại trong nước này, hắn có chút thấy không rõ lắm trong này nhiều vô số. Kiến văn lịch đảng, yêu tộc Dương Nghiệt, còn có Hải Linh tộc công chúa. Trong bất chi bất giác, từ Hà Văn Lương trên thân diễn sinh ra được nhiều như vậy phe thế lực vết tích. Cái kia phun trào mạch nước ngầm, lần này là thật tại từng chút nổi lên mặt nước. Đưa thân vào trong nước sẽ chỉ bị cái này vận đục dòng nước che kín con mắt, hắn muốn thấy rõ, nhất định phải tạm thời nhảy ra đầm nước này. Chỉ có dạng này, mới có thể hiểu rõ dòng nước này hướng chảy. Bạch Vong Đông biết, đây tuyệt đối không phải một cái ảo giác. Hắn hiện tại hẳn là đang bị người nào đó nắm mũi dẫn đi. Từ trong cửa hàng nước hoa lần đầu gặp nhau, đến ngoài cửa thành trận kia vợ kịch lớn, còn có lần này hổ yêu tập sát. Hắn giống như đều tại dựa theo cái nào đó cố định cái bản, làm ra tương ứng phản ứng. Bạch Vong Đông còn là lần đầu tiên thể nghiệm đến loại này bị người cầm chắc lấy cảm giác. Người này có thể tinh chuẩn dự đoán được hắn đi ra mỗi một bước. Trong cửa hàng nước hoa gặp nhau đằng sau, nàng dự liệu được hắn sẽ chủ động đến sứ đoàn nơi đó điều tra, cứ như vậy, thật giả công chúa sự tình liền sẽ ra ánh sáng tại Cẩm Ý Liễu vệ trước mắt, từ đó để Đại Minh biết được Hải Linh tộc không có hảo ý mà ở cửa thành bên ngoài, Lam Việt cũng là tại chỉ thị của nàng bên dưới tiến hành khiêu khích, nàng dự liệu được chính mình nhất định sẽ mượn cơ hội này đem Lam Việt cho cầm lại chiếu ngục, lấy thu hoạch Hải Linh tộc tình báo. Mà trên thực tế, kết quả cuối cùng cũng quả thật làm cho rất nhiều người đều phi thường hài lòng. Cuối cùng, chính là lần này hổ yêu tập kích. Mặc dù không có chứng cứ trực tiếp nhất để chứng minh, nhưng Bạch Vong Đông vẫn là đem tội danh này gắn ở trên đầu của nàng. Nếu như giả thiết này là thực sự lời nói, Bạch Vong Đông thử đi thuận mạch suy nghĩ này hướng xuống phân tích một chút. Kết quả là phát hiện một sự kiện. Nếu như không có lần này tập kích, ta có thể trong thời gian ngắn như vậy liên tưởng đến cái kia hai phe thế lực sự tình sao? Nếu để cho hắn làm từng bước tiếp tục đi thăm dò, Hà Văn Lương cùng Kiến Văn Lịch đảng ở giữa liên quan, hắn đại khái là có thể mò ra. Nhưng vấn đề là, nếu như tra được một bước này, hắn phải chăng còn sẽ thuận đường dây này tiếp tục đi thăm dò yêu tộc Dư Nghiệt sự tình đâu? Đáp án là phủ định. Hắn từ La Hầu nơi đó đón lấy nhiệm vụ cũng chỉ là tra Hà Văn Lương, nếu là Hà Văn Lương thành phần bị điều tra rõ ràng đằng sau, hắn khả năng rất lớn cũng sẽ không tiếp lấy hướng xuống tra. Trừ phi cảm thấy rất hứng thú, nếu không, hắn từ trước đến nay sẽ không cho chính mình chủ động nhận việc. Cho nên, hổ yêu tập sát hắn chuyện này, ngược lại là để hắn có tra được lý do, để hắn đem phía sau này thành phần cho nhìn cái rõ ràng. Cho nên, nàng ngược lại là giúp ta. Bạch Vong Đông nheo mắt lại, cho ra như thế một cái kết luận. Mặc dù cái kết luận này nghe vào rất kéo, nhưng vòng sự thực nhìn lại, đúng là dạng này. Có thể Bạch Vong Đông lại không tin vị này Mộng Thanh công chúa thật cũng chỉ là đơn thuần vì giúp hắn. Một người sẽ không vô duyên vô cớ đối với người tốt. Nếu như nàng làm như vậy, đó nhất định là có chỗ cầu. Cho nên, để cho mình biết phía sau chuyện tình huống, đến cùng có thể cho nàng mang đến chỗ tốt gì đâu. Nói thật, hết hạn cho tới bây giờ, Bạch Vong Đông chỉ cảm thấy cái này Mộng Thanh công chúa là một cái mâu thuẫn đến từ hạng người. Nàng làm mỗi một chuyện đều cùng nàng thân phận bối đạo tương trì. Tại trên người nàng, Bạch Vong Đông có thể nhìn thấy một loại cực kỳ mãnh liệt không hài hòa cảm giác. Nhưng cái này không hài hòa cảm giác xuất hiện cũng không có có thể nói tới đi qua lo dịp đến tiến hành chèo chống. Cái này rất kỳ quái. Tựa như là người này, bản thân liền là cái dị loại bình thường. Trên người nàng mê vụ quá nhiều, Bạch Vong Đông tạm thời thật đúng là nhìn không rõ người này chân diện mục. Đã như vậy, thế thì không bằng trước nhảy ra vũng nước đục này đầm, chờ lấy nàng đem kinh thành này phong vân quấy làm, đem nàng sợ cầu suy nghĩ hiển lộ hiểu thêm một chút. Có lẽ đến lúc kia, người này đến cùng là cái gì thành phần mới có thể nhìn rõ ràng. Mí mắt càng phát nặng nề, cái kia 4 ngày 4 đêm không có chợp mắt cảm giác mệt mỏi đột nhiên liền xông lên đầu góc của hắn, từng chút thúc giục hắn nhắm mắt lại. Một giây sau, ánh mắt của hắn triệt để nhắm lại, ngủ say âm thanh theo sát phía sau vang lên. Một giấc này, sợ không phải muốn trực tiếp làm đến ngày thứ hai. Bạch Vong Đông đây là xem hết Bạch Vong Đông tư liệu đằng sau giả tiên sinh. Nói thật, là một cái cẩm y liề vệ, Bạch Vong Đông lý lịch không thể nói là đặc biệt ưu tú. Cẩm y liề vệ quy củ sông nghiêm, đối với hoàn thành nhiệm vụ thái độ có thể tính được là hà khắc rồi. Tại loại này cao áp quản lý bên dưới, giả tiên sinh cũng không cảm thấy Bạch Vong Đông cái kia tràn đầy mấy trang lý lịch là một loại dị thường. Nhưng lại tại chỗ kia có tại giả tiên sinh xem ra qua quýt bình bình lý lịch bên trong, có như vậy một đầu lại là lộ ra đặc biệt chói mắt. Thuận Đức phủ bình loạn chuyện này ở kinh thành trong quan trường cũng không tính là cái gì cơ mật, cho nên giả tiên sinh thủ hạ người chỉ là thoáng dò xét một chút liền nghe đến tương đối kỹ càng trải qua. Một cái dám cầm một phụ sinh linh làm đánh cược người trẻ tuổi, đó là cái thật sự tên điên. Cùng chuyện này so ra, nội u linh thập cửu hạng đơn giản không đáng giá nhắc tới. Giả tiên sinh thả ra trong tay trang giấy, thở ra một hơi, có chút đau đầu đuốt đuốt huyệt thái dương. Nếu như nói trước đó chỉ là trực giác, cái kia xem hết Bạch Vong Đông tư liệu đằng sau, hắn 10 phần bên trong có 9 phần đã xác nhận, Bạch Vong Đông nổ rất u linh thập cửu hạng chuyện này chính là hướng về phía bọn hắn tới. Đến cùng là địa phương nào lộ tẩy nữa nha? Cái họ này trắng mắt con đến cùng lại phát hiện bao nhiêu? Nghĩ tới đây, hắn lại lần nữa thở ra một hơi. Nghe được, thanh âm của hắn có chút mệt mỏi. Vĩnh Lạc thành lập 2 năm, hắn liền thành 2 năm chó nhà có tang. Trong 2 năm qua, một mình hắn chống đỡ Kiến Văn Dư đảng, là thật là có chút sắp không chịu nổi. Nhất là hắn trơ mắt nhìn đối thủ của mình cái này đến cái khác gia tăng, mà phía bên mình sinh lực lại tại một chút lại một điểm giảm bớt. Cứ kéo dài tình huống như thế, mang tới chênh lệch làm cho hắn cảm thấy càng phát ra vô lực. Nếu không phải bởi vì trong lòng còn tồn lấy một sợi hy vọng ngọn lửa, hắn cái tuổi này, thật chưa chắc có thể chịu được. Hắn nhưng so sánh Hà Văn Lương còn lớn hơn 3 tuổi đó a. Hà Văn Lương, Chân Tiên Sinh, nếu như hắn có thể cùng chính mình dắt tay đồng tiến, vậy mình làm sao đến mức phát ra vô năng như vậy cảm khái? Một giả một thật, một sáng một tối. Hắn là thật nguyện ý chỉ làm Hà Văn Lương bóng dáng. Thế nhưng là phản đồ kia, nguyên bản vừa muốn bình phục lại trái tim tiếp tục bành trướng thêm. Hắn kịp thời hít thở sâu một hơi, đem chính mình lửa giận trong lòng cho đều đè xuống. Cho dù là qua thời gian 2 năm, có thể chỉ cần hắn nghĩ tới Hà Văn Lương tại Tĩnh Nan hôm đó đối với Chu lão tư quỳ xuống đất mà bái dáng vẻ, cơn giận của hắn liền làm sao cũng kìm nén không được. Hắn thậm chí có lúc còn nghĩ qua, năm đó Hà Văn Lương không đề nghị bệ hạ tức bỏ thuộc địa, có phải hay không cũng là bởi vì đã sớm cùng Yên Vương cái thằng kia có liên hệ, tìm cho mình tốt một đầu đường lui. Hắn rõ ràng biết Hà Văn Lương tuyệt đối sẽ không làm như vậy, nhưng hắn chính là không nhịn được muốn nghĩ như vậy. Hắn so bất luận kẻ nào đều biết, hắn là cái ti tiện người. Từ tại Kiến Văn thời điểm, hắn chính là cái ti tiện người. Hắn ghen ghét Hà Văn Lương xuất thân, ghen ghét Hà Văn Lương tài cán, cũng ghen ghét Hà Văn Lương có thể đối với bệ hạ dung dạng, càng ghen ghét. Hắn là cái nam nhân thật sự. Hắn có lúc cũng sẽ trốn ở bụng trộm một người lặng lẽ với tưởng, nếu như lúc trước hắn không có bị người nhà bán vào cái này Tử Cấm cung thành, nếu như hắn không từng có qua tịch thân, vậy hắn có thể hay không cũng sẽ là Hà Văn Lương như vậy hăng hái bộ dáng. Có thể. Trên đời này nhất không thể nào sự tình chính là nếu như. Hiện thực chính là, hắn là cái lao thái giám, là cái nếu như không có bệ hạ đưa tay cứu lời nói, liền sẽ không có tiếng tăm gì chết tại trời tuyết bên trong lao thái giám. Hắn chết, không có người sẽ vì hắn thúc thiết, cũng sẽ không có người vì cái chết của hắn mà cảm thấy thương tâm. Hắn sẽ bị người dùng chiếu rơm bao lấy thân thể, sau đó tựa như là ném rác rưởi một dạng ném ra cung đi. Cái kia khắp thiên hạ giàu nhất lệ đường hoàng địa phương, không có nửa điểm có thể dung hạ được vị trí của hắn. Nếu như không phải bệ hạ lời nói, nếu như không có bệ hạ lời nói, bệ hạ cho hắn đầu thứ hai sinh mệnh, cho nên hắn đời này cũng sẽ không đi nhận cái thứ hai bệ hạ. Hắn lao già này cuối đời đều hẳn là vì bệ hạ mà sống. Hắn lúc đầu cho là Hà Văn Lương nên là cùng hắn một dạng nhân tài đúng. Thế nhưng là cái kia so với hắn còn ti tiện đồ vật, thế mà đối với một người khác hô to bệ hạ hai chữ. Hắn để cho mình qua nhiều năm như vậy nhẫn mại cùng nhận mệnh đều thành một trận trò cười. Hắn tuyệt đối sẽ không tha thứ hắn. Tuyệt đối sẽ không. Giả tiên sinh khuôn mặt đống nhiên trở nên dữ tợn. Hắn nhìn xem bên cạnh mình cái dương, trong ánh mắt hoàn toàn đều là vẻ âm tàn. Đã từng cái kia có thể làm cho hắn cam tâm khi giả tiên sinh Hà Văn Lương đã chết, bị hiện tại cái này Vĩnh Lạc triều đường bên trên lễ bộ viên ngoại lang cho giết chết. Hắn đến báo thù cho hắn mới được. Hắn nhất định phải báo thù cho hắn mới được. Chỉ có dạng này mới có thể để cho quá khứ của ta không phải một trận trò cười. Mà liên tại ánh mắt của hắn trở nên càng phát ra thời điểm nguy hiểm, bên ngoài đột nhiên truyền đến tiếng bước chân dồn dập. Ngay sau đó, giả tiên sinh cấp dưới liền chạy chậm đến tiến vào phòng lớn. Tiếng bước chân kia rất lớn, để giả tiên sinh từ quá khứ tâm tình tiêu cực bên trong nháy mắt rút ra, sau đó hướng phía người tới nhìn lại. Chuyện gì? Giả tiên sinh trầm giọng nói ra. Thủ hạ kia thở hồng hộc đội vàng mở miệng nói, đại nhân, Mộng Thanh công chúa sứ giả đến đây bái phỏng. Tới là ai? Giả tiên sinh ánh mắt chớp lên, nhìn ra được, đó cũng không phải lần thứ nhất hai phe có chỗ liên hệ. Chỉ bất quá, liền cùng mới vừa nói một dạng, Kiến Văn Dư đảng dùng để cùng thế lực khắp nơi liên lạc cứ điểm U Ninh thập cửu hạng đã bị tạc mất rồi, cái kia Mộng Thanh người lại là như thế nào tìm tới cửa đây này? Mỗi lần đối mặt vị này thần bí khó lường Mộng Thanh công chúa, Giả tiên sinh trong lòng lấp lấy luôn luôn tràn đầy kiêng kỵ. Nghe được hắn vấn đề, thủ hạ kia người vội vàng trả lời, bẩm đại nhân nói, tới là một thiếu niên.
Thiếu niên?
Giả tiên sinh hơi sững sờ. Lần này không phải một nam một nữ kia hai huynh muội sao?
Bao lớn thiếu niên?
Ước chừng thủ hạ kia người còn không có đem lời cho nói xong, bên ngoài lại đột nhiên vang lên âm quỷ giống như tiếng cười.
Bên ngoài lạnh như vậy, liền để bản thiếu gia đông lạnh lấy a.
Lao đầu, mau ra đây nên giá.
Tốt đã, giả tiên sinh biểu lộ đống nhiên tối sầm.
Liền nghe lời này, đây cũng không phải là cái tâm trí kiện toàn. Ngay trước hợp tác đồng bạn mặt như thế ương ngạnh.
Đó là cái lăng đầu thanh đi.
Chương 82, trừ rồng chương 82, trừ rồng xa xa gió đang hòa hòa tác hưởng. Trên bầu trời mưa tại nhau nhau rơi xuống.
Đây là mùa đông, nên tuyệt rơi.
Mà giờ khắc này trời mưa, cũng chỉ có một nguyên nhân.
Giọt mưa kia là màu đỏ như máu.
Ngươi vì sao nắm lấy ta không thả?
Nổi giận tiếng giống chấn động toàn bộ thương cung, một màn màu đen lưu quang ở trên bầu trời kia phi tốc du đậu, hướng phía chung quanh cái kia ẩn ẩn tỏa sáng màn ánh sáng đánh tới. Cùng một thời gian, trên bầu trời hoàn toàn đều là màu tái nhợt lôi đỉnh. Chỉ bất quá không biết từ lúc nào bắt đầu, cái kia nguyên bản trắng chói mắt lôi đỉnh ở trong đã trộn lẫn lên một chút nhàn nhạt màu đen.
Lôi đỉnh vang tận mây xanh, liền như là thần phạt bình thường hướng phía cái kia lưu quang màu đen bổ tới.
Ầm ầm, trên bầu trời hỗn tạp mây bị lôi đỉnh này ngang nhiên vênh mở, cái kia trốn ở trong tầng mây lưu quang đột nhiên lộ ra diện mục thật của mình.
Đây là một đầu giao long.
Nói đúng ra, đây là một đầu hắc thủy giao,
là một loại cực kỳ hiếm thấy linh thú.
Loại linh thú này có thể ti trưởng một bộ phận thủy chi quyền năng, tại có nước địa phương đơn giản liền như là thổ bá vương bình thường, vô luận là bao lớn hạn độ điều động linh khí, cũng sẽ không sinh ra nửa điểm tiêu hao.
Lúc đầu nó đối với địch phương thức bình thường đều là như vậy,
nhưng mà ai biết, lần này gặp một cái quái thai như vậy,
cái kia kinh khủng tiên thuật thả cái này đến cái khác, nhưng chính là không thấy linh lực của hắn có bất kỳ suy kiệt, ngược lại là càng đánh càng hăng, nổi giận lôi hải đơn giản có thể đưa nó chiếm đoạt lĩnh thủy vực toàn bộ đều bao trùm.
Nó sợ, cho nên liền muốn đào tẩu.
Nhưng mà ai biết trên trời dưới đất này đều đã bị bố trí tốt lồng giam, nó liền xem như muốn chạy trốn cũng trốn không thoát.
Người ta không oán không cửu, làm gì dồn ép không tha.
Hắc thủy giao mắt thấy chính mình trốn không thoát, lập tức xoay người lại, hướng phía cái kia lơ lửng trong giữa không trung thân ảnh mặc hắc bào nhìn lại.
Đó là một người dáng dấp nam tử cực kỳ tuấn mỹ, cả người toàn thân cao thấp bao quanh màu tái nhợt lôi đỉnh, cả người mi tâm ấn ký màu vàng đem hắn tôn lên giống như thiên thần bình thường.
Hắn lạnh lùng nhìn chăm chú lên hắc thủy giao, cả người trong ánh mắt bị không mang theo nửa phần cảm xúc.
Lời này ngươi lưu cho những cái kia bị ngươi ăn hết đồng nam đồng nữ môn nói đi.
Trương Vũ Tiêu thanh âm băng lãnh thấu xương.
Hắn nâng lên tay trái, ngón tay trong giữa không trùng cực tốc phát hoạ.
Mắt thấy hắn cái này hoàn toàn không có muốn thương lượng một chút ý tứ, Hắc Thủy Giao giận tí mặt.
Nó đều đã như vậy cầu xin tha thứ, có thể người này hay là muốn mạng của nó, đơn giản chính là lấn rồng quá đáng.
Ngươi nếu là giết ta, ta phải dùng ta đời đời kiếp kiếp nguyền rủa ngươi quãng đời còn lại không được an bình.
Hắc Thủy Giao giống giận hô.
Nhưng rất hiển nhiên, nó uy hiếp này căn bản không có cách nào đối với Trương Vũ Tiêu tạo thành nửa điểm ảnh hưởng.
Hắn cũng không sợ cái gì nguyền rủa,
hoặc là nói, hắn thậm chí hy vọng trên người mình nguyền rủa có thể càng nhiều hơn bên trên một chút, lời như vậy mới có thể để cho hắn nhớ kỹ chính mình phạm vào tội.
Cửu Tiêu Thần Lôi ấn,
giữa không trung đồ án một cái chớp mắt phát hỏa mà thành.
Trương Vũ Tiêu toàn lực hướng phía trong bức đồ án kia rót vào rộng lượng linh lực.
Thiên quân thể mở rộng, trình độ như vậy linh lực với hắn mà nói đơn giản lại cực kỳ đơn giản.
Ầm ầm, ấn ký kia xuất hiện một sát na.
Đầy trời chính nhất thiên lôi ầm vàng một phát, cùng một thời gian, một cái cự đại bóng dáng tại Trương Vũ Tiêu sau lưng hiện hiện.
Hắn duỗi ra bàn tay của mình, trực tiếp liền hướng phía Hắc Thủy Giao vị trí út tới.
Ầm ầm,
trên bàn tay kia có lôi đỉnh đang lóe lên.
Hắc Thủy Giao có thể cảm giác được, một kích này nó ước chừng lấy là không tiếp nổi.
Giống, Hắc Thủy Giao ngửa mặt lên trời thét dài.
Tại đã tin tưởng minh bạch kết quả của mình đằng sau, nó trong mắt ngược lại không còn có e ngại, nó trực tiếp điều động lấy dưới đáy vô biên thủy vực hóa thành thủy hoàn quay chung quanh tại thân thể của nó chung quanh.
Giờ phút này, nó đã không có nửa điểm do dự.
Phần này dung cảm đến từ thủ hộ, cho dù là giết hại sinh linh mười mấy năm nó, cũng có mình muốn bảo vệ đồ vật.
Nhân loại, đi chết đi.
Cái kia giao long đón bàn tay ngang nhiên đụng tới.
Trong giọng nói bi vẫn có thể chấn vỡ trên bầu trời tất cả tầng mây.
Hắc thủy giao nhục thân cùng khổng lồ bàn tay đột nhiên chạm vào nhau, cái kia va chạm nhấc lên khí lãng bể nát chung quanh tất cả không gian.
Loáng thoáng ở giữa, cái kia hắc thủy giao toàn thân đẫm máu từ ngày đó lôi ở trong sông ra, hướng phía Trương Vũ Tiêu trực trực vào tới.
Hung ác ngang ngược tư thái, phản phất muốn đem Trương Vũ Tiêu cho triệt để hủy đi bình thường.
Trương Vũ Tiêu sóng mắt động đều không có động.
Hắn chỉ là lạnh lùng nhìn nó một chút, lập tức song quyền nắm chặt, giao nhau.
Sau đó,
bá, vô số cây lôi đỉnh chi thủ từ phía sau hắn toát ra, trực trực hướng phía hắc thủy giao vào tới.
Chỗ kia có bàn tay đều tại đồng thời nắm nuốt đồng dạng thủ quyết.
Hắc thủy giao trong miệng ngưng tụ ra thủy cầu khổng lồ, một giây sau, thủy cầu kia hướng phía Trương Vũ Tiêu ngang nhiên đánh tới.
Trên bàn tay kia thủ quyết đột nhiên mà thành.
Oeng!
Âm vang ở giữa, một tòa ngọn núi to lớn từ Trương Vũ Tiêu sau lưng xuất hiện.
Những bàn tay kia chính là từ trên núi này từng cái rơi ra.
Núi này gọi Long Hồ Sơn.
Giang giác.
Trong lúc bất chợt, vô số lôi trụ trực tiếp từ cái kia mỗi một bàn tay phía trên bắn ra.
Bầu trời lập tức biến thành lít nha lít nhít dáng vẻ.
Thủy cầu bị cái kia đẩy trời lôi trụ cho trực tiếp nuốt hết.
Chỉ là trong nháy mắt liền biến mất ở giữa không trung ở trong, Hắc thủy giao lần này chỉ có thể trơ mắt nhìn cái kia lôi trụ rơi xuống.
Nó với đuôi, trên người lân giáp tại lôi trụ tàn phá bừa bãi bên dưới trong khoảnh khắc vỡ nát.
Hắc thủy giao thê lương tiếng kêu gào thảm thiết lập tức băng lên.
Vô số giọt máu rơi xuống từ trên không,
mà Trương Vũ Tiêu động tác không có nửa phần ngừng.
hai tay của hắn bàn tay hướng lên trên, chính nhất thiên lôi tại trong lòng bàn tay của hắn bỗng nhiên phát ra, xông thẳng lên trời. Trường tâm lôi nát mây xanh, mây xanh nát, rơi xuống chính là cái kia từng mảnh mảnh vỡ, liền như là lá lưu tinh xẹt qua bình thường, cái kia đẩy trời mảnh vỡ rơi xuống từ trên không. Hắc thủy giao lúc này mới vừa mới trải qua lôi trụ tàn phá, giờ này khắc này liền lại phải bị đến mảnh vỡ này tập kích. Nó hai mắt xích hồng, sau lưng một đạo to lớn long ảnh bay lên không. Ngay sau đó, nó bỗng nhiên hất lên đuôi, long ảnh tùy theo vung đuôi. Cái kia đẩy trời mảnh vỡ cùng long vĩ trực tiếp đụng vào, mảnh vỡ bị trực tiếp ngăn tại bên ngoài. Nhưng lại tại Hắc thủy giao vừa muốn thở phào thời điểm, một bóng người vọt thẳng phá màn che, cầm trong tay một viên khổng lồ lôi cầu, không có nửa điểm ngoài ý muốn, lập tức chùm lên trên mặt của nó. Ầm ầm, một khắc này, Hắc thủy giao có thể cảm giác được mặt của nó đau một cái. Lại sau đó, liền không có sau đó. Lôi cầu kia đưa nó đầu lâu cho trực tiếp đập nát. Trương Vũ Tiêu bàn tay xuyên qua lôi cầu, trực tiếp đưa nó không có vỡ sạch sẽ đầu cho bóp chặt lấy. Giang giác. Hắc thủy giao thi thể rơi xuống từ trên không, trực tiếp ngã vào đến cái kia vô biên trong hải vực. Trương Vũ Tiêu không có trong giữa không trung dừng lại, tại Hắc thủy giao hạ xuống một khắc này, thân thể của hắn cũng theo đó rơi xuống. Đứng tại bên bờ, cảm thụ được Hắc thủy giao đã không hơi thở, hắn lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Mà liên tại hắn vừa mới nhẹ nhàng thở ra không có bao lâu thời gian thời điểm, hắn hơi nhướng mày, chân phải tại bên bờ dùng sức đặt mạnh. Bay nhảy. Trước mặt thủy vực đột nhiên dâng lên một cột nước, ngay sau đó, cột nước kia bị trực tiếp tách ra, vô số bọt nước vẩy ra, lộ ra một cái chỉ có dài 2 mét ngắn thân ảnh màu đen. Mà liên tại không biết lúc nào, Trương Mậu Nghĩa đi tới Trương Vũ Tiêu trước mặt, mặc dù chỉ có nửa gương mặt, nhưng này nụ cười trên mặt hay là sẽ cho người sinh lòng hảo cảm. Hắn nhìn xem Trương Vũ Tiêu trong tay bóp ra lôi đỉnh, phản xạ có điều kiện liền vừa sải bước ở, ngăn tại thân ảnh nho nhỏ kia trước đó. Tiểu sư thúc, đây chỉ là một vừa ra đời một tháng hải tử. Trương Vũ Tiêu bất vi sở động. Đứa nhỏ này chưa từng giết người, cũng không có làm gì, nó không phải người đánh giá bên trong ác. Trương Vũ Tiêu sóng mắt khẽ nhúc đích. Mặc dù thị lực đã mơ hồ, nhưng nhân quả đồng còn có thể bình thường sử dụng. Đây quả thật là cũng chỉ là một đứa bé. Nhưng đây là một cái ác giao hải tử, là tại mẫu thân nó trong bụng ăn đồng nam đồng nữ lớn lên. Vạn nhất. Tiểu sư thúc, mắt thấy ánh mắt rơi vào trầm tư, Trương Mậu Nghĩa trực tiếp nghiêm nghị mở miệng, đánh gãy hắn suy nghĩ. Trương Vũ Tiêu mở mịt ngẩng đầu, hướng phía hắn nhìn lại. Trương Mậu Nghĩa biểu lộ hết sức nghiêm túc, nó chỉ là một đứa bé, một cái gì đều không có đã làm hài tử, cha mẹ của nó thậm chí đều không có tới kịp dạy bảo qua nó, cho dù là dạng này, ngươi như cũng nguyên nhân quan trọng vì nó mâu thân cho nên muốn giết nó sao? Ngươi nói diệt cỏ tận gốc, là đứng tại chính nghĩa góc độ tới nói, vậy bây giờ muốn ngược sát một cái vô tội sinh mệnh ngươi, lại là không phải ác. Ta Trương Vũ Tiêu nghe nói như thế, ánh mắt đột nhiên hoàng thần một cái chớp mắt. Hắn giơ bàn tay lên, nhìn xem lòng bàn tay của mình, cả người hô hấp đột nhiên dồn dập. Đúng à, hắn hiện tại liền muốn ngay cả hài tử cũng muốn giết sao? Vì cái gì? Cũng bởi vì mẹ của nó là một đầu ác giao sao? Đây cũng là không đúng đi. A o, a o, a o. Thô trọng tiếng thở dốc vang lên, đôi mắt của hắn chậm rãi lộ ra có chút màu đỏ. Trương Mậu Nghĩa nhìn xem dạng này Trương Vũ Tiêu, có chút đau lòng, nhưng hắn biết, lúc này, hắn không thể có chút nào lùi bước. Tiểu sư thúc, nó không vừa lòng ngươi diệt cỏ tận gốc điều kiện, cũng không phải muốn phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện đối tượng, ngươi không nên bởi vì mẹ của nó giận lây sang hắn. Dạng này là sai, đây là đang giết hại vô tội. Khó được tìm tới một lần Trương Vũ Tiêu không có khả năng nói năng hùng hồn đầy lý lẽ cơ hội. Hắn nhất định phải nắm chặt cơ hội lần này mới được. Trương Vũ Tiêu nhìn xem Trương Mậu Nghĩa tấm kia bị hắn hủy đi một nửa mặt, cả người ngừng thở dốc. Hắn cúi đầu xuống, không nói một lời. Nhưng lại tại Trương Mậu Nghĩa cho là mình thuyết phục hắn thời điểm, Trương Vũ Tiêu thanh âm đột nhiên vang lên. Trừ ác, vũ tận. Màu tái nhật lôi đỉnh ầm vang mà rơi. Tại Trương Mậu Nghĩa còn không có kịp phản ứng thời điểm, lôi đỉnh phi tốc cùng hắn gặp thoáng qua, trực tiếp rơi vào phía sau hắn nhỏ Hắc thủy giao trên thân. Trương Mậu Nghĩa biểu lộ trong nháy mắt nổi giận, hắn nhanh chóng trở lại hướng phía sau lưng nhỏ Hắc thủy giao nhìn lại. Có thể một giây sau, nét mặt của hắn liền cứ thế ngay tại chỗ. Lôi đỉnh bể nát Hắc thủy giao cái kia độc giác, Hắc thủy giao kêu đau đớn một tiếng, khí tức trên thân cực tốc hạ lạc. Có thể mặc dù như thế, cái kia lôi đỉnh lại là không có thương hại đến Hắc thủy giao tính mệnh nửa phần. Trương Mậu Nghĩa ngơ ngác quay đầu lại, nhìn về phía Trương Vũ Tiêu. Trương Vũ Tiêu bưng bít lấy chính mình sinh sôi chảy máu trong mắt màu đỏ, biểu lộ dữ tợn đến cực điểm. Tiểu sư thúc hắn ngơ ngác kêu lên, đột nhiên không biết nên nói cái gì tương đối tốt. Trương Vũ Tiêu bóp lấy ánh mắt của mình, lạnh lùng nhìn chăm chú lên hắn. Đột nhiên gọi lên tên của hắn. Mậu Nghĩa sao? Thế nào? Chúng ta đi kinh thành đi. Kinh thành? Trương Mậu Nghĩa sửng sốt một chút, vô ý thức mở miệng hỏi. Vì cái gì? Vì cái gì? Trương Vũ Tiêu thả tay xuống, hoàn toàn mặc kệ cái kia bị hắn bóp đổ máu ánh mắt. Máu nhuộm đỏ hắn nửa bên mặt, nhưng hắn khuôn mặt lại là vạn năm không thay đổi băng hàn. Huyết châu kia lướt qua ánh mắt của hắn, nhuộm đỏ trong mắt của hắn nửa bên thế giới, nhìn xem cái kia huyết hồng cảnh sắc, hắn tựa hồ là nghĩ tới điều gì không vui hình ảnh. Khu trừ ác, đi giết người, đi giết rơi một cái đại ác nhân. Vậy cũng hứa chính là tâm ma của hắn. Chương 83, Càn Khôn Thuật. Chương 83, Càn Khôn Thuật. Nơi này đến cùng mẹ nhà hắn là chỗ nào à? Nhìn xem trên đường phố ngựa xe như nước, Hồ Vi ở một bên vò đầu bứt tai, mặt mũi tràn đầy đều là mờ bức. Nếu không phải bên cạnh hắn còn có cái có thể giữ vững tỉnh táo Tạ Âm Tại, hắn lúc này đã sớm tại nơi này đại náo một trận. Rõ ràng trước một giây còn tại trên núi, kết quả một giây sau liền vào chợ bữa. Trước đây sau chênh lệch biến hóa, thật sự là có chút quá mức quỷ dị. Cũng liền may hắn Hồ Vi thân là Cẩm Y Liễu vệ pháo thiên hộ, vào Nam Gia Bắc nhiều năm như vậy, thấy qua chuyện ly kỳ cũng không tại số ít, bằng không đổi thành người bình thường, đã sớm hoảng không còn hình dáng. Xem ra, nơi này nên là ứng tiên. Tạ Âm đang quan sát xong cảnh sát chung quanh đằng sau, cho ra như thế một cái kết luận. Chỉ bất quá, so với hắn trong trí nhớ ứng tiên tới nói, luôn cảm thấy có một chút như vậy không giống nhau lắm. Nơi này là kinh thành. Hồ Vi nghe vậy hơi sững sờ. Không gian trục xuất. Chẳng lẽ là có người đem bọn hắn từ trên núi cho chuyển rời đến kinh thành? Vậy cái này thủ đoạn có thể khó lường, cái này cần là tu vi gì mới có thể trèo chống lên khoảng cách xa như vậy không gian truyền tống a, liền xem như thiên sư cũng làm không được tại không kinh động tình huống của bọn hắn bên dưới đem bọn hắn đưa đến ở ngoài ngàn dặm đi. Không giống. Tạ Âm lắc đầu, phủ định lối nói của hắn. Hắn nhìn xem chung quanh cảnh tượng, có chút không xác định nói ra. Có lẽ là huyễn thuật. Huyễn thuật? Hồ Vi nhíu mày, ngươi nói là nơi này là huyễn cảnh? Tuyệt đối không có khả năng. Ngữ khí của hắn 10 phần chắc chắn đến làm cho Tạ Âm tò mò hướng phía hắn nhìn sang. Vì cái gì nói như vậy? Bởi vì cái này. Hồ Vi giật ra cổ áo, từ trên cổ lấy xuống một khối mặt dây chuyền, hướng phía Tạ Âm đưa tới. Ta lúc còn trẻ nếm qua huyễn thuật thua thiệt, đằng sau lão mục liền đặc biệt tìm cho ta tới một khối lưu vân truy, có nó tại, ta dám xác định, ta không có chúng huyễn thuật. Lưu vân truy a, Tạ Âm nhìn xem khối kia màu xanh lam mặt dây chuyền, ánh mắt chớp động. Lưu vân truy không phải tiên khí, đơn giản tới nói, nó chính là đem lưu vân thạch đánh cái lỗ, sau đó dùng tuyến mặc vào đeo trên cổ khi mặt dây chuyền. Bất quá mặc dù chế pháp đơn sơ, nhưng lưu vân thạch dạng này linh thạch đúng là có thể ngộ nhưng không thể cầu bảo vật, chuyên phòng huyễn thuật. Đem nó đeo gần sát làn da, nếu là người đeo gặp phải huyễn thuật lời nói, cái này lưu vân truy sẽ ở trước tiên nóng lên đến cảnh cáo người đeo. Loại kia nóng là chạm đến thần hồn, sẽ không bị huyễn thuật ảnh hưởng đến loại kia. Bất quá cũng không phải không có ngoại lệ. Đã từng có một người liền thử qua dùng độc dược đến phối hợp huyễn thuật, sau đó xông ra độc huyễn tiên tên tuổi, dưới tay của nàng, cái kia lưu vân truy trong sự phản ứng độc giả căn bản cảm giác không thấy. Bất quá, vậy cũng chỉ là rất số ít tình huống. Trước mắt bọn hắn tình huống như vậy hiển nhiên tới khác biệt. Nếu cũng không phải là huyễn thuật, đó chính là càn khôn thuật. Tạ Âm đem ánh mắt từ cái kia lưu vân truy bên trên thu hồi, lại cấp ra mới đáp án. Càn khôn thuật Hồ Vi đem lưu vân truy một lần nữa treo trở lại trên cổ, chân mày nhíu chặt hơn. Càn khôn thuật thuật pháp như vậy trên thế gian lưu truyền ít càng thêm ít, cho dù là hắn cũng chưa từng gặp qua một lần. Người có thể xác định sao? Đại khái. Tạ Âm giơ tay lên, rồi ra ngón tay, không có nửa điểm do dự, trực tiếp liền dùng một tay khác bẻ đi lên. Răng rắc một tiếng vang dọn. Tại Hồ Vi dưới ánh mắt khiếp sợ, Tạ Âm trực tiếp đem ngón tay của mình cho bẻ gãy, ngay sau đó, hắn dùng sức kéo một cái. Xoẹt, ngón tay kia bị hắn sinh sinh giật xuống, sau đó hắn không có nửa điểm do dự, trực tiếp dùng sức bóp nát. Rầm. Hồ Vi nhìn xem đột nhiên nổi điên Tạ Âm, nuốt ngụm nước miếng, trong lúc nhất thời không biết phải nói gì tương đối tốt. Sau đó, ngay tại một giây sau, Tạ Âm đoạn chỉ chỗ vị trí đột nhiên có huyết nục nhuyễn động đứng lên, huyết nục lấy một cái mắt trần có thể thấy tốc độ cực nhanh sinh sôi. Chỉ là trong nháy mắt, đoạn chỉ kia thế mà liền một lần nữa dài quá trở về, cùng lúc trước không khác chút nào. Chính mắt thấy cái này toàn bộ quá trình, Hồ Vi hận không thể hiện tại liền vò mù ánh mắt của mình, nhìn xem đến cùng phải hay không chính mình hoa mắt. Ngoa tạo. Đó là cái tình huống như thế nào, hắn sẽ không thật trúng huyễn thuật đi. Đã sớm nghe nói La Hầu bên người nuôi cái gọi Tạ Âm quái vật, lúc đầu hắn còn đối với quái vật hai chữ này có chút khịt mũi coi thường, nhưng bây giờ đến xem, đây con mẹ nó hoàn toàn chính xác thực là cái quái vật đi. Khôi phục rất bình thường. Tạ Âm không có để ý Hồ Vi biểu hiện. Dù sao lần thứ nhất nhìn thấy hắn cái này bất tử chi thân người, 10 cái bên trong có 9 cái đều là cái dạng này. Giống Bạch Vong Đông như thế vọt thẳng tới hỏi có thể hay không học cái kia thật là càng ngày càng ít. Nắm lại bàn tay, không có cảm giác được nửa điểm khó chịu. Tạ Âm lúc này mới vừa nhìn về phía chung quanh nơi này, nhất là những cái kia từ bên cạnh bọn họ đi ngang qua người đi đường, cho dù là hắn bên đường làm ra dạng này dọa người cử động, có thể đám người này nhưng không có một cái đem ánh mắt nhìn về phía bọn hắn bên này, tựa như là đối với bọn hắn nhắm mắt làm ngơ một dạng. Quả thật là càng khôn thuật. Tạ Âm xác định ý nghĩ của mình. Hắn tuổi trẻ thời điểm cùng La Hầu Lâm Chiêu Nguyệt cách nhóm, ba người từng cùng một chỗ ở thiên hạ này hành động. Gặp qua không ít cổ quái kỳ lạ thuật pháp, bởi vì La Hầu nguyên nhân, hắn tự nhiên cũng được chứng kiến cái kia hải linh tộc hải thị thật lâu. Mặc dù cảm giác kia cùng hiện tại không giống nhau lắm, nhưng hoạch tâm đồ vật tổng sẽ không sai. Thân thể của hắn vẫn là hắn thân thể, mà không gian chúng quanh lại cùng chúng quanh chia cắt. Đây chính là càn khôn thuật biểu hiện. Mặc dù Hồ Vi không biết hắn vì sao bẻ cái ngón tay liền có thể đạt được xác định kết luận, nhưng đến hiện nay tình trạng, hắn có thể tin tưởng người cũng chỉ có bên cạnh mình Tạ Âm. Cho nên, cho dù là đối cứng mới một màn kia lại kiên kỵ, nhưng hắn hay là điễn nghiêm mà xuống tới. Vậy đại nhân, chúng ta sau đó nên làm như thế nào? Kẻ thức thời mới là tuấn kiệt, nên gọi đại nhân thời điểm, tuyệt đối phải thành tâm thực lòng. Tìm tới vùng càn khôn này ở trong, một cái duy nhất có thể nhìn thấy người của chúng ta. Tạ Âm suy nghĩ xoay nhanh, trước tiên liền cấp ra đáp án. Chỉ có hắn mới là phương này càn khôn bên trong duy nhất chân thực. Đã hiểu, chính là tìm trận nhãn thôi. Cái này không rồi cùng phá trận là một cái nguyên lý sao? Hồ Vi hiểu rõ gật gật đầu. Có thể vấn đề tới. Kinh thành này lớn như vậy, biển người mênh mông, bọn hắn muốn làm sao mới có thể tìm được cái kia có thể nhìn thấy người của bọn hắn đâu? Nếu không, ta hiện tại náo trận trước. Hồ Vi ánh mắt lấp lóe, ngữ khí âm tàn. Dù sao người nơi này đều là giả, mà lại cũng không nhìn thấy hắn, nếu là hắn đem người nơi này đều giết đi, giết lấy chẳng phải có thể tìm tới đặc thù một cái kia sao? Có thể Tạ Âm lại lắc đầu, phủ định đề nghị của hắn. Không giết xong, càng khôn thuật hoạch tâm ngay tại ở, nếu là tìm không thấy cái kia duy nhất điểm dị thường, cái kia vô luận ngươi đối với nơi này làm cái gì, cũng sẽ không có bất kỳ ảnh hưởng. Giết chết một người, người kia sẽ ở trước tiên một lần nữa xuống tới, căn bản giết không sạch sẽ. Bất quá, nhớ tới nằm tại chính mình chữ vật tiên khí bên trong Bạch Điêu Ngọc Giản, Tạ Âm mấp máy môi, đưa ánh mắt về phía kinh thành một cái hướng khác. Có lẽ, ta biết hắn ở đâu. Chương 84, Hồng Vũ 10 năm chương 84, Hồng Vũ 10 năm ngài là nói, hiện tại là Hồng Vũ 10 năm. Đi ở trên đường, Hồ Vi không biết từ chỗ nào thuận tay đã lấy tới một cái bánh bao thịt nhét vào trong miệng. Mặc dù hắn biết nơi này là giả, nhưng không chịu nổi bánh bao này hương vị là thật, ra cách thật xa đã nghe đến bánh bao này cái kia nồng đậm mùi thịt, hắn thật sự là nhịn không được, dù sao người nơi này cũng không nhìn thấy hắn, mà lại bánh bao này liền xem như bị ăn cũng có thể một lần nữa sống lại, vậy hắn còn có cái gì tốt do dự. Có thể ăn cơm không trả tiền loại cơ hội này cũng không phải cái gì thời điểm đều có thể có. Là, nhìn xem Hồ Vi mặt mũi tràn đầy ân cần đưa tới bánh bao, Tạ Âm chần chờ như vậy nửa giây, cuối cùng vẫn nhận lấy, nhưng không có ăn, chỉ là cầm ở trong tay, cảm thụ được bánh bao kia nhiệt khí. Ta trước chuyến này đến Phượng Dương phủ chính là đang tra Bạch Điêu Ngọc Giản, vật này là Kiến Văn lưu lại, rất có thể sẽ cùng hành tung của hắn có quan hệ, cho nên ngài là nói, Kiến Văn ngay tại vùng Càn Khôn này ở trong. Không đợi Tạ Âm giải thích xong, Hồ Vi cái kia khiếp sợ thanh âm liền vang lên, trực tiếp cưỡng ép đánh gãy Tạ Âm lời nói. Tạ Âm tức sạm mặt lại. Bánh bao này kích cỡ cũng không nhỏ, vì sao liền không chặn nổi con hàng này miệng đâu? Cưỡng ép khống chế tâm tình của mình, Tạ Âm hít thở sâu một lần đằng sau, cảm xúc ổn định lắc đầu, ta cũng không có nói như vậy. Kiến Văn có ở đó hay không nơi này, ta không rõ ràng, bất quá, có thể khẳng định là vùng Càn Khôn này nhất định cùng Kiến Văn có rất quan hệ mật thiết. Cái kia Hồng Vũ 10 năm cùng Kiến Văn có quan hệ gì sao? Hồ Vi gãi đầu một cái, mặt mũi tràn đầy không hiểu. Tạ Âm nghiêng đầu sang chỗ khác, một mặt không dám tin nhìn xem hắn. Ta nhớ được, Hồ Phó Thiên Hộ là Hồng Vũ năm cẩm y liễu vậy đi. Đúng vậy a. Hồ Vi gật gật đầu, không hề lo lắng nói ra. Ta cùng lão là họ Trần ban đầu là theo chân tượng chỉ huy sứ, làm qua Kiến Văn thần tử. Lời này cũng không dám nói lung tung. Hồ Vi vội vàng quát tay. Lão Trần nói qua, chúng ta ngay từ đầu đã cảm thấy Kiến Văn là hôn quân, đương kim bệ hạ mới là thiên hạ minh chủ. Tốt ta, minh bạch. Trần Đồng chính là Phượng Dương phủ ba người này dùng chung đại não. Tạ Âm thoải mái cười ra tiếng. Hắn nhìn xem Hồ Vi lắc đầu bất đắc dĩ, Hồng Vũ 10 năm là Kiến Văn sinh năm. Mắt thấy Hồ Vi hay là một mặt ngượng bức dáng vẻ, Tạ Âm bản thân bắt đầu nghi ngờ, chẳng lẽ lời nói này rất phức tạp sao? Nghĩ nghĩ, hắn lại tiếp tục mở miệng nói ra. Nói cách khác, Kiến Văn tại một năm này ra đời. Ta có thể nghe hiểu. Hồ Vi có chút không nói nhìn xem Tạ Âm. Ta lại không ngu ngốc. Lần này đến phiên Tạ Âm bó tay rồi. Bất quá hắn cũng không có nói cái gì, mà là lặng lặng chờ đợi lấy Hồ Vi đoạn dưới. Ta chính là đang suy nghĩ, đại nhân ngươi làm sao lại có thể phán định nơi này nhất định chính là Hồng Vũ 10 năm đâu? Kiến Văn Đế mặc dù tại vị thời gian không dài, nhưng hắn một đời cũng không ít đáng giá kỷ niệm. Thời khắc ga sớm sớm có được phong làm hoàng thái tôn Hồng Vũ 25 năm, tới gần cũng có đăng cơ Hồng Vũ 31 năm. Về phần tính nạn chi dịch chạy ra kinh thành dạng này, điểm thời gian liền có thể tạm thời bỏ qua, dù sao lúc kia cũng không kịp chuẩn bị tương ứng Bạch Điêu Ngọc Giản nha. Đối mặt Hồ Vi nghi vấn, Tạ Âm nhàn nhạt trả lời, bởi vì nơi này là Phượng Dương phủ. Phượng Dương phủ thế nào? Hồ Vi hay là không hiểu. Nơi này là Chu gia Long Hưng chi địa, là hết thảy ban đầu. Tạ Âm trả lời, mà lại trong tay của ta viên này Bạch Điêu Ngọc Giản là dựa theo thời gian ghi lại ở sách bên trong xếp tại chủ vị cái kia, ngươi nói, nó đại biểu là lúc nào? Đối mặt Tạ Âm giải thích, Hồ Vi bừng tỉnh đại ngộ gật gật đầu. Thì ra là thế. Như vậy nói cách khác, chúng ta muốn tìm là vừa ra đời Kiến Văn, cho nên chúng ta hiện tại phải đi Đông Cung. Đáp án này là đúng. Có thể Tạ Âm vẫn lắc đầu một cái. Hắn chú ý tới hiện tại tiết khí, phát hiện một vấn đề, hiện tại mới là mùa hè, còn chưa tới Kiến Văn ra đời thời điểm, khoảng cách Kiến Văn sinh ra còn có nửa năm. Nửa năm. Tạ Âm bình tĩnh lời nói tại Hồ Vi nơi này lại nhấc lên kinh đảo Hải Lãng. Đây chẳng phải là nói, chúng ta muốn rời khỏi nơi này, phải chờ thêm trọn vẹn thời gian nửa năm. Cái này không thể được, nếu là nửa năm không gặp được chính mình, lão mục cùng lao Trần sẽ đi mất. Đối mặt hắn thất thố, Tạ Âm cũng không có trách cứ, hắn chỉ là ánh mắt chớp lên, Càn Khôn bên trong thời gian kéo dài không có khả năng cùng bên ngoài một dạng, nơi này thời gian là toát ra tới. Hắn đã sớm quan sát được bên cạnh thời gian lưu động. Yên tâm đi, có lẽ ngươi tỉnh lại sau giấc ngủ cũng đã là mùa thu, lại tỉnh lại sau giấc ngủ, lại về tới mùa xuân cũng không nhất định, cho nên chúng ta sau đó phải làm chính là các loại, nhưng các loại cũng không thể chỉ có thể chờ đợi, muốn quan sát tốt mỗi một ngày tình huống, không thể để cho Kiến Văn Giáng sinh ngày đó từ trước mắt của chúng ta chạy đi. Thời gian nhảy vọt, nói cách khác có lẽ ngày mai lại biến thành hôm qua, ngày kia lại biến thành hôm nay. Kiến Văn Giáng sinh thời gian chỉ có ngày đó thời gian, nếu là bỏ qua, cái kia còn muốn đụng phải lần thứ hai cũng không biết còn phải đợi bao lâu. Ta hiểu được. Hồ Vi gật gật đầu. Đại khái ý tứ chính là bọn hắn muốn canh giữ ở Đông Cung, chờ lấy Kiến Văn Giáng sinh ngày đó thôi. Có cái động não đồng đội ở bên cạnh thật sảng khoái, lúc tuổi còn trẻ của hắn đợi thích nhất chính là cùng Lao Trần đi ra nhiệm vụ, đợi ở bên cạnh hắn căn bản cũng không cần suy nghĩ, chỉ cần biết được làm sao vung đao là được. Cùng Lao Mục một khối lại không được. Lao Mục so với hắn còn không thích động não, cùng hắn một khối làm nhiệm vụ, động não người ngược lại là hắn. May hắn là cùng Tạ Âm một khối tiến đến, nếu là chỉ có một mình hắn lời nói, hắn thật đúng là không nhất định có thể nhanh như vậy tìm đến đi ra cái này càn khôn thuật phương pháp. Ân. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, nếu không phải Tạ Âm lời nói, hắn giống như cũng không cần hướng cái này càn khôn thuật bên trong chui đi. Bất quá, Hồ Vi còn có một vấn đề cuối cùng. Đại nhân, cái này Kiến Văn, sẽ là cái kia thật Kiến Văn sao? Nếu như Bạch Điêu Ngọc Giản là Kiến Văn lúc trước dùng để chạy nạn thời điểm chuẩn bị, cái kia tại tính nạn bên trong chạy ra kinh thành Kiến Văn Đế, lại có hay không thật sẽ tại vùng cản khôn này ở trong cất giấu đâu? Tạ Âm ánh mắt chớp lên, hắn cũng nghi qua khả năng như vậy, nhưng ai biết được? Tạ Âm phảng phất nói cái gì, nhưng lại giống như là không nói gì. Có lẽ là, có lẽ không phải, dạng gì tình huống, muốn tới nhìn thấy Hải Nhi kia Kiến Văn về sau mới có thể kết luận. Hồ Vi gật gật đầu, mặt mũi tràn đầy không quan tâm. Đối với hắn mà nói, có phải hay không Kiến Văn đều không có quan hệ gì. Dù sao lão Trần nói, bọn hắn hiện tại là Vĩnh Lạc Đế thần tử, cùng Kiến Văn hai chữ rốt cuộc không hợp. Lão Trần nói, vô luận đến lúc nào, mọi việc đều thuận lợi nhất không thể lấy, cái mông nhất định phải ngồi chính, đó mới có thể ngồi ổn. Hắn nghe lão Trần, qua nhiều năm như vậy, cho tới bây giờ đều là dạng này. Chương 85, cấm đoán ngày đầu tiên chương 85, cấm đoán ngày đầu tiên tỉnh lại sau giấc ngủ đã là. Ách, là thời gian nào đâu? Bạch Vong Đông cũng không hiểu được. Cái này chiếu ngục lý mặt mãi mãi cũng là âm trầm, phía ngoài mặt trời mọc mặt trời lặn ở chỗ này hoàn toàn không có nửa điểm biểu hiện. Bạch Vong Đông ngủ một giấc này tỉnh, hoàn cảnh chung quanh cùng tia sáng đều không có nửa điểm biến hóa, tựa như là hắn căn bản không có ngủ một giấc này một dạng. Cũng trách không được đợi tại chiếu ngục lý người đều dễ dàng biến mất. Cứ như vậy đang bị nhốt, quanh năm không biết tuyết nguyệt, không biết xuân hạ thu đông, mặt trời mọc mặt trời lặn, không cảm giác được thời gian trôi qua, tựa như là cùng bên ngoài ngăn cách với đời. Nói thật công việc như vậy lấy, còn không bằng chết mất. Ở chỗ này có thể kiên trì xuống tới không điên người, khả năng mới là thật lợi hại. Nhất là chiếu ngục 90 tầng trở xuống cái kia 9 tầng bên trong đang đóng không thể chết rơi phạm nhân. Bọn hắn qua thật là sống không bằng chết sinh hoạt, liền ngay cả muốn chết cơ hội đều không có. Đã từng cũng đều là quát tháo phong vân nhân vật, bị đối xử như thế, vô luận là đối với thân thể hay là tâm linh, vậy cũng là một loại đả kích thật lớn. Lận Nam liền bị nhốt tại nơi đó. Đáng tiếc muốn bên dưới 90 tầng trở xuống tầng lầu, cần cầm La Hầu tự mình đóng một lệnh tín mới được. Nếu không, toàn bộ cầm ý liề vệ người, trừ La Hầu bên ngoài, ai cũng không có khả năng xuống đến ở trong đó. Liền ngay cả La Lăng cái này phó giám ngục trưởng đều không được. 90 tầng trở xuống người trong chừng cũng rất thần bí. Bạch Vong Đông chỉ biết là hắn là chơi rắn, cái kia trải rộng 9 tầng cựu âm xà chính là nằm trong tay hắn, không ngủ không nghỉ trông coi 9 tầng tất cả phạm nhân. Chính hắn bản nhân cũng chưa từng xuất hiện qua chiếu ngục bên ngoài. Bạch Vong Đông trước đó bởi vì tò mò hướng phía Bùi Tú Văn nghe qua vị này người trong chừng. Thế mới biết, đừng nói là chiếu ngục bên ngoài, liền ngay cả chiếu ngục bên trong cũng không từng thấy từng tới vị này ngự xà nhân phảng phất từ chiếu ngục xây thành bắt đầu từ ngày đó, hắn liền rốt cuộc chưa từng sinh ra chiếu ngục thấp nhất 9 tầng. Bạch Vong Đông cũng hỏi qua Lâm Chiêu Nguyệt. Hắn chủ yếu là muốn hỏi một chút cái này thần bí người trông chừng có phải hay không là đảng người. Lâm Chiêu Nguyệt cho ra đáp án rất trực tiếp. Nàng nói, hắn chỉ là La Hầu người. Cùng La Đảng cái gì không quan hệ, cũng chỉ là La Hầu người. Thần bí, là thật là thần bí a, cái này cầm ý hệ vệ trên giới bí mật thật sự là nhiều lắm. Bạch Vong Đông cho dù là ở chỗ này đợi gần thời gian một năm, có nhiều thứ cũng vẫn là chưa có tiếp xúc qua. Không nói cái này thần bí cổ quái ngự xà nhân liền nói trong phòng hồ sơ con mèo to kia Bạch Vong Đông cũng chỉ là nghe nói, chưa bao giờ thấy qua dù là một chút. Cẩm Y Liễu vệ bên trong nhiều như vậy chơi vui đồ chơi, hắn liền chơi qua một cái luyện hồn lô. Trong cố phòng thanh kia động thần thương hắn thấy thèm rất lâu, thế nhưng là La Hầu chính là không có ý định cho hắn mượn chơi. Nếu là có động thần thương nơi tay, hắn cần gì phải đi quỷ thị ký sổ mua tôi thiên hỏa đâu. Trong truyền thuyết đại minh đệ nhất cấm khí Đế Dương hắn cũng không có gặp qua. Nghe nói Đế Dương đổ vật liệu là thời kỳ thượng cổ rơi xuống một viên phá toái Thái Dương, vân mặt trời này đi qua cái nào đó rất như bức thợ rèn cải tạo, tại Hồng Vũ nguyên niên thời điểm, đúc thành thành hiện tại Đế Dương. Đế Dương chỉ có thể do long khí mở ra, không phải hoàng thất huyết mạch, tuyệt đối không có khả năng khởi động cái này Đế Dương nửa phần. Nói là nói như vậy, có thể Bạch Vong Đông cảm thấy, cái gọi là long khí đại khái chỉ là cái lý do thoái thác, cái này chân chính mở ra Đế Dương điều kiện hẳn là giới hạn tại người Chu gia. Hạn chế này có thể là người Chu gia huyết mạch, cũng có thể là chỉ có Chu gia nhân có thể tu luyện độc môn tiên pháp. So với người sau, Bạch Vong Đông cảm thấy người trước khả năng sẽ lớn hơn một chút. Dù sao chân long thiên tử thuyết pháp như vậy, từ cổ chí kim thật sự là nhiều lắm, cái gọi là long khí chỉ bình thường chính là nhân hoàng chi khí. Nhưng nhân hoàng khí vật vật như vậy cũng sẽ không cực hạn tại một nhà một hộ. Vương hầu tướng lĩnh, thà có loại hồ. Thiên hạ họ hoàng đổi một nhà lại một nhà, nếu quả như thật muốn cam đoan Đế Dương dạng này tuyệt đối cấp chiến lược tiên khí có thể bị nhà mình hậu thế không chế, cái kia nhìn liền mãi mãi cũng không phải tài cán, khí vận, cùng đức hạnh vật như vậy. Huyết mạch, đây mới là một nhà tổng cộng có thể đợi đợi kiếp tiếp truyền thừa tiếp đồ vật. Bạch Vong Đông muốn gặp một lần Đế Dương, cũng là muốn quan sát vị này đoán khí đại sư suốt đời cao nhất thành tựu. Hắn thấy chế tạo Đế Dương cái này cấm vật khó khăn nhất địa phương mãi mãi cũng không phải cái kia cực hạn lực hủy diệt, mà chính là phía trên kia gia chỉ hạ khắc hạn chế. Có thể nói như vậy, chỉ cần có Đế Dương tại, cái kia Đại Minh Hoàng Đế chỉ cần không sóng, trên cơ bản liền có thể duy trì ở Giang Sơn vững chắc. Về phần Kiến Văn, hắn là một ngoại lệ. Mặc dù tính nạn chi dịch ghi chép đến trên sách quá trình mơ hồ đến cực điểm, nhưng Bạch Vong Đông đoán chừng, Chu Đệ đang tấn công ứng Thiên Thành trước đó, hẳn là nghĩ biện pháp đem Đế Dương quyền khống chế cho cầm tới tay. Cho dù là không có khống chế Đế Dương, vậy cũng hẳn là thành công hạn chế lại Kiến Văn Đế sử dụng Đế Dương, phòng ngừa đối phương cầu cấp khiêu tưởng đến một tay mọi người cùng nhau chết tiết mục. Nói lên cái này, Bạch Vong Đông đột nhiên nghĩ đến mấy đời đằng sau xuất hiện Minh Anh Tông. Hắn đại khái chính là thuộc về lãng loại kia. Bất quá, cực hạn lực hủy diệt. Bạch Vong Đông con mắt nhắm lại. Đến cùng là dạng gì lực hủy diệt có thể được xưng tụng là cực hạn đâu? Đại Minh vũ khí hạt nhân lực sát thương đến cùng có thể lớn bao nhiêu? Bạch Vong Đông hy vọng chính mình có một ngày có thể kiến thức một chút, có thể được xưng được là thứ nhất cấm vật tiên khí đến cùng đến cỡ nào bá đạo cường hãn. Nghĩ tới đây, hắn đột nhiên từ bên hông bạch ngọc ở trong lấy ra chính mình sách vợ nhỏ, sau đó là ra, đem cái này từng cái cấm vật đều cho ghi tạc chính mình sách vợ bên trong. Những này đều là cái này đến cái khác linh cảm a, từ xưa đến nay, bắt chước mãi mãi cũng là nhân loại một cái đặc tính. Từ một cái vật thể trên thân tìm tới đặc biệt linh cảm, sau đó lại tiến hành kéo dài, hình thành mới sự vật. Cấm vật sở dĩ gọi là cấm vật, cũng là bởi vì bọn hắn rất mạnh, mà bọn hắn rất mạnh nguyên nhân, cũng là bởi vì bọn hắn đặc thù. Nếu như có thể đem cái này chỗ đặc biệt cho hấp thu đi ra, kéo dài đến cụ thể ứng dụng ở trong, lại có thể có phải có không giống với thu hoạch đâu. Đó là cái đầu đề mới, mà lại sẽ là cái vô cùng khó khăn đầu đề. Bạch Vong Đông nhíu mắt, cụ thể tự hỏi cái kia từng cái cấm vật, phản phất có không giống với mạch suy nghĩ. Nhưng lại tại hắn càng phát ra suy nghĩ những ý nghĩ này khả thi đằng sau, hắn lại đột nhiên nhíu mày. Đột nhiên nghĩ đến một chuyện khác. Vì cái gì như vậy khó khăn ý nghĩ, Bạch Vong Đông đều có thể nghĩ đến một đâu đâu mạch suy nghĩ, có thể nghe không có phức tạp như vậy toàn quỷ hóa, lại là nửa điểm tiến triển đều không có. Chẳng lẽ hoàn toàn hư hóa cứ như vậy không thực tế sao? Tại dạng này một cái thế giới màu sắc sặc sỡ bên trong, toàn quỷ hóa nguyên lý cũng không tính là rất phức tạp đi. Hay là nói, trong đó có cái gì quan khiếu là hắn không có nghĩ tới sao? Toàn quỷ hóa đầu đề này thành một tòa hắn đến nay đều không thể vượt qua núi lớn. Càng là nghiên cứu, ngọn núi này độ cao thì càng tăng trưởng. Dù sao nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, không bằng liền thừa dịp trong khoảng thời gian này cầm đoán, hảo hảo nghiên cứu một chút góp nhặt thời gian dài như vậy đầu đề tốt. Vô hồ. Cuốn lại. Cái tuổi này không quyền cấp độ kia giả coi như quyền bất động. Nghĩ tới đây, hắn vội vàng gõ gõ hàng rào sắt, hướng phía bên ngoài cao giọng hô. Người tới, cho đàn ông đưa ngọn đèn. Cấm đoán ngày đầu tiên. Hắn muốn tìm đèn đêm đọc. Chương 86, Lục Phiến Môn hành động bên trong chương 86. Lục Phiến Môn hành động bên trong ngay tại Bạch Vong Đông rời đi Lục Phiến Môn ngày thứ hai, Lý Chính Minh liền mang theo tâm phúc của mình thành viên tổ chức hành động đứng lên. Giờ này khắp này Bạch Vong Đông còn tại chiếu ngục trong phòng giam nằm ngáy o o, đền bù lấy trước đó thức đêm 4 ngày trống chỗ. Lão đại, nghe ngươi nói như vậy, ta lần này lại là cho cầm ý liễu vệ đánh bạch công thôi. Nghe xong Lý Chính Minh giải thích, Vương Hổ Đông Dương phát hiện điểm mù, vội vàng mở miệng nói ra. Lý Chính Minh trầm mặc nhìn xem hắn, là thực sự muốn khe hở ở con hàng này miệng. Muốn hay không nói trực tiếp như vậy, cái này khiến mặt mũi của hắn để ở đâu? Cùng là vì quốc triều sát tắc, sao là ai đánh bạch công lý do thoái thác như vậy? Lý Chính Minh liếc mắt nhìn hắn, ngữ khí 10 phần nghiêm túc. Về sau có thể tuyệt đối không nên nói như vậy. Có thể lần trước thoái sinh thuật chuyện này, ngươi uống xong rượu về sau không phải liền là nói như vậy sao? Nhìn xem hắn bộ này nghĩa chính ngôn từ bộ dáng, Vương Hổ nhỏ giọng thầm nói, cũng không biết là cố tình hay là cố ý, lời này vừa lúc có thể bị Lý Chính Minh nghe cái rõ ràng. Nghe hắn lời này, Lý Chính Minh vội vàng có chút xấu hổ trừng mắt liếc hắn một cái. Vương Hổ hắc hắc cười một tiếng, đưa tay sờ sờ đầu của mình, lộ ra hàm bất lạc vài dáng tươi cười, dù sao ta liền nghe lão đại muốn ta tra ai ta liền tra ai. Lý Chính Minh liếc mắt, con hàng này thật là biết đuốt mông ngựa. Bất quá mông ngựa này đập ngược lại là thật thoải mái, nhiều đến điểm cũng không có gì. Chỉ bất quá, người này thật là có điểm không tốt lắm cha. Lý Chính Minh nhìn xem từ Lục Phiến Môn bên trong điều ra tới hồ sơ, nhíu mày. Hà Văn Lương lý lịch thật sự là quá sạch sẽ, trên cơ bản từ hồ sơ này ở trong, Lý Chính Minh nhìn không ra nửa điểm vấn đề. Thậm chí đang nhìn xong phần này hồ sơ đằng sau, hắn còn có chút bội phục đi lên vị này bà triệu lão thần. Thẳng thắn cương nghị, cương trực công chính, không sợ cường quyền, vì dân phát ra tiếng. Cái này không phải liền là cái thỏa thỏa vị quan tốt sao? Người như vậy có thể có vấn đề gì? Nếu như không phải là bởi vì đối với Cẩm Ý Diệp vệ còn có mức thấp nhất tín nhiệm, Lý Chính Minh đều cảm thấy Bạch Vong Đông đây là đang công báo tư thủ. Dù sao hắn thấy, loại sự tình này Bạch Vong Đông cũng không phải làm không được. Cái kia lão đại, chúng ta cụ thể đến cùng làm như thế nào cha? Vương Hổ nhìn ra Lý Chính Minh xoắn xuýt, hắn đoán được Lý Chính Minh đại khái là đã có ý tưởng, chỉ là đang do dự đến cùng có nên hay không làm như vậy. Mỗi lần đến loại thời điểm này, Vương Hổ tổng hội kịp thời lên tiếng đến đẩy Lý Chính Minh một thanh, để hắn sớm đi làm quyết định. Thời gian dài như vậy phụ tá hắn cũng không phải làm không. Đối với Lý Chính Minh một chút bệnh vặt, hắn so với ai khác đều muốn rõ ràng. Nghe được Vương Hổ lời nói, Lý Chính Minh từ suy nghĩ trạng thái ở trong thoát ly đi ra. Liên cùng trước đó cùng sư tỷ thương lượng xong một dạng, sư tỷ sẽ đích thân chủ đạo lần này tôi thiên hỏa điều tra, giờ này khắc này, Lục Phiến Môn người đã bắt đầu đại quy mô ở kinh thành ở trong tiến hành đã điều tra. Nhưng cái này kỳ thật chỉ là đang cho hắn đánh nghiệm trợ, chính là vì để hắn điều tra Hà gia thời điểm có thể chẳng phải đột. Nhưng dựa theo lời của sư tỷ tới nói, dạng này quy mô điều tra không có khả năng duy trì quá dài thời gian, nhiều nhất 3 ngày liền sẽ hành quân lặng lẽ, đến lúc đó Cẩm Y Liễu vệ sẽ đối với U Linh thập cửu hạng bạo tạc cung cấp một hợp lý lý do. Lại sau đó, Thôi Thiên Hỏa lai lịch cũng sẽ bị sơ lược. Đây chính là La Hầu vị này thiên tử tín thần tại bệ hạ trong lòng phân lượng, chỉ cần La Hầu không đi làm cái gì mưu phản sự tình, đồng dạng tình huống Vĩnh Lạc Đế đều sẽ tin tưởng hắn lý do thoái thác. Nghe nói vị này La đại nhân là cùng Yên Vương thời kỳ bệ hạ từng có hoạn nạn tình nghĩa. Tinh nan trên chiến trường, vị này càng là giết cái thiên hôn địa ám, máu chảy thành sông. Vô luận là từ công tích hay là tình nghĩa, La Hầu cũng là có thể lấy ra được. Nếu như không phải đương kim bệ hạ muốn đem Cẩm Y Diệp vệ giao phó cho một cái có thể hoàn toàn tín nhiệm người, cái kia La Hầu tuyệt đối sẽ không chỉ là tổng tứ phẩm con giai. Bạch Vong Đông chuyện này hướng lớn thảo luận chính là tại xem thường thiên tử quyền uy, có thể thiên tử quyền uy có hay không bị mạo phạm đến, đó là do thiên tử chính mình bản nhân định đoạt. Có thể nói, có La Hầu tại, chỉ cần La Hầu muốn bảo đảm Bạch Vong Đông, chuyện này rất nhanh liền có thể trừ khử xuống dưới. A Nổ rất một cái U Linh thập cửu hạng cùng tại Thuận Đức phủ phóng xuất ra âm long mạch đến tương đối, căn bản cũng không phải là chuyện gì. Cho nên từ ngay từ đầu, vô luận là hắn hay là Phong Thanh Lạc đều không có cảm thấy chuyện này sẽ cho Bạch Vong Đông tạo thành cái gì quá lớn cũng nhiễu. Huống chi, Nổ rất chính là U Linh thập cửu hạng. Bạch Vong Đông có một câu nói đúng, đó chính là hắn làm chính mình muốn làm nhưng là không dám đi làm sự tình. Hoặc là nói, là hắn muốn làm, nhưng tuyệt đối không thể đi làm sự tình. Hắn là lục phiến môn bộ khoái, cho dù là hắn lại ghét ác như kiểu, vậy cũng muốn thừa hành theo lẽ công bằng chất pháp nguyên tắc. Nếu là ngay cả hắn người thân phận như vậy đều tổn hại luật pháp, tùy ý mà vì, vậy cái này luật pháp coi như thật nếu không đáng giá tiền. Nói tóm lại, chính là chuyện này chẳng mấy chốc sẽ kết thúc, sư tỷ bên kia cho hắn không đảm đương nổi bao lâu thời gian che lấp. Hắn nhất định phải tại trong vòng 3 ngày tìm tới một chút manh mối, dạng này mới có tiếp tục tra được lý do. 3 ngày thời gian, muốn tra một cái sắp qua 60 đại thọ lão nhân cái kia dài dằng dặc đi qua, thời gian căn bản cũng không đủ. Nếu quả như thật muốn làm như vậy, cái kia đoán chừng liền muốn dùng chút thủ đoạn phi thường. Trần Mạn, Lưu Thông, hai người các ngươi đi dò tra Hà Văn Lương quê quán, ta muốn biết Hà Văn Lương vào kinh làm quan trước đó đến cùng xảy ra chuyện gì. Là Lý Chính Minh hai cái thân tín đồng thời ôm quyền, tiếp lệnh đằng sau, không có nửa điểm dây dưa dài dòng, trực tiếp liền rời đi đội ngũ. Trương Dư, Quý Đại Phong, hai người các ngươi đi thăm dò U Linh thập cửu hạng, trọng điểm liền điều tra thêm nhìn, bị tạc rơi U Linh thập cửu hạng chung quanh có hay không người khả nghi quanh quẩn một chỗ, nhất là cùng Hà gia có người liên quan. Là đồng dạng có người ôm quyền rời đi. Lý Chính Minh từng đầu chỉ lệnh ban xuống, nguyên bản mười mấy người đội ngũ dần dần trở nên đơn bạc đứng lên. Vương Hổ đứng bình tĩnh tại bên cạnh hắn, nghe hắn phát xuống chỉ lệnh một câu đều không nói. Lý Chính Minh pha án thời điểm, thích nhất chính là đem đội ngũ 22 phân tán, tạo thành hợp tác, tách ra điều tra. Mà Vương Hổ hợp tác, cho tới bây giờ đều chỉ có Lý Chính Minh một người. Nhìn xem đội ngũ tán đi không sai biệt lắm, Vương Hổ lúc này mới hướng phía Lý Chính Minh mở miệng hỏi, "Đại nhân, chúng ta tra cái gì?" "Đại nhân, ngươi do dự chính là cái gì?" "Có một người, có lẽ biết một ít chuyện." Lý Chính Minh mở miệng nói, "Nhưng là cùng đại nhân có quan hệ cá nhân." "Là?" Lý Chính Minh gật đầu. Hắn vừa rồi chính là đang do dự cái này. Vị bằng hữu kia của hắn là cái phẩm hạnh đỉnh đỉnh người tốt, hắn thật không muốn bởi vì chuyện này ảnh hưởng đến hắn, nhưng là đây cũng là chuyện không có cách nào khác. Lý Chính Minh bất đắc dĩ thở dài. Thiết diện vô tư bốn chữ này nói dễ, có thể làm đứng lên là thật khó. Tính toán, chúng ta đi gặp hắn đi. Muốn tại trong vòng 3 ngày có chỗ thu hoạch, người này nhất định sẽ là một cái mấu chốt. Người kia là ai? Vương Hổ tò mò hỏi. Lý Chính Minh ánh mắt chớp lên, nói ra tên của hắn. Hà gia trưởng tôn, Hà Đại Thần. Chương 87, người đáng thương tất có chỗ đáng hận. Chương 87, người đáng thương tất có chỗ đáng hận Hà Đại Thần. Bạch Vong Đông ngồi xếp bằng trên mặt đất, liếc nhìn bên cạnh rơi là tả trên đất giấy nháp, bút trong tay cũng không có dừng lại. Đứng tại hàng rào sắt người bên ngoài là một mặt bất mãn Tử Vân Nhi, nàng cùng Bạch Vong Đông hồi báo hắn ngủ bù hôm đó, lục phiến môn tất cả tiến triển, cơ hồ đem Lý Chính Minh phần lớn an bài đều đem nói ra cái rõ ràng. Mặc dù nàng Tử Vân Nhi không phải tuyến đầu tiên nhân viên chiến đấu, nhưng làm hậu cần tới nói, Tử Vân Nhi nghiệp vụ năng lực hay là rất biết đánh nhau. Nhất là có cái kia một tay xuất thần nhập hóa đạp ảnh bộ gia trì, Tử Vân Nhi thậm chí có thể làm đến đứng tại một người sau lưng, để hắn hoàn toàn không phát cảm giác trình độ. Đem người như vậy phải đi theo dõi, trừ phi đối phương chịu qua phương diện này đặc biệt huấn luyện chuyên nghiệp, nếu không, 89 phần 10 phát giác không được Tử Vân Nhi tồn tại. Liên vi hoàn thành Bạch Vong Đông ủy thác việc cần làm, Tử Vân Nhi cơ hồ đi theo Lý Chính Minh chạy dòng dã một ngày. Cái này tiểu đậu đinh có chút lời oán giận cũng là không tính là cái gì quái sự. Dù sao xin nhờ người của nàng cũng không phải chính mình, liền xem như có lời oán giận Bạch Vong Đông cũng ngầm thừa nhận không phải hướng về phía hắn tới thế là được. Cái kia bị thác Tử Vân Nhi người là ai đâu? Cái này rất dễ đoán thôi. Bạch Vong Đông ủy thác cho công vụ bệ bộn Dạ Lưu Sương, nhưng Dạ Lưu Sương ngay tại giám thị Mộng Thanh công chúa, bên này thật sự là không chen tay được, thế là, ngay lúc này, làm Dạ Lưu Sương tiểu mê muội Tử Vân Nhi liền xung phong nhận việc nhảy ra muốn vì Dạ Lưu Sương gánh chịu trách nhiệm. Dù sao nàng ở kinh thành cũng là trở lệnh, nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, có thể giúp một chút bận bịu liền giúp một chút bận bịu tốt. Đương nhiên, tại Tử Vân Nhi xem ra, nàng giúp không phải Bạch Vong Đông, mà là loay hoay thực sự không chen tay được Dạ Lưu Sương. Nhìn một cái gì gọi là biến báo. Bởi như vậy, nhân tình này cũng liền không phải Bạch Vong Đông thiếu, mà là Dạ Lưu Sương thiếu. Quả nhiên, không tại ngay từ đầu liền xin nhờ cái này tiểu đậu đinh đơn giản chính là lựa chọn chính xác nhất. Cái này túm tiểu hài là cái fan cuồng thật là quá tốt rồi. Hà Đại Thần lời nói đúng là cái rất tốt đột nhập miệng. Bạch Vong Đông cũng không ngẩng đầu lên, tiếp tục liếc nhìn trong tay sách vở nhỏ, cùng cái kia tán loạn trên mặt đất giấy nháp từng cái so sánh. Bất quá Lý Chính Minh cứ như vậy xác định Hà Đại Thần sẽ mở miệng. Hai người này quan hệ cá nhân rất tốt, nếu như Lý Chính Minh hỏi, Hà Đại Thần có lẽ sẽ để lộ ra một chút cái gì cũng có nói. Tử Vân Nhi nhìn xem trong tay thu tập được tư liệu, phỏng đoán nói đạo. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là Hà Đại Thần thật biết ra hắn sự tình. Biết sao? Bạch Vong Đông để bút trong tay xuống, vuốt vuốt có chút đau nhức cổ tay, nghiêng đầu sang chỗ khác hướng phía Tử Vân Nhi nhìn lại. Đây chính là hắn ông nội. Nghe đồn Hà Đại Thần phẩm hạnh cực giai, ngày xưa tại Mộ Vân môn bên trong, từng bởi vì cương trực công chính, nhiều lần báo cáo sư huynh đệ đồng môn của mình, một người như vậy, nói không chính xác thật sẽ đại nghĩa diệt thân cũng không nhất định. Đã từng nói không chính xác nhìn một cái ngươi dùng hai cái này từ. Bạch Vong Đông nhẹ nhàng cười một tiếng. Ngươi tốt xấu cũng là cẩm y liề vệ, liền không thể hơi nghiêm cẩn một chút sao? Cái này có cái gì tốt nghiêm cẩn? Tử Vân Nhi cao mày nói ra. dạng này một cái trong mắt không cho phép hạt các người, thật sẽ giúp đỡ Hà Văn Lương làm tránh cho hổ. Hắn đại nghĩa diệt thân cũng không phải lần một lần hai, tại Mộ Vân môn bên trong, hắn nhưng là được xưng là mặt sắt. Ta cũng không nói hắn là vì hổ làm tránh a. Bạch Vong Đông xoay người, tựa ở sau lưng trên giường, sau đó nhìn Tử Vân Nhi nói ra. Nếu như giống như lời ngươi nói, Hà đại thần là như vậy một cái hình tượng, cái kia đoán chừng hắn thụ Hà Văn Lương ảnh hưởng còn rất lớn. Liên nhân vật thiết lập này, cái này không phải liền là một cái thỏa thỏa nhỏ Hà Văn Lương sao? Đương nhiên, nơi này chỉ là Hà Văn Lương mặt ngoài hình tượng. Ngươi biết thân nhân cùng ngoại nhân so sánh, có lớn nhất một cái ưu thế là cái gì không? Cái gì? Tự nhiên thân mật. Ngươi đang nói cái gì nói nhảm? Tử Vân Nhi nhíu mày, Bạch Vong Đông câu nói này cái này không phải liền là thỏa thỏa nói nhảm sao? Thân nhân đương nhiên muốn so ngoại nhân càng thêm thân mật ta nhìn, ngươi vẫn là không có lý giải ta đang nói cái gì. Bạch Vong Đông nghiền ngẫm mà nhìn xem hắn, sau đó chỉ đầu góc của mình. Suy nghĩ thật kỹ, vì cái gì ta sẽ nói đây là một loại ưu thế? Ưu thế cái từ này bình thường biết dùng đến địa phương nào đâu? Tử Vân Nhi thuận Bạch Vong Đông lời nói đi suy nghĩ. Nhất là tại ưu thế hai chữ bên trên, Tử Vân Nhi thì thầm đại khái mấy chục lần thời điểm, đột nhiên thông suốt, nhưng lông mày lại là nhíu chặt hơn. Cho ăn, Bạch Vong Đông, ngươi có phải hay không đem người nghĩ có chút quá xấu rồi? Dù sao cũng là huyết mạch tương liên thân tổ tôn, nơi nào có lấy nhiều như vậy tính toán? Còn không phải sao? Thân nhân so với ngoại nhân ưu thế lớn nhất chính là càng thêm thân mật, vậy nếu như đem ưu thế này từ lợi ích hóa góc độ suy nghĩ, làm cháu trai Hà đại thần một mực đem gia gia của mình coi là tấm gương, vậy cái này gia gia lời nói tại Hà đại thần trong lòng liền giống như thánh chỉ. Tại thay đổi một cách vô tri vô giác ảnh hưởng ở trong, đi tiêu thời gian dài đi tạo nên một người tính cách, phẩm hạnh, nhân vật thiết lập, đem hắn biến thành mình muốn chế tạo thành dáng vẻ. Nếu như không phải đặc biệt thân mật quan hệ, căn bản là không làm được đến mức này. Nhưng nếu như thuận mạch suy nghĩ này suy nghĩ, cái kia Hà Văn Lương coi như có chút quá xấu rồi đi. Cái này hướng nghiêm ngặt trên ý nghĩa tới nói, đã coi như là tại bóp chết một đứa bé từ nhỏ đến lớn sinh sôi đi ra thiên tính, nói một cách khác, Hà Văn Lương giết chết cháu trai ruột của mình, đem cháu của mình tạo thành hiện tại bộ dáng. Suy đoán như vậy, ta cũng không có nói như vậy a, đây đều là chính ngươi đoán. Bạch Vong Đông buông tay, mở miệng đánh gãy Tử Vân Nhi suy nghĩ lung tung. Bất quá, ngươi đoán được không trọng yếu là, ngươi đến làm cho Lý Chính Minh cũng đoán được a. Ngươi đến cùng muốn làm gì? Tử Vân Nhi tràn đầy không hiểu nhìn xem hắn. Bạch Vong Đông mấy câu nói đó đem nàng khiến cho rất mập bức, vốn đang xem như ý nghĩ rõ ràng, lập tức trở nên mông lung. Bộ dạng này tựa như là Bạch Vong Đông cố ý muốn đem cái này nguyên bản thanh tịnh mặt nước cho quấy đủ một dạng. Ta đều bị giam cầm đoán, ta có thể làm cái gì? Bạch Vong Đông liếc mắt. Ta chính là cảm thấy, có lẽ dạng này có thể làm cho chân tướng càng nhanh nổi lên mặt nước, dù sao Lý Chính Minh thời gian chỉ có 3 ngày, ta không phải xem thường hắn, thật sự là chuyện này quả thực không tốt cha. Vậy ngươi liền đem ngươi biết tất cả đều nói cho hắn biết không phải tốt? Tử Vân Nhi càng ngộ. Nếu là muốn cho Lý Chính Minh điều tra ra Hà Văn Lương sự tình, cái kia Bạch Vong Đông không nên đem tay mình đầu manh mối sẽ cùng Lý Chính Minh cùng hưởng sao? Thế nhưng là, Bạch Vong Đông cho ra đáp án lại là: Cẩm Ý Liễu vệ cơ mật, những này về sau đều là muốn nhập ngăn, cũng không thể hại Lý đại nhân, dù sao đó là ta rất chân quý bằng hữu. A Tử Vân Nhi cười lạnh một tiếng, phản ứng đều không muốn phản ứng Bạch Vong Đông. Tại Bạch Vong Đông đợi tại Phượng Dương phủ đoạn thời gian kia, Tử Vân Nhi từ trong miệng của hắn học xong một cái mới từ ngữ, gọi công cụ hình người. Vị này Lý Chính Minh Lý đại nhân, tại Bạch Vong Đông tâm lý xem chừng chính là như thế cái định vị đi. Cho nên, chỉ cần để Lý Chính Minh cảm thấy Hà đại thần bị ra ra hắn lừa bịp là có thể đúng không? Tử Vân Nhi mở miệng nói ra, cho Bạch Vong Đông cái kia lập lờ nước đôi lời nói tiến hành một cái tổng kết. Bạch Vong Đông khẽ bước cằm. Tử Vân Nhi nhìn thấy hắn gật đầu, không nói hai lời, liền xoay người rời đi Bạch Vong Đông nhà tù, hướng phía chiếu ngục phương hướng lối ra đi đến. Nếu không phải vì Lưu Sương Thị, có quỷ mới muốn giúp con hàng này đâu. Nhìn xem Tử Vân Nhi rời đi bóng lưng, Bạch Vong Đông ánh mắt dừng lại mấy giây, lập tức liền lại từ trên mặt đất nhặt lên một tấm giấy nháp, bực bội vuốt vuốt đầu. Xách. Chuyện bên ngoài rất loạn. Chuyện của nơi này cũng rất loạn. Phiền quá à, bằng không để hắn trực tiếp bản thân hủy diệt. Bất quá, nếu để cho Hà Văn Lương biết, chính mình đối với hắn hai cái cháu trai đều từng hạ xuống tay, lao đầu kia sẽ không nâng đao đến chiếu ngục chém hắn đi. Chậc chậc. Nhìn xem trong tay giấy nháp, Bạch Vong Đông cảm khái lắc đầu. Tự đoan gia tộc chủ nghĩa giả thật đúng là đủ cố chấp, lao đầu này tuổi thơ, nhất định không hạnh phúc. Thật đáng thương a. Người đáng thương tất có chỗ đáng hận loại kia đáng thương. Chương 88, cấm đoán ngày thứ 2 chương 88, cấm đoán ngày thứ 2 đây đại khái là cấm đoán ngày thứ 2. A, không phải nói là Bạch Vong Đông tỉnh lại sau này ngày thứ hai. Vì cái gì có thể xác định như vậy thời gian đâu? Là bởi vì vừa mới có người cho hắn đưa quá một bữa ăn. Tặng là Thành Đông mới mở một nhà tiểu lâu chiêu bài đồ ăn, Bạch Vong Đông nếm nếm, cảm giác mùi vị tiên là thật là chẳng ra sao cả. Hắn ước chừng lấy đây đại khái là Lâm Chiêu Nguyệt điều nghiên địa hình thất bại về sau, vì không để cho chỉ có tự mình một người thụ tra tấn, cho nên đặc biệt sai nhân cho hắn cũng tới một phần. Liên tay người này, mở tiểu lâu, giá cả còn muốn mắc như vậy. Trưởng quỹ này điên rồi đi. Bạch Vong Đông chép miệng một cái, cảm thụ được miệng kia bên trong dư vị, khắp khuôn mặt là cảm khái. Ở kinh thành địa giới này, ăn ngon tiểu lầu sang trọng khắp nơi đều có thể cái này khó ăn tiểu lầu sang trọng cái này, nhưng vẫn là lần thứ nhất gặp được. Nếu như dựa theo truyền thống cẩm y liễu vệ tư duy đi suy nghĩ, vậy cái này tiểu lâu làm khó ăn như vậy, 89/10 không phải là vì lợi nhuận, mà là vì một ít không thể cho ai biết mục đích. Nhưng đây là Lâm Chiêu Nguyệt điều nghiên địa hình qua tiểu lâu. Cái kia không sao. Mặc dù vị này tỷ hành tẩu một mực là lấy y sư hình tượng ở bên ngoài hành tẩu, mà dù sao là năm đó cùng La Hầu Tạ Âm tạo thành tổ ba người ngon nhân. Kinh thành này từ trên xuống dưới, có thể có mấy người có thể giấu giếm được con mắt của nàng. Do nàng tự mình trưởng nhãn qua địa phương, không phải không vấn đề, vậy chính là có vấn đề nhưng không có gì vấn đề quá lớn, muốn thả lấy câu cá loại kia. Ăn không sai biệt lắm về sau, hắn từ hộp cơm thấp nhất tay lấy ra tờ giấy, Bạch Vong Đông đem nó từ từ mở ra, hướng phía nội dung phía trên nhìn lại. Rất đơn giản một câu, liền bốn chữ. Tạm thời chưa có thu hoạch. Bạch Vong Đông xẹp xẹp miệng. Ngón tay nhẹ xoa, tờ giấy kia bị trực tiếp nghiền nát, hóa thành bụi bặm phiêu tán biến mất tại không khí ở trong. Người này thế nào cứ như vậy có thể giấu đâu? Đều tìm lâu như vậy hay là một chút thu hoạch đều không có. Tính toán, không bằng kêu đèn đêm đọc. Bạch Vong Đông gọi người đem hộp cơm này cho cầm ra đi, hắn ôm cái hốt tựa vào sau lưng trên giường, ngẩng đầu nhìn nhà tù trần nhà. Mới vừa rồi cùng Tử Vân Nhi nói lời 7 phần thật 3 phần giả. Bạch Vong Đông xác thực không biết Hà Đại Thần có phải hay không Hà Văn Lương tỉ mỉ tạo ra tác phẩm, nhưng có thể khẳng định là Hà Đại Thần tại Hà Văn Lương tâm lý nhất định có địa vị rất trọng yếu. Đó là Hà gia đời thứ 3 hy vọng. Hắn có thể vì một cái Hà Đại Sương đặt mình vào nguy hiểm, vậy nói rõ hắn đem người nhà của mình nhìn thật rất nặng. Coi trọng như vậy nhìn rất bình thường, nhưng trong mơ hồ, Bạch Vong Đông lại có thể cảm giác được một loại rất kỳ quái nhân tố. Bất quá, bất kể như thế nào, đằng sau phương lược không có cải biến. Nếu một cái Hà Đại Sương không để cho hắn rối tung lên, cái kia Bạch Vong Đông liền muốn nhìn xem, nếu như hắn biết mình đại tôn tử bị ép điên về sau, sẽ là một cái dạng gì phản ứng. Cùng trước đó thăm dò không giống với, Bạch Vong Đông lần này cần hoàn toàn hủy đi Hà Văn Lương, thử khâu đã kết thúc, tiếp xuống mới là mấu chính. Bạch Vong Đông liền muốn nhìn xem, khi một người bị phá hủy rơi tín niệm trong lòng đằng sau, lại có thể không bảo trì như bây giờ bất động thanh sắc. Hà Đại Thần có phải hay không bị Hà Văn Lương tạo ra tác phẩm, cái này không trọng yếu là Hà Đại Thần lý giải ra sao câu nói này, hắn lại muốn cho Hà Đại Thần lý giải ra sao câu nói này. Khi một người bắt đầu hoài nghi từ bản thân tồn tại đến cùng là tự nhiên hay là cố ý thời điểm, tồn tại kia ý nghĩa liền sẽ bị triệt để phá vỡ. Đến lúc kia, bản thân hoài nghi phía dưới, người này khoảng cách điên mất cũng không xa. Thích hợp dẫn dắt, thích hợp tôi động, sau đó lại thích hợp để hắn triệt để minh ngộ. Toàn bộ quá trình mỗi một cái khâu đều cần căn cứ kịch bản phát triển không ngừng phục bản, điều chỉnh, đổi mới. Này sẽ là một cái rất có ý tứ kịch bản. Kịch bản này kết cục nhất định phải là ông cháu song phương giằng co, hắn muốn nhìn thấy trong đó một phương tín nhiệm bị triệt để đả kích. Mà lại, hắn cũng muốn nhìn xem, lần này ngươi có còn hay không xuất thủ can thiệp. Bạch Vong Đông ánh mắt thâm thúy, khoe miệng có chút câu lên. Nếu như có thể dựa vào cảnh diễn này câu đi ra kiến văn nghịch đảng cùng ngộng thành công chúa bên trong bất kỳ bên nào, vậy cũng là đáng giá. Bất quá cho dù là không thu hoạch được gì, bằng vào cái này đặc sắc tuyệt luân kịch bản, cũng đáng được vạn chúng chú mục. Bạch Vong Đông năm ngón tay nhẹ nhàng đập giường, trong đầu suy tư chuyện này mỗi một chi tiết nhỏ. Hẳn là không có vấn đề gì. Kịch bản này cũng coi như là quyết định, các loại phương diễn viên lên này, liền có thể nhìn thấy một màn trò hay trình diễn. Lời như vậy, cũng coi là có thể an ủi một chút hắn cái này đợi tại nhà tù ở trong, không chỗ sắp đặt cô lánh trái tim nhỏ. La Hầu tâm thật hung ác. Cho dù mỗi ngày có ăn ngon uống sướng cùng bái, bên ngoài còn có người trông coi 24 giờ đợi toàn bộ ngày nghe lệnh phân phó của hắn, thỏa mãn hắn các loại yêu cầu. Nhưng hắn hay là rất tịch mịch. Cái này ngày đêm không phân chiếu trong ngục, cũng chỉ có cái này đầy đất giấy nháp có thể làm cho hắn phong phú đi lên. Mặc kệ, tiếp tục quyền. Bạch Vong Đông cầm lên bên cạnh để đó một tấm giấy nháp, lại bắt đầu nâng bút vẽ phác thảo. Trong cây đèn ánh đến mặc dù không sáng, nhưng đủ để hồ mắt. Cấm đoán ngày thứ hai, hắn hay là tại khêu đèn đêm đọc, có thể làm bạn hắn vượt qua toàn bộ ban đêm, cũng chỉ có trên cái bàn kia bảy biển 2-3 bình thanh quả nhưỡng. Nơi này kinh thành là ban đêm, có thể Phượng Dương phủ kinh thành lại là sáng sủa trời nắng. Tạ Âm cùng Hồ Vi đứng tại trên thành cung, mắt thấy cái kia mùa cấp tốc biến hóa. Trang cảnh như vậy trong đoạn thời gian này bọn hắn đã thấy qua rất nhiều lần, đã sớm không cảm thấy kinh ngạc. Ngay từ đầu Hồ Vi sẽ còn hơi kêu sợ hãi hai tiếng có việc đến bọn bầu không khí, nhưng về sau thật sự là quá mức thường xuyên, để hắn đã mất đi phối hợp tín nhiệm. Chỉ bất quá, lần này nhìn xem trên bầu trời kia bay xuống tuyết lông ngỗng, Tạ Âm hơi sững sờ, đem cái kia bông tuyết tiếp ở trong tay, sau đó đông nhiên liền ý thức được cái gì, vội vàng hướng phía ngay phía trước nhìn lại. Hồ Vi đã nhận ra tầm mắt của hắn, thuận ánh mắt của hắn cùng nhau nhìn về hướng phía trước. Hai người biểu lộ trong nháy mắt nghiêm túc. Cho dù là Hồ Vi lúc này cũng thu hồi không đứng đắn ánh mắt. Thân ảnh của hai người cơ hồ là đồng thời biến mất ngay tại chỗ. Đạp ảnh bộ. Đợi đến thân ảnh lại lần nữa thoáng hiện mà ra một khắc này, bọn hắn phảng phất nghe được hài nhi khóc gáy. Hai người vội vàng hướng phía đông cung chỗ sâu đi đến. Một giây sau, bọn hắn liền thấy một lão bà tử ôm một đứa bé từ phòng sinh ở trong bước nhanh đi ra, hướng phía đứng tại đó bên cạnh mỗi một cái các quý nhân chúc mừng đạo. Điện hạ, là cái Nam Hải, là cái Nam Hải. Nam tử trẻ tuổi kia đem đứa bé kia cho tiếp ở trong tay, khắp khuôn mặt là dáng tươi cười. Đây cũng là Kiến Văn. Hồ Vi tò mò mở miệng hỏi. Tạ Âm gật gật đầu, ra hiệu hắn nhìn người thanh niên kia, vị này chính là Ý Văn Thái tử. Hắn là gặp qua vị thái tử điện hạ kia. Nói thật, thật là vị nhân kiệt, đáng tiếc trời cao đấu kỵ anh tài, chung quy là tráng niên mất sớm. Nếu là hắn còn sống, lúc đó bây giờ đại minh sẽ là như thế nào cảnh tượng Tạ Âm căn bản không dám tưởng tượng. Vậy đại nhân, chúng ta bây giờ làm sao bây giờ? Hồ Vi nhìn xem cái kia còn tại trong tã lót hải nhi, mở miệng hỏi. Đem hắn bóc chết. Cái này cần khoảng cách gần nhìn một chút mới có thể biết. Tạ Âm cất bước hướng phía trong tã lót Kiến Văn đi tới. Có thể càng đến gần, một loại hoang đường cảm giác liền càng phát rõ ràng. Tạ Âm nhíu mày, hắn không biết loại cảm giác này từ đâu mà đến, rất kỳ quái. Thế nhưng là, khi hắn chạm đến bé trai kia một khắc này, hắn đột nhiên liền ngây ngẩn cả người, tựa như là không tin tà một dạng, bàn tay của hắn chùm lên Hải Nhi trên khuôn mặt, đem mặt kia hướng phía phương hướng của hắn cưỡng ép vôn éo tới. Có thể cho dù mặt kia lại biến hình, Tạ Âm dùng lực tay lại lớn, Hải Nhi phản ứng từ đầu đến cuối đều không có nửa điểm biến hóa, tựa như là hoàn toàn cảm giác không thấy bọn hắn tồn tại một dạng. Tạ Âm ngây ngẩn cả người, hắn sẽ không phải tìm nhầm người đi? Có thể, nếu không phải Kiến Văn, cái kia lại có thể là ai đâu? Chương 89, muốn biến thành người. Chương 89, muốn biến thành người không phải Kiến Văn. Đây là Tạ Âm bất ngờ sự tình. Nguyên bản hắn thấy cái này Bạch Điêu Ngọc Giản nếu là Kiến Văn thủ bút, vậy cái này Càn Khôn Thuật Hạch Tâm cũng nên là Kiến Văn mới đối. Có thể hiện nay Hải Nhi Kiến Văn ngay tại trong tay hắn, nhưng vô luận hắn như thế nào nhào nặn, cái này Kiến Văn chính là không có nửa điểm phản ứng, liền cùng vùng Càn Khôn này ở trong mặt khác người qua đường một dạng. Cái này Kiến Văn cũng chỉ là một cái bình thường vật hư ảo, động tác của hắn không có đối với người chung quanh tạo thành nửa điểm ảnh hưởng. Vị Y Văn Thái Tử ôm Hải Tử, mặt mũi tràn đầy hòa ái cười, bên cạnh những người khác đang không ngừng hướng hắn chúc mừng tân tử sinh ra. Tạ Âm bung ra bóp lấy Hải Nhi Kiến Văn khuôn mặt tay, lông mày nhẹ nhàng nhăn lại. Hắn hoàn toàn xác nhận, trước mắt cái này còn tại trong tã lót bé trai xác thực không phải vùng Càn Khôn này nơi hạch tâm. Xem ra vùng Càn Khôn này cũng không có hắn nghĩ đơn giản như vậy. Vậy đại nhân, chúng ta bây giờ nên làm như thế nào? Phát giác được những ngày này chờ đợi là một trận vô dụng công đằng sau, Hồ Vi ngược lại là không có vì vậy mà có chỗ bất mãn. Hắn mặc dù không thế nào yêu động não, nhưng cũng không đốc. Chỉ ít cho tới bây giờ, loại bỏ có khả năng nhất tuyển hạng kia, dạng này đến xem, cũng là không tính là đợi uổng công. Chỉ bất quá cứ như vậy, đối với Càn Khôn Thuật Hạch Tâm phán đoán khả năng liền muốn càng thêm phức tạp. Thật sự là vất vả Tạ đại nhân a, nghe được Hồ Vi vấn đề, Tạ Âm vừa định muốn mở miệng trả lời. Nhưng lại tại lúc này, không gian chung quanh đột nhiên liền xuất hiện bọt mèo, cái kia nguyên bản vui vẻ hòa thuận hình ảnh trong nháy mắt liền phát sinh biến hóa, hai người trợn mắt nhìn xem Tuyết Động Đông Cung một lần nữa biến thành trời nắng chang chang ngày mùa hè, nguyên bản ôm Hải Tử Y Văn Thái Tử cùng cái kia một đám người từ viện này ở trong biến mất không thấy gì nữa. Biến hóa như thế tại những ngày này, hai người đã nhìn thấy qua rất nhiều lần, đã sớm không cảm thấy kinh ngạc. Chỉ bất quá, vì sao lần biến hóa này tới nhanh như vậy? Tạ Âm phát hiện trong chuyện này điểm mù. Một ngày này thời gian thật sự là qua quá nhanh, thậm chí có thể dùng thoáng qua tức thì để hình dung, bọn hắn mới chỉ là vừa vặn nhìn thấy Kiến Văn Giáng Sinh, kết quả một ngày này liền phát sinh biến hóa. Ngắn như vậy tạm một ngày tại bọn hắn quá khứ trải qua mấy ngày bên trong chưa bao giờ có. Cho nên, lúc trước hắn đoán không lầm, Kiến Văn Giáng Sinh một ngày này chính là vùng Càn Khôn này ở trong một cái đặc thù tiết điểm. Chỉ bất quá tại tiết điểm này ở trong, Kiến Văn bản nhân cũng không phải là duy trì cái này Càn Khôn hạch tâm thôi. Đây đại khái là một cái rất phức tạp Càn Khôn thuật. Có lẽ bọn hắn muốn tìm tới không phải ai là cái này hạch tâm, mà là tại tiết điểm này bên trong ai là cái này hạch tâm. Nói cách khác, cái này Càn Khôn thuật hạch tâm chỉ tồn tại ở vừa rồi tiết điểm thời gian kia. Hồ Vi nghe Tạ Âm giải thích, đại khái hiểu ý tứ trong đó. Cho nên, cho dù là chúng ta tìm được người này, có thể chỉ cần hắn không phải ở vào khoảng thời gian này, vậy hắn liền như cũng không phải thật sự hạch tâm kia. Nói một cách khác, chân chính hạch tâm không phải người kia, mà là chỉ tồn tại ở Kiến Văn Giáng Sinh một ngày này người kia. Đại khái chính là như vậy. Càn Khôn thuật thuật pháp như vậy bản thân liền là càng cường đại phá giải điều kiện càng phức tạp. Phức tạp như vậy Càn Khôn thuật, cho dù là Tạ Âm cũng rất ít nhìn thấy. Mà lại, còn có một chút để hắn rất là để ý, vì sao một ngày này kết thúc sẽ như thế đột nhiên. Dạng này vội vàng cảm giác để hắn cảm thấy sinh ra một ngày này ý nghĩa không những không phải bắt đầu, ngược lại giống như là kết thúc. Bạch Điêu Ngọc Giản là Kiến Văn mình làm ra tới. Nói cách khác, mỗi một mai Bạch Điêu Ngọc Giản ở trong đều xen lẫn thuộc về Kiến Văn chính hắn ý chí. Vậy bây giờ tình huống này lại đại biểu cái gì đâu? Hẳn là Tạ Âm trong đầu lóe lên một cái có chút hoang đường ý nghĩ. Hẳn là hắn là tại phản cảm chính mình Giáng Sinh. Mặc dù ý nghĩ này có chút không hợp thói thường, nhưng là Tạ Âm có thể nghĩ đến hợp lý nhất lý do. Cũng là bởi vì dạng này, cho nên vùng Càn Khôn này bên trong Kiến Văn mới sẽ không là viên kia hạch tâm. Chân chính hạch tâm có khác người khác. Cái kia vấn đề tới, hắn tại sao lại phản cảm chính mình Giáng Sinh? Hắn lại đem tất cả mong đợi bỏ vào ai trên thân? Lại hoặc là nói, Tạ Âm đôi mắt chớp lên, hắn muốn trở thành ai? Nói thật, Kiến Văn chế tạo cái này Bạch Điêu Ngọc Giản thời điểm đã là đăng lâm đế vị. Khi đó hắn chính là Cửu Ngũ Chí Tôn, Chân Long Thiên Tử, mặc dù có không ít dã tâm bừng bừng thúc thúc, có thể đó cũng là thật sự thiên hạ một người. Đương kim bệ hạ vì tránh né mũi nhọn thậm chí còn giả ngây giả dại một đoạn thời gian. Hắn cái kia thời điểm cái gì cũng có, lại có ai có thể trở thành hắn muốn trở thành người? Tạ Âm có chút không nghĩ ra được. Hồ đại nhân, nếu một người không nghĩ ra được, cái kia không ngại liền hỏi một chút những người khác ý nghĩ. Đại nhân, ta ở đây, có gì phân phó? Hồ Vi không biết từ nơi nào làm tới một cái gà quay, ngay tại đảo lấy chân cầm thịt. Nghe được Tạ Âm gọi hắn, hắn lập tức ngẩng đầu lên, hướng phía hắn nhìn sang, kịp thời trả lời. Ngươi có cái gì muốn biến thành người sao? Tạ Âm trực tiếp hỏi. Hồ Vi nghe được vấn đề này bỗng nhiên sửng sốt một chút. Tạ Âm vấn đề này hỏi thật có chút quá đột nhiên, hỏi một chút này thật đúng là bắt hắn cho hỏi mộng. Hắn có cái gì muốn biến thành người? Ngài hỏi như vậy, ta trong thời gian ngắn này thật đúng là nghĩ không ra cái gì. Có lẽ hắn sẽ ở một thời điểm nào đó cảm thấy người nào đó đồ vật nào đó rất tốt, sinh ra muốn chiếm thành của mình ý nghĩ. Có thể vậy cũng chỉ là muốn vật này mà không phải muốn trở thành hắn người này. Muốn để một người triệt để phủ định rơi chính mình, đi huyễn tưởng trở thành một người khác, loại chuyện này. Ngay tại Tạ Âm coi là từ hắn nơi này không chiếm được câu trả lời thời điểm, Hồ Vi thanh âm lại độ băng lên, ta tạm thời thật đúng là nghĩ không ra muốn biến thành ai, bất quá ta cảm thấy, nếu quả như thật muốn biến thành người nào đó lời nói, đó nhất định là trên người đối phương có người vô luận như thế nào cũng không chiếm được đồ vật. Nếu như ta cũng có thể có cùng, nếu như ta chính là hắn, căn bản nhất khác nhau không phải liền là ở đây sao? Một cái là ngươi không có nhưng có thể có được, một cái là ngươi căn bản là không có biện pháp có được, cho nên chỉ có thể khát vọng muốn biến thành đối phương. Như vậy vấn đề lại tới. Một vị thiên hạ cộng chủ, được hưởng tứ hải, có được giang sơn. Đến cùng có đồ vật gì, là hắn muốn nhưng mãi mãi cũng không có được đâu. Hồ Vi lời nói đưa cho Tạ Âm một cái đặc biệt minh sắc mạch suy nghĩ. Hắn cảm thấy Hồ Vi ý nghĩ là không sai. Chỉ là tại vật này, thật sự là quá mức khó mà để cho người ta tưởng tượng. Thứ gì là chỉ có người khác có, nhưng là kiến văn không có, mà lại, hắn mãi mãi cũng không có cách nào lấy được đâu. Tạ Âm suy nghĩ phun trào. Bởi vì vật như vậy, thậm chí để kiến văn chán ghét lên hắn xuất sinh. Chờ chút, xuất sinh. Xuất sinh. Xuất sinh. Ra. Thân. Loáng thoáng ở giữa, Tạ Âm phảng phất bắt được cái gì.